Chương 53, quyết chiến. Sở Uyên cùng Dũng Giả, 1/2, chương 53, quyết chiến. Sở Uyên cùng Dũng Giả, 1/2, nhìn qua trước mắt Dũng Giả giai ẩn, Sở Uyên gầm nhẹ một tiếng, một cái cực lớn ma tượng từ khắp mặt đất nhảy ra, đem hôn mê hệ lệ nạ cẩn thận từng ly từng tí cong lên. Sở Uyên dùng ma thú điều khiển phát ra chỉ lệnh, sau một khắc một đám ma thú vây quanh ở ma tượng bên người, cùng ma tượng cùng một chỗ hộ tống hệ lệ nạ rời đi. Dũng Giả dần trông thấy ma tượng mang theo hệ lệ nạ rời đi, nhướng mày, thân hình hóa thành một vệt kim quang muốn truy kích. Nhưng mà Sở Uyên cái đuôi lớn quét ngang mà đến, Dũng Giả dần đồng tử co rụt lại, rút kiếm đón đỡ, trực tiếp bị đánh lui trở về. Dũng Giả, đối thủ của ngươi là ta. Sở Uyên trầm thấp long ngâm quanh quẩn trong không khí, màu vàng thụ động sắc bén lạnh thấu xương. Ma Long, tại sao ngươi muốn trợ giúp cái kia nhân loại nữ hải? Dũng Giả dần đứng vững thân hình, lạnh lùng hỏi. Ôi, biết là nhân loại nữ hải, thân là nhân loại Dũng Giả, chính nghĩa hóa thân ngươi còn ra hại với nàng, cỡ nào buồn cười buồn cười. Nàng là trộm cắp cấm chú ma pháp kẻ trộm, nhất định phải bị bắt về đế quốc tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Thì ra là thế, ngươi chính nghĩa chính là làm hoàng đế chó săn, đối sao? Dũng Giả dần ánh mắt run lên, xem ra là đảm không thông. Đã như vậy, giết ngươi lại đi đem cái kia cầm chú kẻ trộm đuổi trở về, cũng giống như nhau. Liên thế nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, Dũng Giả. Không, đế quốc chó săn. Sở Uyên lại lần nữa huy động đuốt rồng, mang theo gió lớn chi thế vung hướng giai ẩn. Dũng Giả thánh kiếm vung dậy, ánh sáng màu vàng như là một đường bình trướng, đem Sở Uyên chảo kích cứ thế mà ngăn lại. Cả hai lực lượng giao phong cùng một chỗ, chấn động đại địa. Trên bầu trời quần quần khí lưu tạo thành vòng xoáy, trung quanh ma vật nhao nhao bị tung bay. Dũng Giả dần khẽ quát một tiếng, thanh kiếm trong tay hắn huy động ra một đường lăng lệ kiếm khí, thẳng bức Sở Uyên cái cổ. Sở Uyên nuốt rồng nhanh chóng mà vung xuống, đem kiếm khí sinh sinh đánh nát. Nhưng mà kiếm khí dư ba còn tại hắn lân giáp bên trên vạch ra một đường cản ấn, máu tươi tràn ra một chút. Sở Uyên thụ đồng hơi trầm xuống. Dũng Giả bản thân có khiến tất cả ma pháp vô hiệu hóa năng lực, cho nên cùng Dũng Giả đối chiến chỉ có thể dùng nhục thân. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn nhục thân gặp độc tố ăn mòn, thực lực xa xa không đạt được thời đỉnh cao. Đổi lại hoàn toàn trạng thái, hắn là quả quyết sẽ không thụ thương, mà lại chỉ sợ theo chiến đấu duy trì liên tục, độc tố trong cơ thể của hắn sẽ còn không ngừng quyết tán, để hắn thực lực không ngừng hạ xuống. Sở Uyên quay đầu, ánh mắt đảo qua hộ tống nghệ Lena ma tượng, lạnh lẽo mắt rồng bên trong hiện lên một vòng nhu hòa. Ngươi nghĩ ngăn chặn ta, vì nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Dũng Giả dần lạnh lùng nói, nhưng dạng này không có ý nghĩa, chỉ cần ta tại, nàng sớm muộn sẽ bị bắt về, tiếp nhận thẩm phán. Nàng sẽ không bị ngươi bắt trở về. Sở Uyên nhìn về phía Dũng Giả giai ở đạo, thanh âm như là cuồn cuộn sấm sét, bởi vì ngươi sẽ bị ta giết chết. Sẽ bị giết chết là ngươi, Ma Long. Dũng Giả dần giơ cao thanh kiếm, hướng Sở Uyên vọt tới. Sở Uyên mắt rồng mở to, tinh mang bạo thịnh, thác trời thuật thức trên không trung nhanh chóng tạo dựng, bầu trời bắt đầu ấp ủ hủy thiên diệt địa năng lượng. Ngay sau đó, một đường lấy cây số làm bán kính cổ sáng màu trắng chút xuống, hướng phía Dũng Giả dần được mạnh xuống dưới. Dũng Giả dần đồng tử co rụt lại, nhấc kiếm làm ra đón đỡ động tác. Chỉ là khoảnh khắc, ánh sáng trắng đem hắn thôn vệ, cuồn cuộn bụi mù đem chiến trường bao phủ. Thác trời uy năng to lớn, mặt đất bị khai thác ra hố sâu to lớn, bán kính rộng chừng mấy cây số. Sở Uyên đi vào hố sâu biên giới, vào bên trong nhìn lại. Hắn con người hơi co lại, chỉ gặp Dũng Giả dần đem ngăn tại đỉnh đầu thánh kiếm buông xuống, mặc dù bước lên tinh tế khói trắng, nhưng căn bản lông tóc không thương. Sở Uyên ý thức được, thác trời loại uy lực này to lớn cấm chú ma pháp, tại Dũng Giả trước mặt vẫn như cũ vô hiệu. Dũng Giả dần chỗ có ma pháp vô hiệu hóa năng lực, tựa hồ là quy tắc cấp, không có chống cự hạn mức cao nhất. Xem ra nhất định phải đổi một loại phương thức. Sở Uyên nhắm lại đôi mắt, nâng lên to lớn đầu rồng, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Trong nháy mắt, hắn mang tới ma thú đại quân từ bốn phương tám hướng hướng Dũng Giả phát động như cuồng triều tiến công. To lớn ma tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, gia nhập chiến trường, vung đẩy thạch quyền phóng tới Dũng Giả. Hắn đang trên đường tới, triệu tập ven đường gặp phải tất cả ma thú, chính là vì ngay tại lúc này phát huy được tác dụng. To lớn thần lằn ma, đi nhanh địa lang, bay lượn chân trời lôi điểu, thậm chí còn có phun ra nhàm tương lửa sơn ma thần lằn. Dũng Giả dần bị triệt để vây quanh, nhưng hắn thần sắc vẫn không có một tia dao động. Dũng Giả dần khẽ quát một tiếng, thanh kiếm tách ra chướng mắt ánh sáng màu vàng, kiếm khí quét sạch tứ phương, đem xông vào trước nhất ma thú cùng nhau chém giết. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, thi thể ngã xuống, nhưng về sau ma thú vẫn như cũ hung hãn không sợ chết địa nhào về phía hắn. Ma tượng phát ra trầm muộn tiếng giống, vung vẩy to lớn thạch quyền đánh tới hướng giai ẩn, mặt đất rung động. Giai ẩn giơ kiếm ngăn cản, hai tay truyền đến to lớn lực trùng kích, để hắn không khỏi lùi lại nửa bước. Nhưng hắn cắn chặt răng, huy kiếm phản kích, đem ma tượng cánh tay đá chặt đứt. Không đợi Dũng Giả dần thở một ngụm, lửa sơn ma thần lằn phun ra nóng hởi nham tương, lao thẳng tới giai ẩn. Thanh kiếm ánh sáng màu vàng hóa thành bình chướng đỡ được công kích, nhưng sóng nhiệt vẫn như cũ để động tác của hắn hơi có vẻ trì trệ. Nhân cơ hội này, lôi điểu từ trên trời giáng xuống, lợi chảo chụp vào phần lưng của hắn, thần lằn ma từ mặt đất phía dưới mãnh đột đi lên. Vô cùng vô tận ma thú cùng ma tượng, giống như thủy triều giống như đem Dũng Giả dần bao phủ hoàn toàn. Kịch liệt tình hình chiến đấu một mực duy trì liên tục, thẳng đến mặt trời nghiêng qua mấy phần. Làm cuối cùng nhất một con ma tượng ngã xuống đất lúc, giai ẩn đứng tại thi hải cấu trúc mà thành trong hải dương, khôi giáp vỡ vụn, ánh sáng màu vàng ảm đạm, trung quanh tình trạng vô cùng to lớn thảm liệt. Trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp thân thể, giơ lên thanh kiếm, ánh mắt khóa chặt Sở Uyên, thở dốc một hơi nói, Ma Long, hiện tại đến với ngươi. Sở Uyên trong mắt vẫn có chút rung động. Dũng Giả dần không hổ là đế quốc mạnh nhất tồn tại, không, chỉ sợ tại cái này trên toàn thế giới cũng là tuyệt đối cường giả. Hắn mang đến ma thú thủy triều, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quốc gia. Nhưng là dũng giả giờn một người, liền đem tất cả ma thú, thậm chí còn có hắn triệu hoán ma tượng cho toàn bộ chém giết. Làm xong tất cả những thứ này, dũng giả giờn mặc dù bị tiêu hao rất nhiều, nhưng rất hiển nhiên vẫn là có thừa lực tiếp tục chiến đấu, đồng thời chỉ sợ vẫn có thể bộc phát ra phi thường cường đại thực lực. Sở Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết. Đã như vậy, hắn cũng nhất định phải làm tốt giác ngộ. Cả hai đối mặt chỉ ở khoảnh khắc. Chớp mắt về sau, thân hình của bọn hắn bạo phát. Sở Uyên giơ lên cái đuôi lớn, hất lên ở giữa nhấc lên gió lớn, mặt đất như sóng lớn nhấc lên, bay thẳng ra ẩn. Dũng giả dần thân hình nhất chuyển, nhảy lên không trung, trong tay thánh kiếm bắn ra ánh sáng màu vàng, hung hăng bổ về phía Sở Uyên đầu. Sở Uyên nâng lên vuốt rồng lên kích, hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức có quanh mình. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung thành to lớn khe rãnh, đá vụn cùng bùn đất bay lên không trung, toàn bộ chiến trường bao phủ tại bụi mù cùng trong gió lốc. Chương 54, trung mạn, 1/2, chương 54, trung mạn, 1/2. Chiến đấu không biết đi qua bao lâu. Chiến trường sớm đã hóa thành đất chết, cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất bị kiếm khí cùng lòng tức cắt đứt thành khe rãnh, cỏ cây đổ rạp, khói đặc cuồn cuộn. Sở Uyên lân phiến vỡ vụn, tím ban lan tràn đến toàn thân, long huyết như dòng suối nhỏ giống như chảy xuống, mỗi một lần di động đều để toàn thân hắn kịch liệt đau nhức. Dũng giả dần thánh giáp sớm đã tổn hại không chịu nổi, ánh sáng màu vàng yếu ớt trên thánh kiếm nhỏ xuống lấy máu tươi. Bước chân của hắn lảo đảo, khí tức suy yếu. Cả hai đối mặt, trong trầm mặc cẩn chứa không cách nào điều hòa sát ý một trận chiến này. Cuối cùng phải kết thúc sao? Sở Uyên trong lòng tự nói. Hắn biết, mình cùng Dũng giả dần thân thể đều đã không thể thừa nhận càng nhiều chiến đấu. Dũng giả dần tại kinh lịch ma thú cùng ma tượng giống như là biển gầm công kích sau, vốn là thương thế không nhẹ, lại cùng hắn chiến đến hiện tại, đã là nọ mạnh hết đà. Còn như hắn, độc tố đã cơ hồ ăn mòn toàn thân của hắn, thương thế thậm chí theo kịp lúc trước bị đầu kia thành rồng thác trời công kích về sau dáng vẻ. Có lẽ hắn muốn chết, nhưng là kết cục như vậy. Sở Uyên trong đầu hiện lên Elena thân ảnh, mắt rồng bên trong xẹt qua một vẻ ôn nhu. Hắn không hối hận. Dũng giả dần hít sâu một hơi, nắm chặt thanh kiếm, cố nén đau đớn kịch liệt, lần nữa cất bước hướng Sở Uyên đi tới. Dũng giả nha. Sở Uyên bị nẹn bầm máu, gian nan lên tiếng đặt câu hỏi, tiếp tục như vậy ngươi cũng biết chết, dù vậy cũng không muốn rút lui, giống như máy móc tuân theo chỉ lệnh, vì đế quốc hiệu lực đến loại trình độ này. Đáng giá sao? Đáng giá. Dũng giả dần bước chân nhoáng một cái, dùng kiếm sử ở thân thể của mình, nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, tiếp tục hướng Sở Uyên đi tới, tại trở thành dũng giả trước đó, ta không còn gì khác, cơ không no bụng. Là bệ hạ đưa cho ta bây giờ tất cả. Trung thành, chính là chính nghĩa của ta. Thì ra là thế. Hai người rõ ràng là lẫn nhau muốn lấy đối phương tính mệnh tử địch, bây giờ lại là tại chuyện hiếm, tựa như trước đó tất cả chưa hề xảy ra. Vậy còn ngươi, Ma Long? Dũng giả dần mở miệng hỏi, thân là Ma Long ngươi, tại sao muốn bảo vệ cái kia nhân loại nữ hải, không tiếp đến nước này? Tại sao sao? Sở Uyên hơi suy nghĩ một chút, nếu như nói ngươi đưa ngươi đối đế quốc trung thành định nghĩa vì chính nghĩa, như vậy bảo hộ nàng chính là ta chính nghĩa à? Hắn tiếp tục nói ra, Ma Long trên thế giới này là tuyệt đối cô độc quần thể, những sinh vật khác e ngại Ma Long ở giữa lại đồng loại lẫn nhau ăn, không có đồng bạn có thể nói. Thiếu nữ kia là ta đồng bạn, là như là người nhà đồng dạng tồn tại. Nghe được Sở Uyên, Dũng giả dần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới, trời sinh tính hung tàn bá đạo Ma Long, vậy mà cũng biết cảm thấy cô độc, vậy mà cũng sẽ đem nhân loại thiếu nữ coi là người nhà. Dũng giả dần ho ra một ngụm máu tươi, đưa tay xóa đi, giống như mộng ảo quan hệ. Nếu như là không có mệnh lệnh của bệ hạ, ta có lẽ sẽ chúc phúc các ngươi đi. Hắn đem thanh kiếm mũi kiếm nâng lên, chỉ hướng Sở Uyên, huyết dịch từ trên thân kiếm nhỏ xuống. Nhưng nàng là bệ hạ uy hiếp, bảo hộ nàng ngươi là uy hiếp càng lớn hơn, ngươi nhất định phải ở chỗ này chết đi. Ngươi cũng giống vậy, Dũng giả. Ta mời ngươi trung thành, nhưng ngươi lại muốn đem trung thành lưỡi dao chém về phía ta quan trọng người. Nếu là chúng ta không có tầng này không thể điều hòa mâu thuẫn, có lẽ chúng ta sẽ trở thành có người đi. Hoàn toàn chính xác nói không chừng đâu. Một người một dòng đối thoại đến tận đây kết thúc. Có lẽ là Sở Uyên động trước, lại hay là Dũng giả lai ngang động trước, cũng có thể là cả hai đồng thời bắt đầu. Bọn hắn suy yếu vô cùng trong thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tắm rửa lấy trời chiều, phóng tới lẫn nhau. Sở Uyên xúc tích lực lượng toàn thân, to lớn nuốt dòng huy động mà xuống. Dũng giả dần ánh sáng màu vàng trên thanh kiếm lần nữa nở rộ, thân hình hóa thành một đường màu vàng sao băng, chặt đứt Sở Uyên lợi chảo, hướng Sở Uyên lồng ngực đến sông mà tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị chậm lại. Sở Uyên cảnh tượng trước mắt không còn là Dũng giả giai ẩn, đi qua từng màn dần dần hiện lên ở trong đầu. Kia là mới gặp đệ lệ nạ chẳng cảnh, nàng chống rồng ánh mắt, thanh âm yếu ớt hướng hắn thỉnh cầu hắn ăn hết nàng. Theo sau tại hắn hỏi thăm dưới, thiếu nữ nói rõ mình tất cả. Hắn không nghĩ tới thiếu nữ cũng giống như hắn, bởi vì qua với lực lượng cường đại mà bị e ngại, bị xa lánh, lẻ loi một mình. Có lẽ là muốn giải quyết cô độc, có lẽ là xuất phát từ lòng trắc ẩn, hắn mời thiếu nữ trở thành đồng bạn của mình. Ở bên cạnh hắn, thiếu nữ từ chết lặng đến hoạt bát, suốt ngày vây quanh hắn, trong mắt một lần nữa tỏa sáng sáng ngời. Ta biết một mực bồi tiếp Ma Long tiên sinh, ta biết Ma Long tiên sinh rất dịu dàng, ta tuyệt đối sẽ không e ngại ngài. Ta muốn một mực phục thị ngài, cùng với ngài, dạng này ngài liền sẽ không cô đơn. Lại sau đó, Elena cùng hắn chứng kiến rất nhiều phong cảnh, biết rất nhiều sự vật, học xong rất nhiều ma pháp. Đối với hắn tâm, nhưng thủy chung chưa từng thay đổi. Sở Uyên từng coi là cô độc là long tộc số mệnh, lại bởi vì sự xuất hiện của nàng, cuối cùng có ấm áp làm bạn. Elena từ đầu đến cuối như là một viên mặt trời nhỏ, xua tan hắn tên là cô tịch vẻ lo lắng, vì hắn thế giới mang đến ấm áp cùng sáng ngời. Nàng thanh thuần tuyệt mỹ, lại dẫn một tia ngượng ngùng nét mặt tươi cười phảng phất tại trước mắt hiện hiện. vô luận Ma Long tiên sinh lựa chọn là cái gì, ta đều biết đi theo Ma Long tiên sinh quyết định, dù sao ta đã sớm quyết định muốn đem mình tất cả hiến cho ngài. Nhìn qua trước mắt hồi ức hình tượng, Sở Uyên con ngươi khẽ run. Helena, cảm ơn ngươi, có thể làm bạn ta đến nay, tự có ngươi, ta không cô độc nữa. Sau đó, thật xin lỗi, không thể tiếp tục bồi tiếp ngươi, đi xem càng nhiều phong cảnh. Trong hồi ức, Helena nụ cười là như vậy ấm áp, như là ánh nắng vẩy vào trong lòng hắn. Sau một khắc, trong hiện thực, dũng giả dần thanh kiếm đâm rách bộ ngực của hắn, băng lãnh thân kiếm quán xuyên trái tim của hắn. Hồi ức vỡ vụn, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Sở Uyên phát ra một tiếng trầm thấp thê thảm gào thét. Ý thức của hắn dần dần ảm đạm, nhưng bản năng thúc đẩy hắn tại cuối cùng nhất thời khắc nâng lên to lớn đầu rồng, đột nhiên cắn về phía dũng giả Giai ẩn. Xì, răng nhọn thật sâu khảm vào dũng giả Giai ẩn thân thể, người sau sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. Cả hai sinh mệnh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả không khí đều phản phất đọc lại. Là cái này, kết cục à? Dũng giả Giai ẩn thì thào một lát, cuối cùng chống đỡ không nổi, trong tay thánh kiếm chốc ra, thân thể bất lực sủi lơ mà xuống. Sở Uyên cũng sẽ không lực chèo chống, mắt rồng chậm rãi khép kín, to lớn thân rồng duy trì cắn xé tư thế, đã mất đi âm thanh. Máu tươi nhuộm dần đại địa, một người một rồng thân ảnh lặng lặng tại chỗ đứng ở chiến trường chí thượng, tạo thành một bộ cực kỳ thảm liệt hình tượng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, trên bầu trời mây đen dày đặc, bay qua đàn quạ kêu to, phản phất vì trận này bi thảm anh liệt trung mặt mà ai điếu. Người chết luân hồi mô phỏng kết thúc chương 55, thiếu nữ rơi xuống vực sâu, 1/2, chương 55, thiếu nữ rơi xuống vực sâu, 1/2. Helena từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt bị ấm áp nắng sớm mơ hồ, nhu hòa tiếng chim hót truyền vào trong tai. Nàng cảm thấy vô cùng suy yếu, toàn thân bị nặng nề băng vải chăm chú bao khỏa, hơi chút động đậy, liền truyền đến tinh mịn đâm nói. Nơi này là? Nàng thấp giọng thì thầm, chuyển động đầu, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Gian phòng bố trí trang nhã ấm áp, bên cửa sổ trưng bày tinh linh tộc đặc hữu hoa cỏ, thanh nhã hương khí tràn ngập trong không khí, treo trên vách tường điêu khắc lá cây đồ án khung gỗ trang trí. Đây là tinh linh quốc. Nô, ta nhớ được. Helena nhẹ che lấy đầu, dần dần nhớ lại mình trước khi hôn mê chẳng cảnh, dũng giả trong tay thanh kiếm, đâm rách da thịt hừng hực đau đớn, máu vẩy trời cao tuyệt vọng. Còn có kia một đường giống như tuyệt vọng ánh dạng đông, che khuất bầu trời long ảnh. Ma Long tiên sinh. Helena tự lẩm bẩm, trong lồng ngực bị tràn đầy mà ra mãnh liệt cảm tình tràn đầy. Là, nàng ở chỗ này, đã nói lên Ma Long tiên sinh đem nàng cứu được. Đây là hắn lần thứ ba. Lần thứ ba cứu vớt nàng. Đột nhiên, Helena nghĩ đến cái gì, trong lòng căng thẳng, như bị cái gì đồ vật chăm chú nắm lấy, không thể thở nổi. Nàng nhớ kỹ, Ma Long tiên sinh thân thể còn tại chịu đủ độc tố ăn mòn. Ma Long tiên sinh rõ ràng sớm đã vết thương chồng chất, lại như cũng không để ý tự thân an nguy, vì cứu nàng lại lần nữa ra tay. Tay của nàng run rẩy che ngực, thân thể bởi vì cảm xúc dần dần kích động mà nhẹ nhàng phát run. Ma Long tiên sinh, Ma Long tiên sinh đâu? Nàng thấp giọng tự hỏi, ánh mắt trong phòng phi tốc đảo qua, bốn phía vắng vẻ, căn bản không thấy Sở Uyên thân ảnh. Ma Long tiên sinh, nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, thi triển cấm chú thần rũ, đem trong cơ thể lưu lại đau sót triệt để chữa trị, mặc đơn giản quần áo, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tinh linh quốc bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm, nhưng Helena trong lòng lại một mảnh vẻ lo lắng, bởi vì nàng trong cái nào đều không nhìn thấy Ma Long tiên sinh. Thế là nàng đi Tinh Linh Vương cung điện. Đại điện bên trong, Tinh Linh Vương đang cùng mấy tên người hầu thấp giọng trò chuyện. Helena bỗng nhiên lảo đảo xuống tới, Tinh Linh Vương gặp nàng một bộ đội vã dáng vẻ, để đám người hầu nên rời đi trước, đi lên trước. Ma Long tiên sinh đâu? Helena mở miệng liền hỏi, hắn ở đâu? Tinh Linh Vương nhìn xem Helena vẻ mặt lo lắng, lông mày cau lại. Helena, hắn thấp giọng thở dài, ngươi là bị hắn ma tượng trả lại, lúc ấy ngươi đã thoát thoát. Chính Sở Uyên chưa có trở về, theo tiền tuyến truyền về tin tức, hắn mang theo thú triều cùng dũng giả chiến ở cùng nhau. Hiện tại hai người cũng không biết tung tích. Helena giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu ông tắc hưởng. Không biết tung tích. Nàng tự lẩm bẩm, thối lùi ra phía sau hai bước. Tinh Linh Vương thấy thế, ý đồ an ủi nàng, "Helena, có lẽ chuyện không có như vậy hỏng bét, Sở Uyên, hắn có thể chỉ là tạm thời đã mất đi liên lạc." Helena cũng rốt cuộc nghe không vào, nàng quay người mở rộng bước chân, xông ra đại điện. Tinh Linh Vương kêu gọi tại bên tai nàng quấn quẩn, nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ làm một vị địa chạy. Theo sau khởi động phi hành ma pháp, thân ảnh chạy về phía chân trời. Helena buôn ba qua khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở dãy núi, ngày đêm càng không ngừng đi đường. Thân thể của nàng đã mỏi mệt đến cực hạn, nhưng nàng không có dừng chút nào trệ. Ban đêm gió thấu xương băng lãnh, ban ngày ánh nắng hừng hực bức người, nàng lại hoàn toàn chưa phát giác, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, Ma Long tiên sinh cùng dũng giả trước đó chiến đấu phương hướng. Cuối cùng, tại một ngày sáng sớm, long đong bất và mệt mỏi Helena đi tới chiến trường biên giới. Cảnh tượng trước mắt không để cho nàng cấm nín thở. Chiến trường yên tĩnh đáng sợ, phản phất ngay cả gió cũng không dám ở đây lưu lại. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng đất khô cằn khí tức, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa bên trên, cháy đen vết tích ở khắp mọi nơi, đã từng sinh cơ giạt rào đại địa bây giờ thành một mảnh tử vực. Vết máu cùng bùn đất hỗn hợp thành màu đỏ sẫm bùn nhão, bày khắp mặt đất. Mắt chỗ cùng đều là ma thú thi hải, chồng chất như núi. Những cái kia đã từng hung hãn ma thú giờ phút này lặng lặng tại chỗ nằm trên mặt đất, thân thể cao lớn trở nên cứng ngắc, trên người lân giáp vỡ ra, lộ ra bị xé rách vết thương. Ma tượng mảnh vỡ tản mát tại chiến trường các nơi, nham thạch hài cốt cho thấy hắn bị bạo lực phá hư qua vết tích. Hô hấp của nàng dần dần gấp rút, ngực giống đè ép một tảng đá lớn, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Cứ việc thân thể đã mỏi mệt đến cực hạn, cứ việc nội tâm sợ hãi mình sẽ thấy không muốn nhìn thấy nhất cảnh tượng, hệ lệ nạ vẫn như cũ từng bước một đi hướng chiến trường chỗ sâu. Không biết qua bao lâu, hệ lệ nạ cuối cùng đi tới chiến trường trung ương. Nơi này phá hư thảm thiết nhất, mặt đất đã hoàn toàn đã mất đi nguyên bản hình thái, thay vào đó là thủng trăm ngàn lô vết rách, vỡ vụn hòn đá tứ tán, phảng phất tất cả đều bị xé nứt thành vài rách. Hệ lệ nạ ánh mắt tại mảnh này thê thảm đại địa bên trên đảo qua, bước chân lảo đảo, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi nhọn, để nàng cơ hồ đứng không vững, trong lòng tràn đầy bất an. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại trong chiến trường ương hai đạo rằng có thân ảnh bên trên. Kia là một bộ làm cho người bi thảm anh liệt hình tượng. To lớn thân rồng buông xuống, đầu rồng hơi nghiêng về phía trước, to lớn răng nhọn thật sâu cắn vào một kim giáp nam nhân thân thể. Mà cái kia nam trong tay người thanh kiếm thẳng tắp xuyên thấu trái tim của rồng, trên lưỡi kiếm nhuộm đầy khô cạn máu tươi. Vậy rồng dưới máu tươi đã xem mặt đất nhuộm thành xích hồng, mà kim giáp nam nhân áo giáp cũng không còn huy hoàng, đã mất đi nguyên bản chói mắt kim sắc quang mang, nhuộm đầy bùn đất cùng vết máu. Bọn hắn duy trì cuối cùng nhất một kích tư thế, như là như ngừng lại kia bi tráng một mấy mắt. Không khí chung quanh tĩnh mịch, phản phất ngay cả thời gian cũng dừng lại. Helena đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đại não như bị sét đánh. Nàng hai chân không chỗ ở run rẩy, bên hai ông tác hưởng, thế giới phản phất đã mất đi thanh âm. Hồi lâu, nàng chần chờ phóng ra một bước, lại một bước, bước chân nặng nề giống là bị trói lên nặng ngàn cân xiềng xích. Cuối cùng, nàng đi vào sở huyền trước người, vì giảm xuống đất. Nàng run rẩy vươn tay, đầu ngón tay không ngừng phát run, chậm rãi đụng vào bên trên sở huyền bảy rồng. Kia nguyên bản ấm áp mà giàu có sinh mệnh lực lần tiến, bây giờ lại băng lãnh cứng ngắc, không có chút nào sinh khí. Ma Long tiên sinh. Helena thanh âm nhỏ như dây tóc, nàng nước mắt im lặng trượt xuống, nhỏ tại sở huyền trên lần tiến. Ngài nói qua, ngài sẽ bồi tiếp ta cùng một chỗ chứng kiến thế giới này phong cảnh. Ngài nói qua, ngài thế nào có thể cứ như vậy bỏ lại ta? Từ từ, nước mắt như vỡ đê dòng lũ giống như đổ xuống mà ra, nàng cũng không còn cách nào ức chế tình cảm của mình, gào khóc, bả vai run rẩy kịch liệt. Tại sao? Thanh âm của nàng nghẹn ngào, tại sao muốn để Helena một người lưu lại? Ta không phải đã nói, ta biết một mực bồi tiếp hay sao? Hồi lâu đi qua, nàng tựa ở sở huyền băng lãnh đầu rồng bên cạnh, tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng. Ý thức phảng phất bị rút ra, sâu trong linh hồn phun trào bi thương để nàng cơ hồ ngạt thở, không nguyện ý lại suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Thật xin lỗi, Ma Long tiên sinh. Nếu là Helena lại có dùng một điểm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng nhất thậm chí đã mất đi tình cảm. Nàng đôi mắt trở nên trống rỗng vô thần, phảng phất nội tâm thế giới đã sụp đổ hoàn toàn. Chương 56, Hắc Hóa thiếu nữ, 1/2, chương 56, Hắc Hóa thiếu nữ, 1/2, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Thiếu nữ thấp giọng thì thầm, thanh âm cơ hồ nghe không được. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, theo kim loại khôi giáp va chạm thành thúy tiếng vang. Helena hoảng hốt ngẩng đầu, trông đi qua. Quân đội của đế quốc đến nơi này, bọn hắn trận liệt chỉnh tề, cầm trong tay trường thương, bộ pháp kiên định. Cầm đầu sĩ quan giơ cao đế quốc cờ sĩ, ánh mắt đảo qua chiến trường. Nhưng sĩ quan trông thấy dũng giả dởn cùng ma long cùng chết tràng diện sau, có chút trận to hai mắt, lộ ra rất là rung động, rất là dao động. Tỉnh táo lại sau, ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại hệ lệ nạ trên thân. Mệnh lệnh vẫn là phải hoàn thành. Mục tiêu ngay tại phía trước. Sĩ quan cao giọng hô, thanh âm bên trong lộ ra lãnh khốc cùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đừng cho nàng còn sống rời đi nơi này. Hệ lệ nạ chậm rãi đứng người lên, hai mắt đã vô thần, lại dần dần lộ ra làm cho người không rét mà run băng lãnh. Ánh mắt của nàng đảo qua những binh lính kia, tựa hồ vượt qua bọn hắn thấy được nhiều thứ hơn. Những cái kia tại trong thôn trang bị nàng chữa trị sau lại bán nàng người, những cái kia không để cho nàng đến không đồng nhất nhiều lần đảo vòng truy binh. Nếu là nàng đối đãi bọn hắn không có như vậy thiệt lương, có lẽ bây giờ chuyện liền sẽ không xảy ra. Nếu như nàng không cứu được cái kia thôn trang, tiếp nhận bọn hắn hảo ý liền sẽ không bị kéo, dẫn đến mình hành tung bại lộ, bị dũng giả ngăn chặn. Nếu như nàng có thể thống hạ sát thủ, diệt trừ tất cả truy binh, nàng liền sẽ không tại giai đoạn trước bị kéo ở như vậy thời gian dài, mà là đã sớm chạy ra đế quốc biên cảnh. Là ta mềm yếu, để tất cả những thứ này xảy ra. Là ta hại chết Ma Long tiên sinh. Hệ lệ nạ thanh âm thông qua ma pháp khuấy động mà ra. Các binh sĩ nghe được hệ lệ nạ nói nhỏ, cảm thấy một trận không hiểu hẳn ý, nhưng bọn hắn không có lùi lại, ngược lại kéo ra công kích tư thế. Dây cung vang vọng, ma pháp quang huy lấp lánh, bọn hắn đồng loạt hướng hệ lệ nạ phát động công kích. Hệ lệ nạ nhưng không có né tránh, chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn chăm chú những cái kia gào thét mà đến mũi tên cùng ma pháp. Ngay tại công kích sắp trúng đích nàng một cái mắt, nàng giơ tay lên, cuồng bạo ma lực giống như thủy triều từ thân thể của nàng tuôn ra, trong nháy mắt đem tất cả công kích nuốt hết. Sau một khắc, Helena phất tay triệu hồi ra vô số ma tượng, những này ma tượng so trước đó càng thêm khổng lồ, tản ra hào quang màu tím sẫm, có đen nhánh đường vân, hình dạng dữ tợn, tựa như ác ma. Ma tượng nhóm giống như thủy triều phóng tới quân đội của đế quốc, các binh sĩ trận liệt trong khoảnh khắc bị xé nứt. Các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường, mỗi một lần công kích đều bị ma tượng nhóm vô tình nghiền ép. Những cái kia ý đồ chạy trốn binh sĩ cũng bị Helena thi triển ma pháp hóa thành cho tàn, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Động tác của nàng tỉnh táo mà tinh chuẩn, không có bất kỳ cái gì dư thừa do dự. Nàng đứng tại trong chiến trường, mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay, trung quanh tràn ngập nồng đậm ma pháp khí tức. Làm cuối cùng nhất một tên binh lính ngã xuống, trên chiến trường ngoại trừ Helena, không còn có bất luận cái gì người sống khí tức. Helena đứng tại đầy đất thi hài bên trong, ánh mắt vô hồn mà băng lãnh. Vết máu từ bên chân của nàng uốn lượn chảy xuôi, hội tụ thành nho nhỏ huyết chỉ, tỏa ra nàng tấm kia mặt không thay đổi mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt đã không còn ấm áp cùng hy vọng, mà là chỉ có rét lạnh cùng hờ hững. Nàng tự lẩm bẩm, Ma Long tiên sinh. Nàng chậm rãi ngồi dưới đất, bả vai luôn xuống, giống đã mất đi tất cả lực lượng. Trong tay lưu lại vết máu đã khô cạn, vẫn như cũ dán tại trên da, phản phất ngay cả rửa đều rửa không đi. Helena suy nghĩ dần dần trống không, trong đầu chỉ còn lại đã từng ấm áp hình tượng, không ngừng lặp lại, giờ phút này lại giống như là tận lực tra tấn nàng ác ngộng. Bởi vì nàng cũng không còn cách nào có được. Trong tay nàng xuất hiện một cây truy thủ, hàn quang lóe lên, dán lên nàng huyết hầu. Chỉ cần hơi dùng sức, nàng liền có thể kết thúc thống khổ này tất cả, đi theo Ma Long tiên sinh mà đi. Nhưng nàng cầm truy thủ tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn buông xuống. Ma Long tiên sinh ba lần cứu được nàng, cuối cùng nhất một lần càng là hy sinh chính mình sinh mệnh. Nếu là nàng cam chịu địa từ bỏ sinh mệnh của mình, chẳng những cô phụ Ma Long tiên sinh, sẽ còn làm thỏa mãn đế quốc nguyện. Đế quốc, đế quốc. Helena nguyên bản không có vật gì, ánh mắt dần dần ngưng tụ. Nàng mềm yếu hại chết Ma Long tiên sinh, cho nên nàng giết chết mình mềm yếu. Nhưng giết chết Ma Long tiên sinh, không chỉ có mình mềm yếu, còn có đế quốc. Nếu như không có binh sĩ truy sát, nếu như không có dũng giả xuất hiện, tất cả những thứ này liền sẽ không xảy ra. Đế quốc. Nếu như không có sống tiếp mục tiêu, cô độc một người nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ theo Ma Long tiên sinh mà đi. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ tìm tới có thể không cô phụ Ma Long tiên sinh biện pháp. Thật lâu, Helena đứng người lên, dẫm lên dưới chân máu tươi cùng thi thể, rời đi nơi này. Helena trở lại tinh linh quốc lúc, toàn thân dính huyết dịch đã khô cạn, trên mặt không có bất kỳ cái gì sinh khí, có chỉ là băng lãnh. Tinh linh tộc thủ vệ nhìn thấy nàng, lập tức tới thăm hỏi tình huống của nàng, cũng để đồng liêu đi thông báo tinh linh vương. Không cần thông báo tinh linh vương bệ hạ. Helena nói, ta muốn đi tìm hắn. Không lâu về sau, Helena đi vào tinh linh vương cung điện, nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên tinh linh vương. Tinh linh vương bệ hạ, ta cần tinh linh quốc lực lượng. Helena nói thẳng. Tinh linh vương con ngươi vì rung động, cảm nhận được Helena trên thân tán phát hàn ý, tựa hồ đã phát giác xảy ra cái gì. Hắn trầm mặc một lát, Helena, có thể cùng bản vương nói một chút xảy ra cái gì sao? Helena đưa nàng lần này rời đi kinh lịch tất cả, nói cho tinh linh vương. Thanh âm của nàng dần dần trở nên run rẩy, nhưng trong mắt kiên định cùng băng lãnh từ đầu đến cuối chưa tán. Nàng cuối cùng nhất nói ra, ta cần tinh linh quốc quân đội, xuất binh tiến đánh đế quốc. Nhìn xem biến thành dạng này Helena, tinh linh vương thở dài một tiếng, Helena, ta có thể hiểu ngươi phẫn nộ cùng quyết tâm. Bệ hạ, ngài hẳn phải biết, coi như ngài không xuất binh, một ngày nào đó đế quốc cũng biết đem mục tiêu phóng tới tinh linh quốc nơi này. Tinh linh vương ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, ngữ khí trầm thấp, ta không nói không đồng ý xuất binh, Sở Uyên làm tinh linh nhất tộc chúa cứu thế, vô luận như thế nào, chúng ta tinh linh nhất tộc nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì, bao quát báo thủ, nhưng ở kia trước đó, chúng ta muốn xuất binh tiến đánh đế quốc, trước hết để ma vật quốc biết được, tốt nhất có thể cùng hắn đạt thành liên minh. Helena sững sờ, nhíu mày hỏi, tại sao? Tinh linh vương giải thích nói, ma vật quốc vắt ngang tại tinh linh quốc cùng đế quốc ở giữa, nếu như chúng ta đại quy mô tinh linh quân đội tiến lên, tất nhiên sẽ tiến vào ma vật quốc cơ vực, nếu như không có trước đó thông khí, tất nhiên sẽ bị coi là xâm phạm ma vật quốc lãnh thổ. Đối với cái này, bản vương. Helena hít sâu một hơi, không cần làm phiền bệ hạ, ta biết đi ma vật quốc, để bọn hắn xuất binh. Rất nhanh, Helena quay người rời đi cung điện, trước nay chưa từng có lôi lệ phong hành. Trong cung điện, tinh linh tộc đám người hầu đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Một tuổi trẻ tinh linh người hầu nhịn không được nói ra, Helena đại nhân trên thân đã không có lúc trước kia phần dịu dàng thiện lương, thay vào đó là một loại làm người sợ run cảm giác. Tinh linh vương nhìn chăm chú lên Helena dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhẹ giọng thở dài, Sở Uyên hy sinh cải biến tất cả. Hắn chết, để nàng trở thành ngọn lửa báo thù. Chỉ mong trận này trước nay chưa từng có khổng lồ nghiệp hỏa, sẽ không đem thế giới tiêu hủy. Chương 57, Ma Vương Helena, 1/2, chương 57, Ma Vương Helena, 1/2. Helena bước vào ma vật quốc chủ thành lúc, mang theo cùng lúc trước đến thời điểm giống như mũ trùm. Trong tay nàng nắm chặt phộc mạn trưởng lão chít lúc trước tặng cho minh bài. Thủ vệ nhìn thấy minh bài sau, lập tức trở nên cung kính, cúi đầu hành lễ, cũng đem tin tức nhanh chóng chuyển hướng trung tâm trưởng lão viện. Trong đại sảnh, hình tròn bàn đá trung quanh đã ngồi đầy ma vật quốc các tộc trưởng lão, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Helena đi vào đại sảnh lúc, tất cả trưởng lão ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Phục mạn trưởng lão chỉ đứng người lên, mặt mỉm cười điểm nên đón nàng, hoan nên trở về, Helena các hạ. Lần này ngài đến, chắc là có cái gì chuyện trọng yếu a. Helena tại các trưởng lão nhìn chăm chú, có chút không lưng, lấy kiên định ngữ khí nói rõ mình ý đồ đến, các vị trưởng lão, ta chuyến này là vì thỉnh cầu ma vật quốc cùng tinh linh quốc liên hợp, cộng đồng đối kháng họ Dẹm đế quốc. Bọn hắn hung ác đã lan tràn đến toàn bộ đại lục, mà ta, người trọng yếu nhất cũng vì này bỏ ra sinh mệnh. Ta muốn mượn lực lượng của các ngươi, tạo thành một chi thảo phạt đế quốc liên hợp quân đội, vì mảnh đất này mang đến hòa bình. Nghe vậy, tất cả trưởng lão nhao nhao lộ ra nét mừng. Bọn hắn cùng đế quốc chiến tranh đã không phải là một sớm một chiều. Bây giờ Helena mang đến như thế thỉnh cầu, không những không phải làm khó, ngược lại là thiên lớn tin vui. Bọn hắn muốn là muốn có được Helena cái này một cường đại chiến lược trợ giúp, hiện tại lại thêm tinh linh quốc, căn bản không có không đồng ý lý do. Ngay tại đông đảo trưởng lão liền muốn đồng ý thời điểm, Helena cắn răng, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, nhưng ở này trước đó, có một việc, ta nhất định phải thẳng thắn. Helena nói lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ta cũng không phải là ma tộc, mà là nhân loại. Helena mang trên đầu mũ trùm lấy xuống. Một vị tuyệt mỹ nhân loại thiếu nữ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nàng tóc vàng đến eo, bích thúy sắc đôi mắt bên trong nhưng không thấy hoạt bát sáng ngời, chỉ có kiên định, cùng mang theo chết lặng băng lãnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Helena đứng thẳng lưng, ánh mắt đảo qua tất cả trưởng lão, ta biết thân phận của ta có thể sẽ để mọi người cảm thấy bất an, nhưng ta chưa hề đứng tại đế quốc một bên. Tương phản, ta chính mắt thấy đế quốc tàn bạo, cũng từng chịu đựng đế quốc giết hại. Hôm nay, ta lấy nhân loại chi thân thỉnh cầu các ngươi, mời cho ta một cái cơ hội, cùng ta cộng đồng lật đổ đế quốc thống trị. Rất xin lỗi, trước đó một mực giấu giếm mọi người. Các trưởng lão ánh mắt giao hội, thấp giọng thảo luận một trận. Cuối cùng, Sukubus trưởng lão đứng người lên, dùng thanh âm quyến rũ nói ra, "Hệ lệ nạ các hạ, cái này hoàn toàn không là vấn đề a." Hệ lệ nạ khẽ giật mình. Đúng lúc này Trịt đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, "Hệ lệ nạ các hạ, lúc trước chúng ta đưa ngài mình bài lúc, liền đã biết ngài là nhân loại. Nhưng ma vật quốc lấy thực lực vi tôn, chỉ nhìn năng lực cùng phẩm tính. Lúc trước, chúng ta liền nguyện ý để ngươi làm nơi này vương, hiện tại cũng không ngoại lệ." Cô bọn trưởng lão cũng gật đầu phụ họa, "Không sai. Ma vật quốc chưa từng câu nệ với mặt ngoài cùng quy tắc có sẵn, cũng chưa từng có thành kiến, chúng ta vốn là rất nhiều chủng tộc ngưng tụ cùng một chỗ, cộng đồng cố gắng kiến thiết quốc gia." Nghe xong những lời này, Hệ Lệ Nạ bờ môi khẽ run, "Cảm ơn các ngươi." Cuối cùng, trải qua thương nghị quyết định, Ma vật quốc đồng ý liên quân, đồng thời phái ra Phục Mạn trưởng lão Trịt là chủ chuyện người, đi theo Hệ Lệ Nạ đi sứ Tinh Linh quốc, thương nghị liên quân kỹ càng công việc. Mặt khác, hiệp đàm tốt liên quân công việc sau, Trịt chỉ phụ trách cung cấp tin tức cùng đề nghị, Ma vật quốc quân đội toàn bằng Hệ Lệ Nạ điều khiển. Phục Mạn trưởng lão Trịt đến Tinh Linh quốc, nhận lấy Tinh Linh Vương long trọng tiếp đãi. Trịt khí chất xinh đẹp mà thong dong, nàng lấy Tinh Linh Vương bạn cũ thân phận, cùng một vị xuất sắc đàm phán người phong phạm, cùng Tinh Linh Vương triển khai chiều sâu trò chuyện. Rất nhanh, hai người thương nghị kết thúc, xác định liên quân công việc, nhưng còn có một số chưa quyết hạng mục công việc. Tinh Linh Vương trầm ngâm, Ma vật quốc cùng Tinh Linh quốc đem cộng đồng tạo thành liên quân, nhất định phải có một cái có thể phục chúng liên quân lãnh tụ. Nói xong, Tinh Linh Vương cùng Trịt cùng nhau nhìn về phía ở bên cạnh nghe thật lâu Helena. Helena sững sờ. "Helena, ngươi làm Ma vật quốc công nhận vương, đồng thời cũng là Tinh Linh nhất tộc chúa cứu thế, cái này liên quân lãnh tụ liền từ ngươi tới làm đi." Tinh Linh Vương nói. Helena do dự một chút, "Được." Nàng không có từ chối. Nếu như là Ma Long tiên sinh còn tại thời điểm, nàng sẽ cảm thấy mình không cách nào đảm đương như thế trách nhiệm, không ngừng chối từ. Nhưng nàng đã giết chết mình mềm yếu cùng thương hại, liền muốn lợi dụng tất cả thứ có thể lợi dụng, không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này chỉ nói, nếu là Minh quân lãnh tụ, kia nhất định phải nghĩ một cái danh hiệu đâu. Nói đúng. Tinh Linh Vương cũng thừa nhận. Danh hào sao? Helena có vẻ hơi buồn rầu. Chỉ cũng mỉm cười, nhìn xem Helena, "Helena các hạ, ngài có được ma pháp thành tựu cực cao, nắm giữ người thường khó mà nắm giữ số hạng cấm chú ma pháp, không bằng liền lấy ma pháp chi vương, ma vương làm tên, thống lĩnh chi này liên quân. Này quân liền tên là Ma Vương quân. Cuối cùng, liên quân danh hào định vị Ma Vương quân." Tinh Linh quốc phái ra quân đội, đi vào Ma vật quốc cùng Ma vật quốc quân đội cùng một chỗ khua chiêng gõ trống địa sắp xếp biên. Tại trung tâm trưởng lão viện duy trì dưới, Ma vật quốc hiệu triệu số lượng lớn dũng sĩ gia nhập quân đội. Phục Mạn, Ly rất mở án, Mị Nổ Tổ của các loại chủng tộc nhau nhau hưởng ứng. Cùng lúc đó, Hệ Lệ Nạ còn tự thân lợi dụng tạo vật ma pháp chế tạo số lượng khổng lồ ma tượng. Những này ma tượng chiến sĩ không thể phá bỡ, không biết mệt mỏi, đồng thời khắc ấn số lượng lớn ma pháp trận, cung cấp nhiều loại chuyển vận thủ đoạn, là quân đội quan trọng tạo thành bộ phận một trong. Ma thú điều khiển cái này một cấm chú ma pháp cũng có đất dụng võ. Hệ Lệ Nạ đem Ma vật quốc cùng Tinh Linh quốc giã ngoại tất cả cường đại ma vật toàn bộ triệu tập lại, số lượng thậm chí so với lúc trước sở biên tạm thời triệu tập ma thú quân đội còn muốn khổng lồ gấp 4-5 lần không thôi. Tinh Linh quốc cung tiến thủ bộ đội cùng ma pháp sư đoàn đội gia nhập chi này đa chủng tộc liên hợp quân đội. Trong sân huấn luyện, cung tiến thủ, ma pháp sư, ma thú, ma tượng hiệp đồng tác chiến chẳng cảnh, lộ ra đã rung động lại kích động lòng người. Tại liên quân chính thức thành quân vào cái ngày đó, Hệ Lệ Nạ đứng tại trên đài cao, đối mặt tụ tập các binh sĩ. Thời khắc này nàng không còn là nguyên bản ngây ngô chưa khởi thiếu nữ tư thái, người mặc phát họa tuyệt diệu dáng người màu đen giáp nhẹ, trên đầu là sừng rồng giống như ngầm kim đầu sức, phía sau treo tung bay bóng đêm áo choàng. Khí thế lăng người, uy nghiêm mà tràn ngập bị lực. Nàng đầu ngón tay vung lên, thanh âm rõ ràng mà kiên định, ta cũng không phải là vì quyền lực mà chiến, cũng không đơn giản chỉ là vì chính mình. Ma vương quân tồn tại là vì lật đổ đế quốc tàn khốc thống trị, cứu vớt những cái kia đang tại chịu khổ nhân dân. Chúng ta không phải kẻ xâm lược, mà là vì tự do cùng hòa bình mà chiến. Địch nhân của chúng ta là chèn ép quyền lực, mà không phải bất luận cái gì vô tội sinh mệnh. Chúng quân nghe lệnh, xuất chinh. Dưới đài bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, các tộc binh sĩ giơ lên vũ khí, cùng kêu lên hô to, Ma vương và thuế, Ma vương quân và thuế, Ma vương và thuế, Ma vương quân và thuế, Ma vương và thuế, Ma vương quân và thuế. Rất nhanh, Ma vương quân cờ xí cao cao tung bay, quy mô lớn điệu bước lên hành trình. Tại cờ xí bên trên khắc in đồ án, là một đầu màu đen rồng. Chương 58, đánh vào đế quốc, 1/2, chương 58, đánh vào đế quốc, 1/2, vàng son lộng lẫy trong hoàng cung. Họ vị tam thế dựa nghiêng ở vương tọa bên trên, cao mày, ngón trỏ tại trên lan can không tiên nhẫn động. Ánh mắt của hắn lộ ra âm trầm cùng lo nghĩ, trong lòng từ đầu đến cuối đối tên kia cầm chú kẻ trộm đào thoát đau đớn trong lòng. Nhưng mà, nghĩ đến Dũng giả Giận chết đi, hắn nheo lại mắt, vui mừng một chút. Dũng giả Giận kia gần như vô địch năng lực để họ vị tam thế 10 phần sợ sệt, vạn nhất phản chiến, có thể trở thành lật úp họ rèm đế quốc mấu chốt. Bây giờ Dũng giả Giận chết đi, với hắn mà nói, xem như thiếu một cái tiềm ẩn uy hiếp. Ngay tại họ vị tam thế suy tư nhằm vào tên kia cầm chú kẻ trộm tiến một bước sách lực lúc, đột nhiên xuất hiện gấp rút tiếng bước chân đánh gậy hắn suy nghĩ. Họ vị tam thế ngẩng đầu, chỉ gặp một thân mang ngân giáp thị vệ vội vàng chạy đến, quỳ một chân trên đất, ngựa khí vội vàng, bệ hạ, việc lớn không tốt, có đại quân tới gần biên cảnh, trực chỉ đế đô mà đến.
Họ Vịt Tam Thế nghe vậy đống nhiên đứng dậy, rộng lượng đế vương áo choàng ở sau người giơ lên. Cái gì đại quân? Từ đâu tới đây? Thị vệ ngẩng đầu, là Ma Vật Quốc phương hướng, trong đại quân có ma vật, ma tượng, còn có tinh linh tộc thân ảnh, nhìn ra số lượng không dưới 10 vạn. Cái gì? Họ Vịt Tam Thế sắc mặt đổi biến. Hồi lâu, tâm tình của hắn đều không có như vậy kích động. Tiền tuyến quân đội đây, họ Vịt Tam Thế nói đến đây, đống nhiên ngậm miệng. Tiền tuyến quân đội? Tiền tuyến quân đội là hắn tự mình hạ lệnh rút về tới, lúc trước chỉ vì bắt cái kia cầm chú kẻ trộm, bây giờ còn đang cảnh nội chuẩn bị, vì lần tiếp theo xâm lược làm chuẩn bị. Ngay tại họ Vịt sắc mặt tương đương khó coi lúc này, thị vệ lại nói một câu, còn có. Vậy hạ, theo lính gác truyền về tin tức, thống soái chi quân đội này người, tựa hồ chính là lúc trước chúng ta đuổi bắt thiếu nữ kia, cái kia cầm chú kẻ trộm. Nghe xong câu nói này, họ Vịt Tam Thế con người đột nhiên co lại. Một lát sau, hắn dùng sức ma sát răng, về phía sau ngồi xuống, hai tay đột nhiên đặt tại vương tọa trên lan can, trong mắt tức giận ngập trời. Hắn sợ nhất chuyện vẫn là xảy ra, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tới như thế nhanh. Phản phất tại đánh hắn mặt. Dám, dám. Rất nhanh, vương tọa lan can xuất hiện với dạng. Trong hoàng cung không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thị vệ mồ hôi đầm địa. Cuối cùng, họ Vịt Tam Thế đứng người lên, vung lên áo choàng, ánh mắt âm trầm băng lãnh, nói ra, lập tức điều động tất cả binh lực, nên chiến. Còn có, dư muốn đích thân xuất chinh. Họ Vịt Tam Thế xuất quân đi vào tới gần đế quốc biên cảnh đỉnh núi, nhìn về phương xa. Quân quân khói bụi bên trong, một chi khổng lồ quân đội chậm rãi tới gần. Quân đội phía trước nhất, hất lên bóng đêm áo choàng thiếu nữ tóc vàng đứng tại một đầu ma thú to lớn bên trên, tựa như trong đêm tối nữ vương. Hắn thần thái lạnh lùng như băng, nhìn xuống hoàng đô phương hướng, phía sau theo sát chính là vô số ma thú cùng ma tượng, còn có tinh linh, ma tộc, bảy trận ngay ngắn trật tự, khí thế rộng rãi. Họ Vịt gắt gao nhìn chằm chằm vệ lệ nạ, giơ cao bội kiếm, hô, toàn quân nghe lệ. Xuất kích. Theo họ Vịt hạ lệnh, quân đế quốc tử trên đỉnh núi đáp xuống, quy mô lớn, uy thế trấn thiên. Một bên khác, ma vương quân như sóng gió động trời của tới. Vô số ma thú cùng ma tượng hợp thành không thể ngăn cản dòng lũ. Sức chiến đấu cường hãn ma vương quân tướng sĩ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xé rách quân đế quốc trận tuyến. Binh lính của đế quốc mặc dù chiếm cứ địa hình ưu thế, nhưng đối mặt ma vương quân mãnh liệt thế công, lại thêm chi ma tượng cùng ma thú hiệp đồng, phòng tuyến nhanh chóng sụp đổ, thương vong thảm trọng. Nhưng họ Vịt đối với cái này cũng không kinh hoàng. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên ma vương quân tàn phá bừa bãi tràn diện. Đợi ma vương quân tới gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, thấp giọng niệm tụng lấy cổ lão chú ngữ. Theo thanh âm của hắn, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bao phủ tại một loại chẳng lành khí tức bên trong. Cấm chú tử vong chi ác. Cuối cùng nhất, họ Vịt Tam Thế hô lên hắn cấm chú mà phát danh. Sau một khắc, chiến trường thượng không hiện ra một cái cực lớn hắc cầu, che khuất bầu trời, đem hơn phân nửa ma vương quân đều bao phủ trong bóng đêm. Ma vương quân binh sĩ ngay từ đầu còn nghi hoặc đây là cái gì, nhưng theo bọn hắn cảm nhận được nhanh chóng trở nên thân thể hư nhược, lập tức luống cuống. Ma thú kêu rên, ma tượng nghiêng đổ. Nhìn kỹ, có thể phát hiện có từng tia từng tia từng sợi màu máu dây nhỏ từ ma vương quân đám người trên thân toát ra, nổi lên, cuối cùng bị hút vào đến trên trời cái kia to lớn hắc cầu ở trong. Rất hiển nhiên, đây là một loại có thể hấp thu sinh mệnh lực nguyền rủa hệ cấm chú ma pháp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Helena đưa tay thi triển cấm chú thần rũ. Chỉ một thoáng, chói mắt ánh sáng trắng lấy nàng vì trung tâm nở rộ ra, phản phất nắng sớm tờ mờ sáng, đem chiến trường bao phủ tại thiêng liên quang huy bên trong. Quang mang những nơi đi qua, tất cả ngã xuống đất ma vương quân chiến sĩ nhao nhao khôi phục hành động lực, những ma thú kia cũng một lần nữa đứng lên, thú mắt giấy lên chiến ý liền cả bầu trời bên trong to lớn hắc cầu, cũng bị cái này màu trắng thánh quang chiếu rọi đến pha tán. Cái họ Vịt Tam Thế đầu tiên là chấn kinh, theo sau sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cắn răng lần nữa niệm động chú ngữ, lại một lần nữa thi triển cầm chú, ý đồ nghịch chuyển thế cục. Nhưng mà, tại hệ lệ nạ cầm chú thần rũ ảnh hưởng dưới, lần này thi pháp hay là thất bại. Gặp đây, ma vương quân sĩ khí như hồng, phát khởi mãnh liệt hơn tiến công. Rất nhanh. Vậy hạ, quân đội của chúng ta không chống nổi. Một tướng linh đi vào họ Vịt Tam Thế bên cạnh thần, nửa quỷ đạo, thanh âm buồn chìm. Họ Vịt Tam Thế thẹn quá hóa giận, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng không cam lòng. Nhưng hắn vẫn là không có mất lý trí. Rút lui. Tại họ Vịt Tam Thế mệnh lệnh dưới, quân đế quốc giống như thủy triều rút lui, còn sót lại binh sĩ mang theo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng lui về đế đô phòng tuyến. Không bao lâu, ma vương quân lấy được chiến dịch thắng lợi. Các binh sĩ tiếng hoan hô vang tận mây xanh, rung động toàn bộ đại địa. Trong thời gian kế tiếp, ma vương quân thế như trẻ tre, công phá một tòa lại một tòa thành trì. Không tốn thời gian quá dài, ma vương quân liền tấn công vào đế đô. Tòa này nhân loại lớn nhất cũng là duy nhất đế quốc, chính thức tiến vào lưu lạc trạng thái. Ma vương quân đám binh sĩ cùng đế quốc binh tại đế đô trong ngõ tắt giao chiến, tràn diện tương đương hỗn loạn. Tại đây trời tiếng la giết cùng binh khí giao kích âm thanh, ma pháp tiếng nổ bên trong. Helena lẻ loi một mình, chậm rãi đi vào hoàng cung chỗ sâu. Nơi này, thanh âm dần dần an tĩnh lại, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Đi hồi lâu, Helena đẩy ra nặng nề dày đặc xa hoa cửa lớn, tiến vào vương tọa ở giữa. Tại vương tọa ở giữa cuối trên bậc thang, họ Vịt Tam Thế từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên. Hai người nhìn xem lẫn nhau ánh mắt, đồng dạng băng lãnh. Chương 59, tuần tục đi xuống ý nghĩa, 1/2, chương 59, tuần tục đi xuống ý nghĩa, 1/2, thật uổng cho ngươi dám một mình tới. Họ Vịt Tam Thế cười lạnh, thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quân quân. Helena từng bước một đi vào, tóc vàng không gió mà bay. Ngoại trừ ta, nàng mở miệng, không ai có thể đánh bại ngươi, cũng không ai có thể kết thúc tất cả những thứ này. Họ Vịt Tam Thế nghe vậy, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn đột nhiên hai tay vung lên, thấp giọng đọc lên chú ngữ, cấm chú tử vong chi ác. Một cái cực lớn hắc cầu trong nháy mắt xuất hiện tại Helena phía trên. Nhưng mà, Helena sớm đã chuẩn bị, quát khẽ một tiếng, cấm chú thần rũ. Trắng loa quang mang giống như thủy triều tuôn ra, hắc cầu khoảnh khắc bị đuổi tan ra. Họ Vịt Tam Thế nheo mắt lại, lớn tiếng hô, xem ra chúng ta cấm chú ma pháp là lực lượng ngang nhau. Đã như vậy, không bằng không dựa vào cấm chú, chỉ bằng chúng ta đối ma pháp tạo nghệ phân cái thắng bại đi. Helena lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mí môi không nói. Mặc dù trước đó ma vương quân một đường thế như trẻ tre, nhưng bọn hắn hai người làm chiến trường hải tâm, cấm chú người nắm giữ mới là tả hữu cuộc chiến tranh này kết cục mấu chốt. Vô luận vương nào chiến thắng, một phương khác thế lực đều biết nhanh chóng sụp đổ. Họ Vịt Tam Thế xuất thủ trước, một đường màu băng lam quang mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, không trung nhanh chóng ngưng kết ra vô số sắc bén băng nhận, lao thẳng tới Helena phương hướng. Băng nhận tốc độ cực nhanh, ngay cả không khí đều phảng phất bị đông cứng. Thổ thuẫn, đại điệu tạo thành bình chướng tại Helena trước người thành hình, băng nhận đâm vào bình chướng trong nháy mắt hóa thành vụ băng, tứ tán bay lên. Họ Vịt hai tay vỗ, trên mặt đất toát ra vô số hỏa trụ, hướng Helena quét sạch mà đi. Helena mũi chân điểm nhẹ, cả người phi thân lên, lơ lửng với không trung, tránh thoát hỏa trụ. Tới đi. Họ Vịt có vẻ hơi điên cuồng, dư tại trong hoàng cung lớn lên, học qua chính thống ma pháp nhiều vô số kể, chỉ bằng ngươi ma pháp này kẻ trộm, tại không có cấm chú tình huống dưới, như thế nào là dư đối thủ? Hai người ngươi tới ta đi, pháp thuật quang huy tại trong hoàng cung nở rộ, không khí chung quanh bị ma pháp sóng xung kích chấn động đến quần quần không ngừng, đã cẩm thạch mặt đất hoàn toàn tan vỡ, trên vách tường phù điêu bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Hồi lâu đi qua, ánh nắng dần dần nghiêng. Trong hoàng cung, họ Vịt Tam Thế đã sức cùng lực kiệt, hai tay xuôi ở bên người, thở hổn hển. Hắn không thể tin được, chính mình cái này tiếp nhận chính thống ma pháp giáo dục đế quốc hoàng đế, biết thua ở chỉ là một thiếu nữ, một cái cấm chú kẻ trộm trong tay. Không, đây không có khả năng, ngươi không thể thắng. Họ Vịt Tam Thế khàn khàn gầm nhẹ, giáng chống đỡ lấy giơ tay lên, cuối cùng nhất một lần nếm thử phóng thích ma pháp. Nhưng mà, Helena đã trước một bước phóng thích ma pháp. Họ Vịt Tam Thế ý đồ dùng pháp thuật phòng ngự ngăn cản, lại phát hiện ma lực của mình đã thấy đáy. Helena một kích này nhanh chóng xuyên qua họ Vịt Tam Thế ma pháp bình chướng, đánh trúng vào họ Vịt Tam Thế thân thể. A a a a, tại cực độ không thể tin cùng không cam lòng bên trong, họ Vịt ngã xuống vũng máu bên trong. Helena chậm rãi thả tay xuống, ma pháp quang mang tiêu tán, đại điện bên trong chỉ còn lại một mình nàng đứng ở phế tích trung ương. Nàng phun ra một hơi thật dài, quay người đi ra hoàng cung. Phía ngoài chiến đấu âm thanh đã lắng lại, ma vương quân triệt để chiếm lĩnh đế đô. Helena đứng tại hoàng cung trên đài cao, quan sát toàn bộ đế đô. Đứng tại phía dưới đám binh sĩ thấy được nàng đi ra, đều nhảy cẫng hoan hô, kích động hô to lấy, ma vương và thuế. Helena đại nhân và thuế. Tiếng gầm sông lên trời cao. Trong tiếng hoan hô, Helena tâm nhưng không có mảy may hân hoan. Trong óc nàng hiện lên Sở Uyên âm dung tiếng mạo, một giọt bóng ánh nước mắt lặng yên từ trên hai gò má chảy xuống. Ma Long tiên sinh. Nàng thấp giọng thì thầm, ta, báo thủ cho ngươi. Rõ ràng báo thủ cho ngươi, tại sao ta lại hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng? Quả nhiên, không có ngài ở bên người, chỉ có ta một người thấy chứng phong cảnh. Là không có chút ý nghĩa nào. Không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có ngài. Chỉ có ngài, là sinh mạng ta ý nghĩa. Về sau, theo đế quốc tan rã, tạm thời hòa bình đến. Hệ lẽ nạ tan mất ma vương chức vị, tại khánh công còn không có lúc kết thúc liền yên lặng rời đi. Tính mạng của nàng không có ý nghĩa. Cho nên, nàng muốn tìm về kia phần ý nghĩa. Cái này trở thành ủng hộ nàng sống tiếp duy nhất động lực. Nàng khắp nơi đến thăm học tập, biết được bao quát vong linh ma pháp bên trong đông đảo ma pháp. Nhưng không một đi đến không. Vong linh ma pháp cùng tạo vật ma pháp có chút cùng loại. Đều là cho không có sinh mệnh đồ vật giao phó trí tuệ. Cuối cùng, cùng chế tạo máy móc cùng loại. Căn bản không thể coi là mang về nàng muốn Sở Uyên, chỉ có thể nói là sinh thành vật thay thế. Cuối cùng, mấy tháng sau, Helena tại một bản trong cổ tịch tìm được tương quan miêu tả. Theo lý mà nói, người chết không thể khôi phục, bởi vì hắn sinh mệnh đã tan biến. Nếu muốn để người chết khôi phục, vậy chỉ có thể có kỳ tích có thể làm được. Nhắc tới trên đời có cái gì có thể được xưng là kỳ tích? Đó chính là cấm chú ma pháp. Đọc xong quyển cổ tịch này, Helena mê vòng ánh mắt khôi phục kiên định. Nàng muốn tìm lượt trên thế giới này tất cả cấm chú ma pháp, biết tìm tới, có thể làm cho Ma Long tiên sinh trở về biện pháp. Thế là, Helena trở lại tinh linh quốc người thứ hai di tích lối vào, lại một lần nữa tiến vào nàng, phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết tất cả cơ quan, đi vào trước đó nàng cùng Sở Uyên bị nhốt trong đó mật thất. Mật thất vách tường không biết thời điểm nào được chữa trị, nghĩ đến là có tương quan ma pháp phát huy tác dụng. Một lát, màu tím xương độc từ mật thất bốn phía tuôn ra, hướng về Helena dựa đi tới. Helena không còn như lần trước giống như thúc thủ vô sách, lần này nàng chỉ là thi triển cấm chú thần rũ, những này xương độc liền toàn bộ bị thanh không hầu như không còn. Theo xương độc triệt để tiêu tán, một cánh cửa cũng tại mật thất cuối cùng xuất hiện. Helena tiến vào bên trong, thu được tòa này di tích cấm chú ma pháp. Linh hồn thao tác, hắn cấp độ là thập tam giai, trước nay chưa từng có cấp số, ảo diệu trong đó để Helena mấy lần rung động. Tại linh hồn thao tác ma pháp đưa cho ra khái niệm bên trong, linh hồn của con người tựa như là một văn kiện, có thể bị đọc cùng biết, sửa chữa cùng bao trùm nội dung. Người sau khi chết, linh hồn không có nhục thể gánh chịu, biết dần dần tiêu tán. Nhưng là khi còn sống đủ cường đại người, linh hồn sẽ không dễ dàng tiêu tán, mà là biết kinh lịch mài mòn sau, tiếp tục lấy phương thức nào đó tồn tụ. Tuyệt đại đa số là làm mới sinh mệnh sinh ra. Nhưng cái này tồn tại một vấn đề. Một lần nữa đản sinh thời điểm, ở kiếp trước ký ức sẽ không bị tỉnh lại. ký ức có thể khắc ấn trong linh hồn, nhưng vấn đề là chuyển sinh người không có viếng thăm trong linh hồn trí nhớ kiếp trước thao tác phương pháp, rất có thể tầm thường tùy theo tự nhiên không có trí tiến thủ cả đời, theo tử vong linh hồn cùng nhau tiêu tán. Nhưng linh hồn thao tác lại cung cấp một loại có thể bên trong đưa tại trong linh hồn phương pháp, có thể tại chuyển sinh về sau tự động viếng thăm trong linh hồn tồn trữ ký ức, thu hoạch được trí nhớ kiếp trước. Đây là linh hồn đọc. Ngoài ra, linh hồn thao tác còn có một cái càng trọng yếu hơn công năng, đó chính là viết. Vô luận bất cứ sinh vật nào, đại não dung lượng đều là có hạn. Dù là khai phát trình độ lại cao hơn, cũng không cách nào mang theo quá nhiều cấm chú ma pháp. Nhưng nếu như sử dụng linh hồn thao tác, liền có thể đem cấm chú tồn trữ tại linh hồn không gian bên trong, không còn chiếm dụng đại não dung lượng. Làm cần thời điểm, lại thông qua linh hồn thao tác lấy ra, đem một cái khác trả về. Trên lý luận nói, chỉ cần linh hồn đủ cường đại, liền có thể gánh chịu vô số cấm chú ma pháp. Chương 60, cơm chùa đút vào miệng bên trong, 1/2, chương 60, cơm chùa đút vào miệng bên trong, 1/2, nắm giữ linh hồn thao tác Elena, bắt đầu tích cực thăm dò thế giới này, chỉ vì tìm tới càng nhiều cấm chú ma pháp, học được bọn chúng, lấy nếm thử trở lại sở bên người. Nàng tìm khắp đại lục, đến phía sau thậm chí phiêu dương qua biển. Mấy chục năm sau, gánh chịu tại linh hồn nàng bên trong cấm chú ma pháp càng ngày càng nhiều, thậm chí sắp đưa nàng linh hồn trấn đích. Nàng cuối cùng tìm được một hạng cấm chú ma pháp, tuyệt đối thấy rõ. Cái này cấm chú ma pháp mặc dù không có năng lực công kích, nhưng là nó có một cái tương đương công hiệu nghịch thiên. Đó chính là biết được thế gian tất cả sự vật chỗ. Tỷ như cái khác di tích ở nơi nào, một loại nào đó đặc biệt dược thảo ở nơi nào, cùng muốn gặp người ở nơi nào. Điều kiện là cần mãnh liệt tưởng niệm cùng số lượng lớn ma lực. Hệ lẽ nạ tưởng niệm như là biển thâm trầm, trải qua như thế nhiều năm lắng đọng, ma lực cũng đã như là đại dương mênh mông. Nàng sử dụng tuyệt đối thấy rõ, tìm được sở uyên chuyển thế vị trí. Sở uyên tại một thế giới khác, một cái tương đương xa xôi thế giới. Cứ việc hệ lẽ nạ nắm giữ rất nhiều cấm chú ma pháp, có thể vượt ngang không gian, thậm chí sáng tạo không gian. Nhưng muốn đến thế giới kia, cần xuyên qua rất nhiều chiều không gian bình thường, thậm chí muốn nên đón nhục thân tiêu vong. Nhưng mà hệ lẽ nạ không do dự, nàng chuẩn bị sẵn sàng sau này, vịnh sướng ma pháp hóa thành một trận ánh sáng long ánh, từ nơi này thế giới biến mất. Bởi vì thuật thức cần tiêu hao ma lực lượng quá mức khổng lồ, hệ lệ nạ tại trước khi đi sử dụng cấm chú, rút lấy đại khí bên trong ma pháp, làm mình vượt qua thế giới quá trình bên trong nguồn năng lượng. Hệ lệ nạ rời đi về sau, thế giới ma lực nồng độ giảm xuống dòng dã 1/3. Mô phỏng xem, mấy năm thời gian bên trong, ngươi nắm giữ 3 loại cấm chú ma pháp, càng có cái khác rất nhiều cường đại ma pháp, trở thành ma long nhất tộc mạnh nhất tồn tại, thậm chí giết chết ma pháp sử dụng người thiên địch. Dũng giả mô phỏng kết toán bên trong mô phỏng kết toán hoàn thành, đánh giá, A ban thưởng cấp cho bên trong ban thưởng cấp cho hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được, kiên nghị không ngã, lam, ma lực tập trung người, tím, cấm chú người thích ứng. Kim, mô phỏng bên trong lấy được tất cả ma pháp, phe ma pháp lực lượng thức tỉnh ngươi bây giờ có thể sử dụng có quan hệ với phe ma pháp tất cả lực lượng sở uyên mở to mắt, ô ngực. Trái tim hữu lực địa nhảy lên, nhưng này trôi lợi kiếm đâm xuyên mình chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt. Lần này mô phỏng mặc dù chỉ trải qua không đến 10 năm, thời gian là lần thứ nhất mô phỏng 1/10 không đến. Nhưng sở uyên cảm giác mình kinh lịch rất nhiều chuyện. Một thân một mình thăm dò thế giới, cùng nghệ lệ nạ quen biết, lần lượt đến thăm ma vật quốc, tinh linh quốc, cũng cùng người ở đó nhóm kết xuống ràng buộc. Phản phất mình vượt qua hoàn chỉnh nhân sinh. Chỉ là, lần này mô phỏng kết thúc, hắn không thể nói hoàn toàn không có lo lắng. Từ Lạc Chỉ Khanh xuất hiện ở cái thế giới này sau này, là hắn biết, mô phỏng thế giới cũng là chân thực tồn tại, bao quát người ở bên trong. Bởi vậy, dù là hắn rời đi bên kia thế giới thời gian, cũng biết tiếp tục lưu động. Không biết, hiện tại nghệ lệ nạ thế nào? Cái kia đã từng như vậy lại hắn thiếu nữ. Sau một lúc lâu, Sở Viên lắc đầu, xua tan suy nghĩ. Tóm lại, đáng ra an ủi là hệ lệ nạ đã đầy đủ cường đại, tại dũng giả sau khi chết, thế giới kia hẳn không có người có thể tổn thương đến nàng. Hắn hiện tại cần chuyên chú với mình sinh hoạt. Bây giờ hắn thu được phe ma pháp lực lượng, là thời điểm đi đăng ký năng lực của mình. Mặc dù hắn có được cấm chú ma pháp, nhưng sử dụng cấm chú ma pháp là cần rất nhiều ma lực. Ma thú thao túng không thế nào hao ma lực, thế nhưng là thế giới này không có ma thú. Muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, liền cần thu hoạch được tài nguyên, bồi dưỡng tự thân. Cho nên, đăng ký cũng xin tài nguyên là có cần phải. Hôm sau, Sở Uyên mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát đi học viện tin tức chỗ ghi danh. Nhưng ở trước khi lên đường, hắn cho Lạc Chỉ Khanh gọi điện thoại, nói chuyện này. Dù sao lấy bọn hắn bây giờ quan hệ, loại chuyện này, Sở Uyên là sẽ không giấu giếm Lạc Chỉ Khanh. Trước đó, Lạc Chỉ Khanh xử lý xong ma vụ một chuyện về sau, liền trở về kinh thành tiếp tục mở hội. Lúc này nàng vừa mở hội trở về, tiếp vào Sở Uyên điện thoại, liền tự mình để học viện bên này làm ra an bài, cho Sở Uyên bật đèn xanh, không muốn mảy may ngừng. Lúc đầu Sở Uyên phải đi qua xét duyệt quá trình, còn muốn đến đặc biệt địa điểm tiếp nhận phe ma pháp chuyên gia giám định sau này mới có thể trở về tin tức chỗ ghi danh đăng ký ma pháp của mình bên cạnh lực lượng. Nhưng ở Lạc Chỉ Khanh an bài xuống, tin tức chỗ ghi danh bên kia trực tiếp để phe ma pháp chuyên gia chạy đến, muốn giúp Sở Uyên tại chỗ giám định. Không chỉ có như thế, Lạc Chỉ Khanh còn quyết định tự mình cùng đi Sở Uyên, cùng hắn cùng đi tin tức chỗ ghi danh. Làm Sở Uyên đi đến tin tức chỗ ghi danh chỗ cao ốc bên ngoài lúc, phát hiện mặc vàng nhà táo khoác Lạc Chỉ Khanh đã đang đợi. Nàng hôm nay trói lại một cái cao mã vĩ, dẫm lên duyên dáng trường hoa, thanh lãnh đồng thời càng nhiều một cỗ tác khí. Tài trí, cao quý, xinh đẹp. Hai người tự nhiên mà vậy sóng vai mà đi. Sư tôn, ngươi không cần thiết làm được loại trình độ này. Sở Uyên bên cạnh mắt, nhìn qua Lạc Chỉ Khanh chim sa cá lặn gò má, bất đắc dĩ mỉm cười nói. Vì ngươi, có cần phải. Lạc Chỉ Khanh nói khẽ, ánh mắt như lưu thủy. Ai? Nhà ta sư tôn tỷ tỷ quá sủng ta làm sao đây? Cơm chùa trực tiếp đút tới miệng bên trong. Trong chỗ ghi danh, Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh đi vào đại sảnh. Lạc Chỉ Khanh xuất hiện lập tức đưa tới một mảnh thấp giọng nghị luận, học sinh cùng nhân viên công tác đều bị khí chất của nàng và khuôn mặt đẹp hấp dẫn ánh mắt, không ít người nhận ra nàng là kiếm tiên, tiếp lấy cũng nhận ra bên người nàng Sở Uyên. Lạc Chỉ Khanh đối với người khác ánh mắt không thèm để ý chút nào, trực tiếp mang theo Sở Uyên đi vào chờ đợi khu vực, ở trên ghế salon ngồi xuống. Một nhân viên công tác rất chạy mau tới, cung cung kính kính nói, "Kiếm tiên đại nhân, phụ trách giám định phe ma pháp chuyên gia rất nhanh liền đến, xin ngài cùng Sở Uyên tiên sinh hãy dành một chút thời gian chờ đợi." "Ừm." Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bắt đầu tĩnh tọa chờ đợi. Một lát sau, Sở Uyên nghe được cách đó không xa mấy tên học sinh khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Trong đó một cái học sinh kích động nói, "Nghe nói ma thuật tài phiệt thuật gia tộc Tiên Kim hôm nay liền muốn đến Đông Hải Xí Tiên Sử học viện du học, các ngươi biết chuyện này sao?" "Ta cũng nghe nói vị kia tài phiệt Tiên Kim là cái nhất đẳng mỹ thiếu nữ, thật chờ mong a." "Ê, nếu là nàng là kiếp trước của ta tình nhân liền tốt." Một tên học sinh khác ôm ngực, gật gù đắc ý, tiểu Sở Nam vì đạo quán sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. "Giống như không lâu nữa nàng liền sẽ đến, đi trước kiểm tra thiên phú, đây là ta một cái quan hệ tốt học trưởng nói cho ta biết, hắn tốt nghiệp tại học viện bên này công việc." "Vậy thì tốt, đợi chút nữa ta qua bên kia nhìn xem, ngó ngó nàng người thật là cái gì bộ dáng." "Có thể, ta cũng cùng một chỗ đi." Chương 61, phe ma pháp thiên phú, 1/2, chương 61, phe ma pháp thiên phú, 1/2, không bao lâu, mấy bị phe ma pháp chuyên gia vội vàng đuổi tới. Bọn hắn đều là học viện cao cấp ma pháp giáo sư, thực lực chí ít đều tại cấp B kiếm tiên đại nhân, chúng ta tới. Làm phiền ngài đợi lâu. Các chuyên gia ở bên ngoài đều là có mặt mũi tồn tại, bình quân lương một năm tiếp cận ngàn vạn. Nhưng là tại Lạc Chỉ Khanh trước mặt, đều biểu hiện ra một bộ một mực cung kính bộ dáng. Thậm chí đối với Sở Uyên cũng là như thế. Vị này chính là Sở Uyên đồng học đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ôi ôi ôi. Ngài tuổi trẻ tài cao, tự mình thấy một lần, càng là tuấn tú lịch sự a, không thẹn vì kiếm tiên đệ tử. Trong đó một tên chuyên gia nụ cười rạo rạt, trực tiếp đập lên mông ngựa. Lạc Chỉ Khanh nhẹ gật đầu, nhanh bắt đầu đi, không muốn chậm trễ thời gian. Được rồi, tốt. Các chuyên gia cùng nhau nhìn về phía Sở Uyên, lời mới vừa nói tên kia chuyên gia nói, "Sở Uyên đồng học, có thể hay không xin ngài phơi bày một ít mình phe ma pháp năng lực đâu?" "Được." Sở Uyên nhẹ gật đầu. Hắn đứng người lên, đưa tay. Chỉ là một lát, trong lòng bàn tay của hắn liền hiện ra một cái ma pháp trận. Ma pháp trận triển khai biên lớn, cuối cùng đường kính tiếp cận 1 mét. Một cái hỏa cầu từ ma pháp trận phía trước thiêu đốt xuất hiện, ánh lửa chập chờn, mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Chỉ là đứng ở một bên, đều có thể cảm giác được không khí trở nên khô ráo, sóng nhiệt đánh tới. Cúc cúc cúc. Một vị lớn tuổi chuyên gia thất thanh nói, ma pháp này trận cấu trúc phương thức tương đương ngắn gọn, chỉ cần hao tổn ít nhất ma lực liền sinh ra tối đại hóa hiệu quả. Kiếp trước chỉ sợ đạt đến độ cao tương đương, thậm chí không kém với tất cả chúng ta. Các chuyên gia xì xào bàn tán bắt đầu, nhao nhao vì Sở Uyên triển hiện ra ma pháp năng lực mà rung động. Một lát sau, một chuyên gia đi lên trước, kiếm tiên đại nhân, xác nhận Sở Uyên đồng học thực vậy có được phe ma pháp tư chất. Hán, đích thật là hai lần đã thức tỉnh. Lúc này, cách đó không xa vây xem mấy cái học sinh cũng thảo luận. Hai lần thức tỉnh là ý gì? Một cái nam sinh hỏi. Hai lần thức tỉnh chính là tại đã thức tỉnh một thế ký ức tình huống dưới, lại đã thức tỉnh một thế ký ức. Loại tình huống này tương đương hiếm thấy, nhưng giác tỉnh giả đều không ngoại lệ, hạn mức cao nhất đều biến cao. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đại đa số cứu thế người đều chỉ có một thế ký ức, có được hai đời trở lên ký ức người liền đều là thần thoại anh linh. Nói như vậy, Sở Uyên cũng là thần thoại anh linh rồi. Không sai, chẳng những là kiếm tiên đệ tử, còn lấy thời gian ngắn nhất đạt tới cấp A, hiện tại lại đã thức tỉnh một cái khác thế ký ức, trở thành thần thoại anh linh. Tên ngốc này thật đúng là yêu người ta, đưa độc cái nào lấy ra cũng có thể làm cho hắn đứng tại cứu thế người đỉnh, kết quả hắn ba loại đều chiếm. Thế, kinh khủng như vậy. Thiên Long Nhân bên trong Thiên Long Nhân thuộc về là, mấu chốt hắn vẫn chỉ là năm nhất. Cái này sóng gọi tiên ma đồng tu. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi tiên kiếm làm cầm chú vịnh sướng. Sở Uyên bên này. Chuyên gia xoa xoa tay nói, kiếm tiên đại nhân, Sở Uyên ma pháp tư chất là xác nhận không có vấn đề, chính là, có cái sự tình có thể đến thương lượng với ngài một chút. Cái gì chuyện? Lạc Chỉ Khanh hỏi. Giống ở trong học viện hai lần thức tỉnh loại tình huống này, cũng là lần thứ nhất, cho nên ngài nhìn muốn hay không an bài một vị khác phe ma pháp đạo sư tham dự đối Sở Uyên chỉ đạo cùng bồi dưỡng đâu. Chuyên gia lúc nói lời này có chút kích động, chỉ sợ nếu như Lạc Chỉ Khanh đồng ý, hắn liền sẽ thủ đẩy chính hắn. Lạc Chỉ Khanh nghe vậy, nàng hơi suy tư, lắc đầu, thanh âm thanh lãnh, không cần, Sở Uyên đạo sư từ ta một cái liền đủ. Nàng tiếp lấy nói bổ sung, chờ Sở Uyên đăng ký xong về sau, ta biết trực tiếp để học viện bên này an bài cho hắn tài nguyên phát ra công việc. Nghe được Lạc Chỉ Khanh lời nói, các chuyên gia đều có vẻ hơi tiếc nuối, lại không người dám nhắc tới ra dị nghị. Hoàn toàn chính xác, lấy Sở Uyên bày ra ma pháp năng lực, bọn hắn làm Sở Uyên lão sư, trái lại bị Sở Uyên dạy còn tạm được. Sở Uyên nhưng từ Lạc Chỉ Khanh trong giọng nói nghe được chút những vật khác. Nhà ta sư tôn, đối với để cho ta có cái khác đạo sư, giống như có chút kháng cự a, mặc dù loại này lòng ham chiếm hữu. Sở Uyên không ghét chính là, thậm chí cảm thấy đến có chút đáng yêu. Rất nhanh, Sở Uyên hoàn thành phe ma pháp lực lượng đăng ký. Giúp Sở Uyên làm đăng ký nhân viên công tác nói, "Sở Uyên đồng học, chúng ta bên này đăng ký tốt, về sau mỗi tháng đều biết hướng ngươi gửi đi phe ma pháp tài nguyên tu luyện." "Tạ ơn." Sở Uyên nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi. "Ai đúng, đừng nóng đội đi, Sở Uyên đồng học, còn có một việc." cái gì chuyện? Sở Uyên dừng chân lại, hỏi. Là như vậy, ngài đã thức tỉnh phe ma pháp lực lượng, thuộc về hai lần thức tỉnh bình thường tới nói hai lần thức tỉnh, thiên phú đều biết trở nên cao hơn, cho nên ta bên này đề nghị ngài đi làm một cái kiểm tra thiên phú. Nếu như thiên phú có chỗ thăng cấp, ngài liền có thể tranh thủ đến càng nhiều quyền lợi. Sở Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được. Làm kiểm tra thiên phú đi. Nếu như hắn có thể có nhiều hơn quyền lợi là chuyện tốt. Dạng này cũng không cần phiền phức sư tôn quá nhiều. Mặc dù nàng rất tình nguyện dáng vẻ, nhưng mình một mực làm nàng sư bảo đồ, cũng có chút băn khoăn. Vạn nhất ngày nào nàng muốn mình dùng thân thể đến trả phần này sư ân, vậy mình chẳng phải là không thể không đi theo. Không đúng. Như thế nghĩ, mình cũng là có chút điểm phía dưới thuộc về. Hiện tại đi làm kiểm tra thiên phú sao? Lạc Chỉ Khanh cũng nghe đến vừa rồi Sở Uyên cùng nhân viên công tác đối thoại, tại Sở Uyên trở về nàng bên này thời điểm, nàng mở miệng đặt câu hỏi. Đúng. Ta lập tức an bài. Vừa dứt lời, Lạc Chỉ Khanh liền đánh một trận điện thoại, phân phó. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến Tần Tiểu Nhã lộ ra khổ bức chi tình thanh âm. Rất nhanh trò chuyện kết thúc, Lạc Chỉ Khanh ngước mắt nhìn Sở Uyên, ánh mắt dịu dàng, "Chúng ta đi thôi, Tiểu Nhã nàng đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại đi qua liền có thể tiến hành khảo thí." "Ừm." Hai người rời đi tin tức chỗ ghi danh. Trên đường, bọn hắn sóng vai mà đi, ánh nắng nghiêng chiều dưới, bóng của bọn hắn dán vào cùng một chỗ. Lạc Chỉ Khanh bên cạnh mắt lặng lẽ nhìn Sở Uyên một chút, "Phe ma pháp một đời kia, ngươi hẳn là cũng kinh lịch rất nhiều a." "Ừm, rất nhiều." "Ban đêm, có thể nói cho ta một chút sao?" Sở Uyên nghe xong sững sờ, hắn hướng Lạc Chỉ Khanh nhìn sang, chỉ gặp Lạc Chỉ Khanh chậm rãi quay đầu lại, mang hai hơi đỏ lên. Thấy thế, Sở Uyên khẽ miệng không khỏi có chút câu lên, "Được, nhưng sư tôn đây là ban đêm mời ta đi nhà ngươi, muốn làm cái gì?" Lạc Chỉ Khanh không thấy Sở Uyên, chỉ là rất lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi mà thôi, muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. "Không có khác." Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng mấp máy môi anh đào, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoắn nắn. "Vậy ngươi nghĩ có cái gì?" Thanh lãnh mỹ nhân lúm đồng tiền xinh đẹp nhiễm lên đường đỏ, mắt trung thú nước chợt trợn. Tuy là một bộ hỏi lại dáng vẻ, nhưng lại giấu không được trong nội tâm nàng chờ mong. Chương 62, cấp S thiên phú, 1/2, chương 62, cấp S thiên phú, 1/2, khó mà nói. Sở Uyên khẽ miệng treo lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Lạc Chỉ Khanh có chút nhíu mày, tại sao khó mà nói? Bởi vì ta đại thể có thể chia làm hai loại trả lời phương hướng, nhưng một loại phương hướng sẽ để cho sư tôn thất vọng, một loại khác phương hướng sẽ có vẻ ta. Ân, phía dưới. Lạc Chỉ Khanh khẽ giật mình, ngây người ở giữa, khuôn mặt thanh lệ bên trên không tự chủ được nổi lên một vòng mỏng đỏ. Kia xóa đỏ ửng từ bên thái lan tràn đến bên gáy, nhiễu loạn nàng lãnh lực băng xương khí chất. "Ta." Nàng há to miệng, thanh âm nhẹ nhàng bay ra, "Ta không chê ngươi phía dưới." Ngay tại Sở Uyên coi là câu nói này đã đầy đủ lớn mật lúc, Lạc Chỉ Khanh vậy mà lại bổ thêm một câu. Nàng rủ xuống trán, thanh âm thấp đến cơ hồ giống một sợi mảnh gió, "Chỉ cần ngươi là đối ta, vô luận cái gì đều." "Sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Có thể hay không lớn tiếng chút?" Sở Uyên phảng phất không xác định mình phải chăng nghe rõ. "Không có cái gì." Lạc Chỉ Khanh cài lấy đầu, đầu ngón tay vô ý thức cuốn lên rủ xuống tóc xanh, che giấu nội tâm bối rối. Tại Sở Uyên nhìn không thấy địa phương, cặp kia thanh lãnh con ngươi giờ phút này như mặt nước động lòng người, mang theo vài phần ngượng ngùng. "Sư tôn, ngươi cái này không giống không có cái gì dáng vẻ a." Lạc Chỉ Khanh nhất thời nghẹn lời. Sở Uyên cười khẽ một tiếng, cúi đầu tới gần, nói nhỏ, "Sư tôn, đã ngươi không chê, vậy ngươi lớn mật một điểm, nói một chút mình chờ mong ta làm cái gì, như thế nào?" Lạc Chỉ Khanh nghe vậy, chỉ một thoáng ngay cả cái cổ đều đỏ, cắn môi thấp giọng nói, "Hồ nháo." "Ha ha ha." Sở Uyên cảm thấy nhà mình sư tôn thật là quá đáng yêu. Kiểm tra thiên phú thiết bị nằm ở Xí Thiên Sử Học Viện Trung ương cao ốc. Ngoại trừ khảo thí thiên phú, nơi này còn có năng lực huấn luyện công trình, bởi vậy người lưu lượng lớn. Lạc Chỉ Khanh cùng Sở Uyên đến hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Theo bọn hắn tiến vào kiểm tra thiên phú đại sảnh, rất nhiều người ôm tò mò tâm thái cũng đi theo vào, xa xa quan sát. "Ai, Sở Uyên cùng Kiếm Tiên đại nhân tại sao tới đây a? Người không biết sao? Nghe nói Sở Uyên hai lần đã thức tỉnh, cho nên tới kiểm tra thiên phú. Chơi a, hắn đều như vậy, còn hai lần thức tỉnh, cái này khiến chúng ta lục chơi thế nào sớm a? Chúng ta là cứu thế người, liền hắn là chúa cứu thế đúng không? Cử hành, mau đem người này phong hảo." Hỏi một chút Sở Uyên, hắn học khai nguyên sao? "Ta cũng nghĩ cho mình cái trước." Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lạc Chỉ Khanh đi đến Sở Uyên bên người. "Đi thôi." Lạc Chỉ Khanh nhìn xem Sở Uyên đạo, thanh âm mềm dịu. Sở Uyên nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi đến máy kiểm tra trước. Máy kiểm tra là cái màu đậm hình cầu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nghe nói dùng siêu phẩm chất liệu chế tác mà thành, có thể căn cứ người kiểm tra linh hồn cường độ nở rộ tương ứng sắc thái. Tại máy kiểm tra phía dưới còn có kim đồng hồ, có thể đem linh hồn cường độ trị số hóa, khiến cho càng thêm rõ ràng sáng tỏ. D, C, B, A, S mới vừa vào tiết học đợi, Sở Uyên tiến hành linh hồn cường độ kiểm tra, dùng chính là cái này dụng cụ. Lúc ấy, hắn kết quả khảo nghiệm là cấp A, kim đồng hồ chỉ điện nạ cùng S vị trí giữa. Trải qua phe ma pháp mô phỏng, hắn lần này kết quả khảo nghiệm lẽ ra cao hơn. Nhân viên công tác điều chỉnh thử tốt kiểm tra thiên phú nghi, nói với Sở Uyên, xin đem để tay tại phía trên dụng cụ. Sở Uyên vươn tay ấn tại màu đậm hình cầu bên trên. Một trận ánh sáng nhu hòa từ hình cầu bên trên tán phát mà ra. Giờ khắc này, bên trong đại sảnh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ. Theo Sở Uyên duy trì liên tục đụng vào hình cầu nhan sắc càng ngày càng sáng, quang mang dần dần trở nên chói mắt, phía dưới kim đồng hồ từ D đến C, đến B, rất nhanh vượt qua A mà cái này còn không có ngừng, kim đồng hồ còn tại đi lên chỉ, thậm chí vượt qua Sở Uyên trước đó kết quả khảo nghiệm. Nhân viên công tác nhìn xem một màn này, cũng là nín hơi ngưng khí. Không đầy một lát công phu, kim đồng hồ tới gần chữ cái S, lại càng ngày càng chậm, đồng thời theo rung động. Giờ khắc này, Sở Uyên cũng nuốt ngụm nước bọt. Tâm tình cũng là có chút kích động nhìn xem rung động kim đồng hồ. Sau một khắc, kim đồng hồ hướng phía trước nhảy một cái. Chết để như ngừng lại S mà cái này, cũng là đồng hồ đo hạn mức cao nhất. Một bên nhân viên công tác nhìn qua một màn này, trợn mắt hốt hoồm, cuối cùng chậm rãi nói ra, S là cấp S. Trong chốc lát, trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Cái gì? Cấp S? Sở Uyên Thiên Phú vậy mà đạt đến S? Chúng ta China, cái trước Thiên Phú cấp S người hay là Lạc Chỉ Khanh bản thân đi? Không sai. Cấp S Thiên Phú, liền mang ý nghĩa chú định sẽ trở thành cấp S cứu thế người. T, quá bất hợp lý, Sở Uyên hiện tại đã cấp A, hiện tại lại hai lần thức tỉnh thành cấp S Thiên Phú. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn rất nhanh liền có thể đạt tới cấp S. Không phải đâu ca môn, chúng ta mới vừa vào học, ngươi liền đã muốn đứng lên thế giới chi đỉnh rồi. Mà lại Sở Uyên, giống như một lần chưa từng tới huấn luyện công trình đi, chúng ta nhọc nhằn khổ sở huấn luyện như vậy lâu đều thằng không được một cấp, hắn lên lớp tan học, ăn một chút cơm chùa, hai tuần liền chống đỡ chúng ta mấy năm cố gắng. Hắn dạng này biết không có bằng hữu, ta cùng ngươi nói. Hắn dạng này tuyệt đối sẽ bị xa lánh, vì phòng ngừa bị cùng một chỗ xa lánh, chúng ta cũng không cần tiếp cận Sở Uyên đi. Vui, ngoài miệng lôi kéo mọi người cùng nhau cô lập, sau đó con các huynh đệ lặng lẽ đi quỷ liếm đúng không? Liên ngươi cái này đức hạnh, tuyệt giao đi, ta không hiểu liền hỏi, tuyệt giao là cái gì tư thế? Toàn bộ hiện trường tương đương lửa nóng, các học sinh kích động nghị luận. Sở Uyên cũng rất nhanh bình phục, sắc mặt như thường, chậm rãi thu tay về. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh, nàng vẫn như cũng là bộ kia quặn cuể bộ dáng, chỉ là cặp kia tựa hồ bình tĩnh đôi mắt bên trong, để lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng cùng kích động. Cùng lúc đó, một cỗ xe sang trọng chậm rãi dừng ở Đông Hải Xí Thiên Sử Học Viện Trung ương cao ốc bên ngoài. Xe cửa sau bị người mặc hộ vệ áo đen mở ra, một cái đạp trên tinh mỹ giày trắng non bắp chân đạp ra. Đó lấy, một dung nhan tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng từ trên xe đi xuống. Một người mặc quản gia phục lão nhân tóc trắng cũng xuống xe. Lão nhân thân hình trắng kiện, có không thuộc về cái tuổi này lực lượng cảm giác. Hắn có chút không người, đại tiểu thư, chúng ta đến, nơi này chính là Đông Hải Xí Thiên Sử Học Viện kiểm tra thiên phú địa phương. Ừm, Sebas, chúng ta đi thôi. Được rồi, đại tiểu thư. Thiếu nữ cùng nàng quản gia, tại mấy vị bảo tiêu đi theo hướng về trung ương trong đại lâu đi đến. Bọn hắn như thế dễ thấy, tự nhiên là đưa tới người chung quanh chú mục. Kia là nhà ai đại tiểu thư? Thật xinh đẹp, còn giống như là người ngoại quốc. Ngươi không hiểu đi, nàng là Hạo gia tộc đại tiểu thư, Helena. Năm nay muốn tới chúng ta Đông Hải Xí Thiên Sử Học Viện du học. Cái gì? Hạo nhà, ngươi nói là cái kia châu Âu lớn nhất ma thuật tài phiệt, cấp S cứu thế người Adam đảm nhiệm gia chủ cái kia Hạo nhà. Không sai. T. Người chung quanh nhìn xem Helena ánh mắt vẫn như cũ kinh diễm si mê, lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Helena một đoàn người đi vào trung ương cao ốc, tới gần kiểm tra thiên phú chỗ thời điểm, lại phát hiện nơi này bị người vây chật như nêm cối, căn bản vào không được. Helena có chút nhíu lên đẹp mắt lông mày. Sebas, có thể đi hỏi một chút xảy ra cái gì sao? Đương nhiên không có vấn đề, đại tiểu thư. Chương 63, kiếm tiên cùng ma nữ gặp nhau, 1/2, chương 63, kiếm tiên cùng ma nữ gặp nhau, 1/2, Sebas khẽ không người, theo sau đi đến đám người bên kia. Hắn rất nhanh liền trở về, thấp giọng nói, đại tiểu thư, nơi này có người khảo thí ra cấp S tiên phú, tương đương manh động, bởi vậy đám người vây xem càng ngày càng nhiều. Hệ lệ nạ phía sau bảo tiêu nghe được, ánh mắt bên trong đều để lộ ra một chút rung động. Nhưng hệ lệ nạ sau khi nghe xong, lại là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Xuất hiện cấp S thiên phú, đích thật là đáng giá manh động China cả nước đại sự. Nhưng là đối với cái này, nàng không có hứng thú. Bây giờ duy nhất có thể làm cho nàng chút xuống chú ý tồn tại. Chỉ có Ma Long tiên sinh. Nàng muốn tìm tới Ma Long tiên sinh, làm bạn Ma Long tiên sinh, cho nên nhất định phải nhập học. Mà nhập học cần thiết không, chính là lại tới đây tiến hành kiểm tra thiên phú, đồng thời đăng ký. Để bảo tiêu ở phía trước mở đường, Helena cũng sẽ bắt đi vào kiểm tra thiên phú chỗ. Đang lúc nàng đi vào cửa trong nháy mắt, một bóng người cũng đúng lúc từ bên trong đối diện đi ra. Nàng ngước mắt, ánh mắt cùng người tới, Sở Uyên giao hội. Thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngưng kết. Helena bước chân dừng lại, Sở Uyên cũng đứng tại chỗ, hai người ngây người không nói gì. Giờ khắc này, trí nhớ của kiếp trước phảng phất như thủy triều vào tới, tất cả xuất hiện ở trong đầu hiện, xen lẫn. Thế giới tựa hồ trở nên yên tĩnh im lặng, đám người huyên náo phảng phất biến mất không còn tăm tích, chỉ có hai người nhịp tim hồi âm bên tai bờ quanh quẩn. Sở Uyên trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, bờ môi run rẩy. Helena, Ma Long tiên sinh. Helena cũng nhẹ nhàng hô hoán, cái tên này phảng phất khắc vào linh hồn. Sebas ở một bên đã nhận ra Helena dị thường, nhỏ giọng kêu, đại tiểu thư, ngài không có sao chứ? Helena lại như không nghe đến, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn qua Sở Uyên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, cuối cùng chảy xuống mà xuống. Một bên khác, Sở Uyên cũng là không nghĩ tới, Helena vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắn đầu óc hỗn loạn ùng ùng, muốn nói quá nhiều, cứ thế với trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau một khắc, Helena đột nhiên xông vào trong ngực của hắn, thân thể mềm mại dính sát hắn. Cuối cùng tìm tới ngươi, Ma Long tiên sinh. Helena thanh âm nghẹn ngào, dường như kiềm chế đã lâu tình cảm cuối cùng vỡ đê, nàng chôn ở Sở Uyên ngực, không để ý ánh mắt xung quanh, hung hăng địa khóc, nước mắt ở mức và áo của hắn. Sở Uyên tổ chức tốt ngôn ngữ, vừa định nói chút cái gì, đã thấy Helena bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt chưa khô ráo gương mặt mang theo quyết tuyệt, hai tay giơ mặt của hắn, không chút do dự thẳng tắp hôn lên. môi môi tương ấn xúc cảm chuyển đến, tùy theo mà đến còn có hệ lệ nạ trên thân như lan giống như sạng, thấm vào ruột gan hương khí. Sở Uyên trừng to mắt, thân thể triệt để cứng đờ, không thể động đậy. Xung quanh xem đám người đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, theo sau một mảnh xôn xao. Hoa, không phải, liền như thế liền đích thân lên đi. Cái này triển khai không đúng sao? Hào bột gia tộc Thiên Kim cứ như vậy đem mình đưa cho Sở Uyên rồi. Chẳng lẽ nói, hệ lệ nạ cùng Sở Uyên là kiếp trước tình nhân? Thần A, cái này còn có thiên lý hay không? Có cái cấp S cứu thế người nữ sư phụ không đủ, thậm chí càng tăng thêm châu Âu lớn nhất ma thuật tại Việt Thiên Kim cùng một chỗ cho hắn cho ăn cơm chỗ sao? Vẫn là nhai nát miệng đối miệng. Mọi người ở đây ồn ào một mảnh lúc này. Một đường lực lượng vô hình bỗng nhiên tham gia Sở Uyên cùng hệ lệ nạ ở giữa. Hệ lệ nạ bị không dung kháng cự địa lấy ra. Nàng lảo đảo lùi lại mấy bước, kém chút té ngã, cuối cùng nhất là dựa vào lấy phía sau hiện hiện ma pháp trận mới đứng vững thân hình. Sebas lo lắng đi lên trước, một mặt hổ thẹn, đại tiểu thư, không có sao chứ? Ta thất trách. Không có việc gì. Hệ lệ nạ đáp lại xong, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái lanh diễm khuynh thành nữ tử đứng đến Sở Uyên trước người, trên mặt như che băng sương, thanh lãnh đôi mắt âm trầm tới cực điểm. Trông thấy một màn này, vây xem các học sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, châu đầu ghé tai, cái gì? Kiếm tiên đây là cái gì phản ứng? Đơn giản tựa như là tuyên thệ chủ quyền giống như. Đây chẳng lẽ là Tu La Tràng? Tốt a, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, muốn mở hậu cung, tất nhận hắn nặng. Mau nhìn xuống dưới. Sở Uyên tê, chết đệ tê. Nếu là tại không có những người khác tình huống dưới gặp được lễ lệ nạ còn tốt. Hết lần này tới lần khác là sư tôn ở đây. Hết lần này tới lần khác lễ lệ nạ không nói hai lời trực tiếp ôm hắn hôn đi lên. Loại tình huống này, hắn khuyên cũng không biết nên thế nào mở miệng khuyên. Mồ hôi lạnh từ Sở Uyên trên trán cuồn cuộn lên mà xuống. Lạc Chỉ Khanh nhìn chằm chằm lễ lệ nạ, ngươi là ai? Ngữ khí của nàng mặc dù không cao, lại ẩn ẩn mang theo một cỗ uy áp, thậm chí để chúng quanh huyên náo đều trong nháy mắt thấp mấy phần, nhiệt độ chợt hạ xuống. Lạc Chỉ Khanh từ trước đến nay đến thế giới sau này, vẫn là từ trước tới nay như thế sinh khí. Không, có lẽ lại thêm kiếp trước, cũng là lần thứ nhất như thế sinh khí. Nàng đều còn không có cùng Sở Uyên hôn qua đâu. Sở Uyên hôn, liền bị trước mắt thiếu nữ này cho cướp đi. Giờ khắc này, Lạc Chỉ Khanh cảm giác một mực thận trọng mình tựa như tên hề. Hệ lẽ nàng ngơ ngác một chút. Nàng nhanh chóng quan sát một chút Lạc Chỉ Khanh. Kết hợp với người bên ngoài nghị luận. Trong nháy mắt hiểu rõ người trước mắt thân phận. Ma Long tiên sinh, cũng chính là Sở Uyên sư phụ, chi na mạnh nhất cấp S cứu thế người, kiếm tiên Lạc Chỉ Khanh. Hiện tại xem ra, cái này Lạc Chỉ Khanh, đối Ma Long tiên sinh ôm lấy cảm tình. Chỉ sợ không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không khai thác vừa rồi loại kia phương thức, phản ứng cũng sẽ không giống như bây giờ ứng kích. Nhưng, nàng sao lại bởi vậy lùi bước? Nàng vì tìm tới Ma Long tiên sinh bỏ ra như vậy nhiều, khắc phục như vậy nhiều khó khăn. Chẳng lẽ cũng bởi vì trước mắt là cấp S cứu thế người, nàng liền muốn từ bỏ sao? Mình mềm yếu cái gì? Nàng đã sớm tự tay giết chết. Nghĩ đến tận đây, hệ lẽ nạ bưng lên ưu nhã tư thái, dẫn theo váy, hướng Lạc Chỉ Khanh thi lễ một cái. Từ nhỏ tiếp nhận ưu tú giáo dục nàng, tiếng Trung nói rất lưu loát. Ngài tốt, ta là châu Âu lớn nhất ma thuật tài phiệt, Hạ Bột gia tộc gia chủ, Á Đam Hạ Bột nữ nhi, hệ lệ nạ Hạ Bột. Nghĩ đến ngài chính là Sở Uyên tiên sinh sư phụ, kiếm tiên đại nhân a. Rất xin lỗi, ta vừa rồi thất thố. Bởi vì Sở Uyên tiên sinh là kiếp trước của ta, quan trọng nhất người trọng yếu nhất, bây giờ gặp nhau lần nữa, trong lúc nhất thời không thể khống chế tốt tâm tình của mình. Nhưng là nói rõ tự thân bối cảnh, thể hiện ra khiêm tốn thái độ về sau, hệ lệ nạ lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp cùng Lạc Chỉ Khanh thẳng tắp đối mặt. Kiếm tiên đại nhân, ngài vừa rồi phương thức, tựa hồ cũng có chút không ổn đâu. Nếu là ta không phải cứu thế người, mà là cô gái bình thường, vừa rồi kia xuống dưới không có dừng lại, sợ rằng sẽ nhận không nhẹ tổn thương a. Huống hồ, ta cũng không phải muốn thương tổn Sở Uyên tiên sinh. Ngài, phải chăng có chút quá khích đây? Hoặc là nói, quản quá rộng. Lời này vừa nói ra, Lạc Chỉ Khanh trong mắt băng hàn càng là muốn ngưng tụ thành thực chất. Mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm. Sở Uyên chỉ cảm thấy mình như sa vào đầm lầy, vô luận làm cái gì, tựa hồ cũng không có cách nào làm dịu cục diện. Mồ hôi đầm địa lao đệ. Chương 64, Tu La Tràng, 1/2, chương 64, Tu La Tràng, 1/2, đúng lúc này, một giáo sư bỗng nhiên đứng ở Lạc Chỉ Khanh cùng Ế Lệ Nạ giữa hai người. Hắn cười khan một tiếng, nâng lên hai tay, ý đồ hòa hoãn kiếm bạt nội trương bầu không khí. Hai vị, không ngại lanh tĩnh một chút, như thế nào? Hai vị đều là trên quốc tế nhân vật hết sức quan trọng, nếu là xảy ra cái gì mâu thuẫn, rất dễ dàng liền sẽ diễn biến thành ngoại giao vấn đề. Nói, tên này giáo sư mình mồ hôi đều lưu không ngừng. Bởi vì Lạc Chỉ Khanh cùng Ế Lệ Nạ lực chú ý có một bộ phận phân đến hắn trên thân. Hai phe khí thế cường đại nghiền ép dưới, hắn cảm giác mình như có gai ở sau lưng. Sở Uyên thấy thế, bắt lấy cơ hội này, ngay cả đội vàng quên đủ, sư tôn, Ế Lệ Nạ, có cái gì chuyện, chúng ta có thể về sau lại nói, hiện tại các ngươi trước riêng phần mình tỉnh táo một chút, có thể chứ? Ta biết nói cho các ngươi biết tất cả. Sở Uyên lời nói, để không khí khẩn trương cuối cùng lòng một chút. Lạc Chỉ Khanh nhìn Sở Uyên một chút, lại đem ánh mắt chuyển hướng Ế Lệ Nạ. Một lát sau, nàng đóng lại hai con ngươi, đầu ngón tay nhẹ nắm, khẽ run. Bọn hắn tự hồ thật sự có rất nói nhiều cần nói, cần quy thuật. Từ từ, nàng đem tâm tình của mình bình phục lại. Vô luận nàng lại có cái gì dạng bất mãn cùng phẫn nộ, giờ phút này đều không muốn để Sở Uyên tình thế khó xử. Nàng đối Sở Uyên thích, muốn thắng qua lòng ham chiếm hữu, cùng với khác tất cả. Vì Sở Uyên, nàng nguyện ý nhượng bộ. Lạc Chỉ Khanh nhìn về phía Sở Uyên, ngữ khí thanh lãnh, lại không vừa rồi sắc bén như vậy, ta đã giúp ngươi xong xuôi đăng ký chuyện, trước hết rời đi. Dứt lời, Lạc Chỉ Khanh một thân một mình đi ra kiểm tra thiên phú chỗ, người bên ngoài vội vàng vì nàng nhường ra một con đường. Sở Uyên nhìn xem Lạc Chỉ Khanh bóng lưng, giơ tay lên, cuối cùng vẫn buông xuống. Trong lòng hiện lên mấy phần ấy nấy, còn có biết ơn. Hắn đương nhiên biết, Lạc Chỉ Khanh là vì hắn mới nhượng bộ rời đi. Nếu không chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ không như thế tùy tiện kết thúc. Ngay tại Sở Uyên xuất thần một lát, Helena đã tới gần, ôm cánh tay của hắn, ấm áp xúc cảm để Sở Uyên lấy lại tinh thần. Nàng ghé vào Sở Uyên bên hai, "Ma Long tiên sinh, chờ một lúc, đi theo ta đơn độc tâm sự được chứ? Ta có rất rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói." Helena ánh mắt chợt trợn, khuôn mặt từng đỏ, thay đổi vừa rồi cùng Lạc Chỉ Khanh kiếm bạc nội trương trạng thái, trở nên thanh thuần nhu thuận. Từ Ma Long tiên sinh rời đi thế giới của nàng sau này, nàng dùng lãnh khốc đóng băng nội tâm của mình. Hiện tại nàng gặp Ma Long tiên sinh, đã từng cái kia mình cuối cùng bị tìm về. Cái bộ dáng này, nàng sẽ chỉ đối Ma Long tiên sinh triển lộ. Sở Uyên cười khổ một cái, vậy bây giờ đâu? Helena nụ cười dịu dàng, hiện tại. Đến tiền phức Ma Long tiên sinh chờ một chút, ta phải đi trước làm kiểm tra thiên phú, đây là nhập học cần thiết quá trình. Nhập học về sau, ta liền có thể cùng Ma Long tiên sinh một mực tại cùng nhau. Không bao lâu, tại đông đảo người vây xem nhìn chăm chú, Helena đi hướng kiểm tra thiên phú màu đậm hình cầu. Sở Uyên cũng tại phía sau canh gác lấy nàng. Chỉ gặp Helena nâng lên mảnh khảnh bàn tay đặt ở màu đậm hình cầu thượng, hạ một khắc, hình cầu nội bộ quang mang đột nhiên đại phóng, bắn ra sáng chói ánh sáng bảy màu. Đồng hồ đo bên trên kim đồng hồ từ D chỉ đến C, lại từ C chỉ đến B, B chỉ đến A cuối cùng. Nó đột phá A, treo lên đến đồng hồ đo đỉnh chót, chỉ hướng chữ cái S một màn này, để toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó buộc phát ra tiếng ồ lên. Thiên phú cấp S. Lại là một cái cấp S. Chơi ạ, liền một ngày này, thậm chí là trong nửa giờ, chúng ta thấy tận mắt hai cái cấp S sinh ra, quá khó mà tin nổi. Lần này tân sinh đều là quái vật sao? Bối cảnh thông thiên, thực lực thâm bất khả chắc. Kho, che ngược miệng. Thượng cổ danh sách một tới, chúng ta bình thường tiên kiêu đã biến thành bối cảnh tấm, sẽ không thời gian xoay sở. Tỉnh đi, ngươi ngay cả tiên kiêu cũng không bằng. Tại mọi người hoặc là cảm thán, hoặc là chấn kinh, hoặc là hâm mộ nhìn chăm chú bên trong, Helena ung dung thu tay lại, mỉm cười, quay người đi trở về Sở Uyên bên người, kéo lên cánh tay của hắn. Chúng ta đi thôi. Ma Long tiên sinh, một thế này, ta biết vĩnh viễn làm bạn ngài. Sở Uyên ngồi vào Helena xe sang trọng. Trong xe không gian rộng rãi mà xa hoa, chỗ ngồi dùng đỉnh cấp thuộc gia chế thành, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng mà so những ngày xa hoa càng làm cho Sở Uyên chú ý là bên người Helena. Trên đường đi, Helena đều biểu hiện được đặc biệt dính người. Bên nàng thân gian Sở Uyên, thanh tịnh bích thúy sắc con mắt thẳng tắp nhìn qua hắn, trên gương mặt nổi đỏ ửng nhàn nhạt. Được mỹ nhân như thế đối đãi, Sở Uyên muốn nói tâm tình không khuấy động đó là không có khả năng. Hắn đương nhiên nguyện ý đáp lại Helena phần này nhiệt liệt cảm tình. Chỉ là vừa nghĩ tới một bên khác còn đứng lấy Lạc Chỉ Khanh, hắn liền cảm thấy buồn rầu. Hắn cũng không thể cô phụ sư tôn. Không lâu sau, bọn hắn đi vào thành thị trung tâm cao đoan nhất Ma Thiên Phong An. Phòng ăn đỉnh chóp to lớn mái vòm là toàn bộ trong suốt, bầu trời phảng phất gần trong gang tấc. Toàn bộ phòng ăn đã bị Helena bao xuống, tất cả mọi người chỉ phục hầu hai người bọn họ. Bên ngoài dạp, Sebas lặng lặng đứng hầu. Trong dạp trên bàn bày đầy sơn chân hải vị, đỉnh cấp trứng cá muối, đen lòng lộ, heo nướng sắp xếp, đế bơ cua. Mỗi một đạo món ăn đều tản ra mùi thơm mê người, bên cạnh còn mở hai bình mấy trăm vạn một bình rượu đỏ. Sở Uyên nhìn xem đầy bàn chân tu món ngon, trong lòng ngầm cười khổ. Hắn phát hiện, từ chính từ thu hoạch được máy mô phỏng về sau đến nay, cùng người khác ăn cơm cơ hồ đều không tiếp tục từ mình tới trả tiền qua. Hai người ăn một hồi, cuối cùng bắt đầu nói chuyện chính sự. Sở Uyên hỏi, "Helena, ta rời đi sau, người trôi qua ra sao?" Nghe vậy, Helena thần sắc khẽ giật mình. "Ma Long tiên sinh," nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm bên trong dần dần lộ ra vẻ run rẩy, "ngài không tại sau này, ta kinh lịch rất nhiều, rất nhiều." Helena bắt đầu tinh tế giảng thuật, trong giọng nói mang theo mơ hồ bi thương. Nàng đem tiếp trước Sở Uyên sau khi chết, nàng là như thế nào một người một mình đối mặt đế quốc tàn binh vây quét, lại là như thế nào tổ kiến ma vương quân lật đổ đế quốc trải qua, cùng nàng không tiếp công lược trên đời tất cả di tích, tìm tới thế giới này quá trình nói rõ sự thật. Gần nhất, ta mới hoàn toàn khôi phục một thế này ký ức. Helena lấy câu nói này làm kết. Sở Uyên hắn nhìn trước mắt Helena, tưởng tượng nàng kinh lịch đủ loại, trong lòng cảm động lại đau lòng. Nhưng Sở Uyên bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. "Helena, ngươi nói ngươi gần nhất mới khôi phục ký ức là?" Helena trong mắt nói ra, "Ta linh hồn gánh chịu quá nhiều cấm chú ma pháp, ở vào cao phụ tại trạng thái. Không ngờ rằng, chuyển thế đi vào thế giới này, linh hồn mài mòn biết như vậy lớn, dẫn đến tổng thể chứa đựng không gian thu nhỏ. Linh hồn khó mà gánh chịu vốn có tin tức, vì không tạo thành tràn ra, cho nên đành phải tự động áp xúc vốn có tin tức. Bao quát trí nhớ của ta. Ma Long tiên sinh là phát động ta trí nhớ kiếp trước mấu chốt, nếu như không có tin tức bên trên nhìn thấy Ma Long tiên sinh, trí nhớ của ta không biết còn bao lâu mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. May mắn, vận mệnh để cho ta cùng Ma Long tiên sinh gặp nhau lần nữa." Nói, Helena lộ ra kiên cường nụ cười, thanh thuần xinh đẹp. Chương 65, ai cũng không muốn thương tổn, 1/2, chương 65, ai cũng không muốn thương tổn, 1/2, Sở Uyên nghe được lời nói này, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng một trận chua xót, đối Helena càng là thương yêu. Hắn đời này, không thể cô phụ người, lại thêm một cái. Nghĩ đến tận đây, Sở Uyên lại trở nên có chút đáng buồn bực. Một mặt là sư tôn, một mặt khác là Helena. Hắn nên làm sao đây? có hay không cái gì, ai cũng không làm thương hại biện pháp. Hệ lệ nạ tựa hồ nhìn ra Sở Uyên phiền não, ân cần nói, Ma Long tiên sinh, ngài nhìn qua giống như có chút khó khăn. Là bởi vì, nàng ngừng lại một chút, kiếm tiên đại nhân chuyện sao? Sở Uyên bị nàng một câu nói toạc ra, giật mình, vẫn gật đầu. Hệ lệ nạ sau khi nghe xong, thoáng suy tư, nghĩ lại mà đến, kiếm tiên Lạc Chỉ Khanh cùng Ma Long đại nhân gặp nhau, mới có không đến một tháng thời gian, nhưng bọn hắn ở giữa cảm tình, phản phất đã phi thường thâm hậu, như thế trình độ ràng buộc, không thể nào là vô duyên vô cớ liền có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lúc này Hệ Lệ Nạ chợt nhớ tới, Sở Uyên trước đó đo lần thứ hai thiên phú, cái này cũng liền đại biểu Sở Uyên hai lần thức tỉnh. Hai lần thức tỉnh người, đều có hai cái kiếp trước. Hệ Lệ Nạ ngữ khí thăm dò, Ma Long tiên sinh, chẳng lẽ nói, kiếm tiên đại nhân cũng giống như ta, là? Sở Uyên nhìn xem Hệ Lệ Nạ thần sắc, do dự một lát, cuối cùng gật đầu nói, không sai, sư tôn nàng cũng là kiếp trước của ta quen biết. Bất quá, kia là một cái khác kiếp trước. Kiếp trước nàng đồng dạng là ta sư tôn, chúng ta cùng một chỗ trải qua quá nhiều sinh tử cùng gặp chắc trở, quan hệ lẫn nhau thâm hậu, không cách nào dùng đơn giản sư đồ tình nghĩa để hình dung. Cho nên, ta có chút xoắn xuýt, Hệ Lệ Nạ. Hệ Lệ Nạ nghe rõ. Ma Long tiên sinh, quả nhiên cùng kiếm tiên đại nhân là như thế quan hệ. Nàng khẽ cắn môi, tựa hồ xuống cái gì quyết định. Ma Long tiên sinh. Hệ Lệ Nạ ngồi lại đây, nhẹ nhàng nắm chặt Sở Uyên tay, cả người dựa vào trên vai của hắn, không muốn xoắn xuýt, ta không hi vọng nhìn thấy Ma Long tiên sinh phiền não dáng vẻ. Ta sẽ không vì mình mà độc chiếm Ma Long tiên sinh. Sở Uyên đôi mắt có chút trợn to, hắn nghe hiểu Hệ Lệ Nạ ý tứ, Hệ Lệ Nạ. Cho nên, Ma Long tiên sinh, Hệ Lệ Nạ lún đồng tiền sinh đẹp đỏ, xin ngài không muốn chán ghét ta, lại nhiều thích ta một điểm, có thể chứ? Ta hy vọng có thể vĩnh viễn làm bạn tại ngài bên người, vô luận xảy ra cái gì. Sở Uyên chỗ sâu trong con người rung động. Hắn ôm qua Hệ Lệ Nạ, lồng ngực cùng nàng gương mặt dựa chung một chỗ, trịnh trọng cam kết, ta biết, Hệ Lệ Nạ. Hắn lại sâu sắc bổ ba chữ, cảm ơn ngươi. Hài hắc hắc. Hệ Lệ Nạ phát ra ngốc ngốc tiếng cười, hồn nhiên mà thỏa mãn, hướng Sở Uyên trong ngực cọ sát. Giống nhau lúc trước cái kia cùng Ma Long gắn bó mà bưng bại, ôm hắn lân phiến thì thầm khẽ nói tiểu nữ hải. Một lát sau, bầu không khí hơi đi qua một chút, Hệ Lệ Nạ bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi ửng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng hỏi, "Ma Long tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một việc sao?" "Hỏi đi." Hệ Lệ Nạ trừng mắt nhìn, "Ngài cùng kiếm tiên đại nhân hôn qua sao?" Sở Uyên sửng sốt một chút, chọn bẹn mấy giây. "Không có." Nghe được câu trả lời này, Hệ Lệ Nạ phảng phất đạt được, thanh thuần trắng gương mặt non nớt bên trên, môi anh đào câu lên, đồng quang liễm diễm, ngượng ngùng nụ cười sáng lạn mấy phần. "Vậy xem ra là ta dành trước đầu." Ăn cơm kết thúc, hai người trao đổi phương thức liên lạc, cũng đã hẹn hôm nào lại tụ họp. Kỳ thật Hệ Lệ Nạ hận không thể nhiều cùng Sở Uyên đợi cùng một chỗ, nhưng nàng vừa mới chuyển học qua đến, chuyện còn rất nhiều, đúng là không có cách nào. Thời gian đi vào ban đêm, Sở Uyên đi thẳng tới Lạc Chỉ Khanh trước cửa nhà. Sở Uyên theo vàng chuông cửa sau, không đến một lát, cửa liền mở ra. Lạc Chỉ Khanh đứng tại cổng, thanh lãnh khuôn mặt không lộ vẻ gì, như là một bức đứng im tuyệt mỹ nhân vật họa, ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua Sở Uyên. "Ngươi thế nào tới?" Giọng nói của nàng bình tĩnh, nghe không ra cái gì cảm xúc. Sở Uyên nhìn xem nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này nếu là đồng sư tôn khuôn mặt, miệng nhỏ nhất định lại biết thoát hơi đi. Hamster cũng không cố tình gây sự, liền thích lặng lẽ phục vụ. "Sư tôn, không phải ngươi muốn ta tới sao?" Lạc Chỉ Khanh nao nao, phiết qua khuôn mặt, "Ta cũng không có nói qua loại lời này." Nói, nàng lại nghiêng người né ra. "Chúng ta không phải đã hẹn sao? Mà lại sư tôn ngươi hôm nay rời đi thời điểm, ánh mắt là như thế nói với ta." Sở Uyên một bên nói vừa đi vào cửa, tiện tay đổi dép lê, "Mà lại ta cũng nhất định phải tới. Hôm nay xảy ra như vậy nhiều chuyện, sư tôn nhất định có rất nhiều muốn hỏi, ta cũng phải đem tất cả giải thích rõ ràng." Nghe xong Sở Uyên, Lạc Chỉ Khanh biểu lộ hơi tươi đẹp một chút, nhưng vẫn là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Sở Uyên đi theo Lạc Chỉ Khanh phía sau, đi vào nhà nàng phòng ăn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bàn ăn bên trên lúc, bước chân dừng một chút. Trên bàn trưng bày hai phần nóng hổi đồ ăn, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị xong. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh, trong lòng ấm áp. Là hắn biết, sư tôn đã sớm chắc chắn hắn sẽ đến, cho nên một mực chờ hắn đến bây giờ. Sở Uyên tiến lên hai bước, đứng tại Lạc Chỉ Khanh phía sau, vươn tay vây quanh ở nàng, đem cái cằm đặt tại trên vai của nàng, mềm mại xúc cảm và mũi làn gió thơm. Sở Uyên say mê tại sự tồn tại của đối phương bên trong, thật có lỗi, để ngươi chờ tới bây giờ, sư tôn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà dịu dàng. Lạc Chỉ Khanh thân thể mềm mại khẽ run lên. Sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên nói khẽ, cần đền bù. Sư tôn muốn cái gì đền bù? Sau một khắc, Lạc Chỉ Khanh đỗng nhiên xoay người lại, hai tay bưng lấy Sở Uyên gương mặt. Sở Uyên còn không có kịp phản ứng, liền bị Lạc Chỉ Khanh trực tiếp hôn. Sở Uyên mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn nói cái gì, lời nói lại bị Lạc Chỉ Khanh phong ở trong miệng. Lạc Chỉ Khanh tựa hồ đem hôm nay lúc rời đi đến bây giờ tích lũy tất cả tình cảm đều tại thời khắc này phát tiết ra ngoài, dùng nụ hôn của nàng, kia dốc hết tất cả hôn, phảng phất muốn đưa nàng tất cả nhào nặn tiến Sở Uyên trong thân thể, lại không tách rời. Sở Uyên hoàn toàn không cách nào phản kháng, bất chi bất giác hai người rời đến trên ghế salon. Sở Uyên dựa lưng vào mềm mại trên ghế salon, mà Lạc Chỉ Khanh thì là nửa quỳ ở trên người hắn. Rời môi, tóc của nàng có chút tán loạn, gương mặt thanh lệ nhiễm lên đỏ ửng, tăng thêm mấy phần mỹ ý, trong mắt hội tụ vòng xoáy giống như thâm tình, treo mơ hồ lệ quang. "Sở Uyên." Lạc Chỉ Khanh thanh âm hơi run, phản phất lộ ra một tia ủy khuất cùng yếu ớt, "Ta có thể cùng ngươi làm cả đời sư đồ. Điều kiện tiên quyết là không có những người khác làm bạn lữ của ngươi. Sở Uyên nghe Lạc Chỉ Khanh thanh âm, nhìn xem dáng dấp của nàng, suy nghĩ xuất thần. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên qua thật mỏng màn cửa, vậy vào trên người của hai người, dắt lên một tầng dây dưa lắc lư mông lung ngân sắc. Chương 66, Thanh Lãnh Sư Tôn giúp ta làm ấm giường, 1/3, chương 66, Thanh Lãnh Sư Tôn giúp ta làm ấm giường, 1/3. Thật lâu đi qua. Ăn cơm đi, Sư Tôn, không phải đồ ăn nguội rồi. Ừm. Lạc Chỉ Khanh dựa vào Sở Uyên cái trán, đối với Sở Uyên đáp lại cảm thấy rất vui vẻ, lại nhịn không được nhẹ nhàng mổ một chút Sở Uyên môi. Hai người hơi sửa sang lại một chút cổ áo, bắt đầu dùng cơm. Dùng cơm có một kết thúc, Lạc Chỉ Khanh có chút nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, thanh lệ khuôn mặt mang theo một tia nhu hòa, hiện tại có thể nói cho ta một chút chuyện của nàng sao? Sở Uyên nhẹ gật đầu, Sư Tôn, Hệ Lệ Nạ nàng cũng là từ tiền thế tới tìm ta. Hắn đem Hệ Lệ Nạ quan hệ với hắn, cùng Hệ Lệ Nạ vì tìm tới hắn đều đã làm một ít cái gì, nói cho Lạc Chỉ Khanh. Sở Uyên trong mắt, trên mặt vẻ xấu hổ, cho nên Sư Tôn, ta chỉ sợ không có cách nào không trả lời nàng. Còn chưa có nói xong, Lạc Chỉ Khanh chậm rãi nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng che ở Sở Uyên trên mu bàn tay, động tác nhu hòa. Ta sẽ không để cho người khó xử. Nàng nói, chụp mà cùng Sở Uyên mười ngón đan sen. Sở Uyên khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh. Chỉ gặp Lạc Chỉ Khanh nửa khép con ngươi, cắn cắn môi, đè xuống trong lòng ghen tuông, làn thu thủy không được lay động, ta đã nói rồi. Một thế này, ta cái gì đều cho ngươi. Sở Uyên tâm khẽ run lên. Hắn rõ ràng, đôi này với Lạc Chỉ Khanh tới nói là bao nhiêu lớn nhượng bộ. Cô gái tầm thường là tuyệt khó mà nguyện ý đem người trong lòng tâm phân cho người khác. Mà nàng nguyện ý vượt qua thời gian, vượt qua luân hồi tìm tới hắn. Vốn có thâm trầm như vậy, ở cùng với hắn chấp niệm tình huống dưới, còn nguyện ý làm ra dạng này lựa chọn. Không thể nghi ngờ nói rõ nàng thích, nàng kia ấm áp, bao dung mà sâu sắc thích. Yêu hắn, vượt xa chính nàng. Sư Tôn, hắn thấp giọng hô một câu, run rẩy tình cảm tại trong lời nói phun trào. Cho nên, Lạc Chỉ Khanh liếc qua Sở Uyên, có chút phiết qua hai gò má, tuyết má nhiễm lên đường đỏ, có chút xấu hổ. Đêm nay, ngươi có thể lưu lại theo giúp ta sao? Ta muốn nghe ngươi nói một chút một đời kia chuyện. Sở Uyên câu môi cười một tiếng, cực điểm dịu dàng, được. Ánh trăng dần dần dậy. Sở Uyên tắm rửa xong ra, tiến vào Lạc Chỉ Khanh gian phòng, nhìn thấy Lạc Chỉ Khanh đã đổi lại nhà ở áo ngủ, nằm trong chăn, lộ ra mấy phần dịu dàng. Vào đi, nàng hơi ửng đỏ mặt, ta đã giúp ngươi ấm tốt giường. Sở Uyên đi đến bên giường, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Rõ ràng lần thứ nhất mô phỏng thời điểm không ít cùng Sư Tôn cùng một chỗ ngủ, là bởi vì đêm nay quan hệ của hai người có chất đột phá sao? Hắn vén chăn lên nằm xuống, Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng ôm đi lên, nàng thân thể mềm mại cùng thanh nhã hương thơm khí tức phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Loại cảm giác này là thế nào chuyện? Thật hạnh phúc. Có thể bắt đầu nói sao? Ngay tại Sở Uyên phân thần thời khắc, Lạc Chỉ Khanh nhỏ giọng hỏi. A, tốt. Sở Uyên hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật ma long một đời kia kinh lịch. Từ đồng tộc chém giết, đến cùng Elena gặp gỡ bất ngờ, lại đến ma vật quốc cùng tinh linh quốc đường đi. Hắn từng kiện tinh tế giảng thuật. Lạc Chỉ Khanh nghe đến mê mẩn, đôi mắt bên trong ngẫu nhiên hiện hiện một vòng đau lòng, ngẫu nhiên lại hiểu ý câu lên khóe môi. Sở Uyên giảng được nhập thần, bất chi bất giác đã qua thời gian rất lâu. Đông nhiên hắn nghe được Lạc Chỉ Khanh đều tiếng hít thở, quay đầu, trông thấy mỹ nhân Sư Tôn đã bình yên tiếp đi, nhu thuận tóc dài tản mát tại trên gối đầu, điểm tĩnh giống là một bức họa. Nàng nhẹ nhàng ôm Sở Uyên tay, chân thon dài cũng tự nhiên khoác lên hắn chân bên trên, không có chút nào phòng bị, triệt để buông lỏng. Nhìn xem dạng này Lạc Chỉ Khanh, Sở Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến tới, ở trên trán của nàng khẽ hôn một ngụm. Ngủ ngon, Sư Tôn. Sáng sớm hôm sau, Lạc Chỉ Khanh tiễn biệt Sở Uyên. Tại Sở Uyên trước khi đi, nàng chậm rãi đi lên trước, đưa cho Sở Uyên một cái tinh xảo cẩm nang. Sở Uyên mở ra nhìn, bên trong có một cái ngọc bội, cùng một thanh tinh xảo đoản kiếm, cùng một viên tinh thạch. Ngọc bội kia là hộ thân dùng đạo cụ, có thể ngăn cản cấp S một lần toàn lực công kích, cấp A bên trong công kích mạnh nhất có thể ngăn cản mấy chục lần. Đoản kiếm này là công phạt linh bảo, thôi động sau, ngươi tương đương với có được một cái đến gần vô hạn cấp S kiếm tu cùng ngươi cùng nhau đối địch. Tinh thạch này bên trong chứa thuần túy linh khí, có thể tạo điều kiện cho ngươi không ngừng khôi phục trạng thái. Thời gian vội vàng, ta chỉ tới kịp luyện chế cái này ba loại hộ thân đối tượng, nhưng không sao, về sau ta biết cho người càng nhiều. Lạc Chỉ Khanh thâm tình chậm rãi nói. Từ lần trước Sở Uyên bị ma vụ thôn vệ về sau, nàng liền cảnh tỉnh, nhất định phải để Sở Uyên nhiều một chút bằng thân bảo vật bảo vệ mình. Liền ngay cả Phỉ Thúy Vương đều cho do dùn hị huy làm một cái tăng phúc chú lực ngọc bội, nàng cái gì cũng không cho Sở Uyên, quá không nói được. Sở Uyên khép lại cẩm nang, mỉm cười, tạ ơn Sư Tôn, ta đi đây. Ừm. Lạc Chỉ Khanh đưa mắt nhìn Sở Uyên rời đi, làm Sở Uyên thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong sau. Lạc Chỉ Khanh quay người trở lại trong phòng, cái chán tựa ở trên tường, đầu ngón tay chụp tại trên tường nắm chặt. Thanh lãnh xinh đẹp gương mặt bên trên, tuyết má có chút cong lên, giống như là hamster. Trong mắt lóe ra không cam lòng. Tối hôm qua, nếu là không ngủ, nói không chừng liền kém một chút, rõ ràng còn kém một điểm. Nguyên bản tối hôm qua chỉ cần thuận lợi, nàng liền có thể toàn diện dẫn trước Hệ Lệ Nạ. Mặc dù nàng sẽ không bắt buộc Sở Uyên tại trong hai người làm ra lựa chọn, để Sở Uyên khó xử, nhưng cái này không có nghĩa là nàng đối với Hệ Lệ Nạ bản thân không có địch ý. Hệ Lệ Nạ từ trên thân Sở Uyên đạt được ít một chút, nàng liền sẽ đạt được nhiều một chút, trao đổi cũng là như thế. Đây là không hề nghi ngờ, tàn khốc tu la chàng, nhược bộ liền sẽ bại trận, cách Sở Uyên càng ngày càng xa. Nhưng tối hôm qua, nàng lại bỏ qua cơ hội tuyệt hảo. Lạc Chỉ Khanh càng nghĩ càng đối với mình bất tranh khí mà tức giận. Thời khắc này nàng không còn là người ngoài trước mặt kia lãnh diễm đạm mạc kiếm tiên, tựa như rơi vào luyến sông thẹn thùng thiếu nữ cảm giác mười phần. Mở tối hội nghị trong đại sảnh, Phiêu Lượng Quốc, Hàn Quốc, đảo quốc ba nước cấp S cứu thế người tề tụ một đường. Phiêu Lượng Quốc cấp S cứu thế người, Thánh phụ John William. Đảo quốc cấp S cứu thế người, Luyện Ngục Đao Quỷ Mù Dạ Xì Tạ Dị Chìa. Cùng Hàn Quốc cấp S cứu thế người, Phỉ Thúy Vương Do Gở Ẩm Xê Ổng. Bọn hắn vây quanh trung ương hình khuyên bàn mà ngồi. Hình khuyên trên bàn hình chiếu ra một thiếu niên tóc đen ảnh chân dung, ánh sáng nhạt lấp lóe. John William là cái tóc vàng cường tráng trung nhân nhân, người mặc mục sư phục, ngón tay hắn đập mặt bàn, ngựa khí lạnh lẽo. Sở Uyên, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cấp A, lại ngay tại hôm qua bị kiểm chắc ra cấp S thiên phú. Ý vị này China chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người thứ hai cấp S cứu thế người, này lại đánh vỡ cục diện cân bằng, là cái uy hiếp nghiêm trọng. Mũ Dạ Xỉ Tạ Dị Chuyện là trong tay ôm kiếm lão nhân tóc trắng, hai mắt bế hạc, không nói một lời. Do gờ điểm xe ổng thì là đôi mắt có chút lấp lóe. Không chỉ có như thế, John tiếp tục nói ra, căn cứ tình báo, Adam nữ nhì, hệ lẽ nạ hoặc du học China, thiên phú bình chắc đồng dạng là cấp S. Nếu như Anh quốc cùng China liên hợp, thế cục sẽ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, làm gương mẫu. Anh quốc bên kia, chúng ta Phiêu Lượng quốc sẽ phái người đi cùng Adam Hà Bột thương lượng, rút ngắn quan hệ. Coi như Hà Bột gia tộc không đứng tại chúng ta bên này, chỉ cần không cùng China liên hợp, liền còn có cơ hội. Còn như đối Sở Uyên bản thân, không biết các ngươi hai vị có hay không cái gì hạn chế hắn trưởng thành thủ đoạn. Dồn ánh mắt quét về phía trên cái bàn tròn hai người khác. Do gờ hiểm xệ ổng tựa tại trên ghế dựa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động một viên phỉ thúy chiếc nhẫn, thản nhiên nói, không cần hạn chế hắn trưởng thành. Sở Uyên, ta có thể trực tiếp giải quyết. Chương 67, ba nước hội nghị, ám sát Sở Uyên kế hoạch. Chương 67, ba nước hội nghị, ám sát Sở Uyên kế hoạch. Ta biết phái ra một đặc thù cấp A cứu thế người, hắn mặc dù đối thai thú không phải mạnh nhất, nhưng ở đối phó nhân loại phương diện, không hề nghi ngờ là cùng giai vô địch tồn tại. Do gờ hiểm xệ ông dừng lại chuyển động phỉ thúy chiếc nhẫn, ngựa khí không thể nghi ngờ, trong mắt lóe lên lanh quang, chỉ cần hắn ra tay, Sở Uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dỗ nghe vậy con mắt hiện lên quan mang, một mực từ từ nhắm hai mắt thôn bên trên hùng một cũng mở mắt ra. Nhưng là, do gờ hiểm xệ ông nhếch miệng lên một vòng nụ cười, chuyện sau chúng ta tam quốc liên minh bên trong lợi ích thu hoạch, ta cần nhiều chiếm một phần mười. Lời này vừa nói ra, dôn thôn bên trên hùng một biểu lộ lập tức trầm xuống. Không được. Thôn bên trên hùng một lúc này nói. Dôn cũng lạnh lùng mở miệng, chia là trước đó ước định cẩn thận, lại nói, ngươi cũng không thể xác định ngươi phải đi ra người có thể xác thực giết chết Sở Uyên. Nếu như giết không chết, ta đương nhiên sẽ không muốn, do gờ hiểm xệ ổng cười lạnh đánh trả, mà ngoại trừ ta phái hắn ra tay bên ngoài, các ngươi chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp hạn chế lại Sở Uyên sao? Không phải dạng này, ta thẳng thắn không xuất thủ, chúng ta liền nhìn xem Sở Uyên trưởng thành là người thứ hai Lạc Chỉ Khanh, sau đó chúng ta mỗi người đều bị hắn ép tới thở không nổi, ra sao? Hội nghị lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong không khí cảm giác gáp bách càng phát ra dày đặc. Cuối cùng, Dôn nhả ra, để bầu không khí hay dành một chút thời gian làm dịu. Tốt, ta đồng ý nhường ra một bộ phận lợi ích. Nhưng nhớ kỹ, nếu là thất bại, hậu quả các ngươi chính Hàn Quốc gánh chịu. Do gờ hiểm xệ ổng cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm, yên tâm, ta làm việc, xưa nay sẽ không thất bại. Hắn tiếp lấy nhìn về phía trầm mặc không nói Mù Dạ Xì Tạ Dị Chìa, đao quỷ các hạ, ý của ngươi thế nào? Tùy ngươi. Mù Dạ Xì Tạ một hồi câu nói này sau này, liền nhắm mắt lại. Ở sau đó trong một tuần, hệ lẽ nạ bên trên môn bắt buộc thời điểm, đều là đụng lên đến cùng Sở Uyên ngồi cùng một chỗ, không bông tha mỗi cái tiếp cơ hội. Trong lúc đó nàng nâng lên linh hồn thao túng cái này một cấm chú ma pháp. Theo nàng nói, linh hồn thao túng cũng không chiếm dụng đại não tính toán không gian, hắn cũng có thể học được. Chờ hắn học được linh hồn thao túng về sau, hệ lẽ nạ liền có thể cùng hắn thành lập linh hồn thông tin, hướng trong linh hồn hắn truyền tâu cấm chú ma pháp. Dạng này ngày sau hắn liền có thể nắm giữ giống như hệ lẽ nạ nhiều cấm chú ma pháp. Thế là hồ. Sở Uyên cùng hệ lẽ nạ tại cùng một chỗ thời điểm, liền cùng với nàng cùng một chỗ học tập linh hồn thao túng. Trong lúc đó hệ lẽ nạ sẽ có chút không an phận, làm cho bầu không khí một lần rất mập mờ, thậm chí nếu như là tại ít người địa phương, nàng biết mượn để Sở Uyên ban thưởng nàng dạy tốt mà để Sở Uyên hôn nàng. Sở Uyên mỗi lần đều không thể từ chối phần này ban thưởng, cũng không biết là tại ban thưởng chính hắn vẫn là ban thưởng Elena. Elena chiếm dụng Sở Uyên thời gian, chủ yếu là khi đi học đoạn. Tan học thời đoạn, Sở Uyên liền đi bồi Lạc Chỉ Khanh. Lạc Chỉ Khanh kiếp trước cảnh giới cũng đến chi cao tình trạng, cho nên cũng là có rất nhiều có thể dạy Sở Uyên, xem như hảo hảo địa thực hiện đạo sư trách nhiệm, mà không phải tinh khiết quy tắc ngầm mình nam học sinh. Mặc dù Lạc Chỉ Khanh cùng Elena vẫn như cũ tương đương không chào đón lẫn nhau, lại sẽ không lại để cho Sở Uyên tình thế khó xử, mà là đầy đủ hưởng thụ. Đây là hai người số lượng không nhiều ăn ý. Một tuần sau, đêm, China Đông Hải. Ban đêm hải vực giờ phút này lộ ra đặc biệt tĩnh mịch, sóng cả gợn sóng dưới mặt biển. Một chiếc bí ẩn tàu ngầm lặng yên tại đáy biển bố trí một kiện đặc thù trang bị. Chương 68, Lạc Chỉ Khanh đem đi, 1/2, chương 68, Lạc Chỉ Khanh đem đi, 1/2, trang bị sắc ngoài như là một viên to lớn hình cầu, toàn thân đen nhánh, máy móc cảm giác mười phần, phía trên có phát sáng đường vân, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tàu ngầm bên trong, mấy tên sĩ quan vây quanh ở đài chỉ huy trước, biểu hiện trên màn ảnh ăn mặc đưa vận hành trạng thái. Ba động cường độ đã đạt tới hủy diệt cấp 2 thú tiêu chuẩn giá trị. Một kỹ thuật sĩ quan xem xét số liệu sau, báo cáo. Rất tốt. Ngồi tại chủ vị một bên trên trường học chậm rãi gật đầu, hắn thân mang Hàn Quốc quân trang, trên mặt hiện ra một vòng âm lãnh ý cười, Dạng này, China quan phương chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới. Một tên khác tuổi trẻ sĩ quan có chút khẩn trương hỏi, bên trên trường học, vạn nhất China phát hiện chúng ta bố trí ở chỗ này trang bị, hậu quả có thể hay không? Bên trên trường học hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như ương giống như sắc bén, ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta có chứng cứ rõ ràng cho thấy, mảnh này hải vực lâu dài có thai thú hoạt động ghi chép. China cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh là chúng ta làm. Chỉ gặp số liệu trên màn ảnh không ngừng nhảy lên, cao năng ba động đã khuyết tán đến phạm vi trăm trong biển, ba động hình ảnh giống một đầu to lớn biển sâu sinh vật đang du động, cực kỳ kinh người. Trăng sáng treo trên cao, học sinh lầu trọ giống như là choàng tầng ngân xa. Hiện tại đến tất cả mọi người thời gian nghỉ ngơi điểm. Sở Yên cũng nằm tại trên giường của mình, hai tay gối lên não sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trần nhà, kỳ thực là đang nhìn người khác nhìn không thấy máy mô phỏng mặt ngoài. Phía trên biểu hiện ra lần tiếp theo mô phỏng có thể mở ra còn thừa thời gian cùn độ. 00:21:12 còn có không đến nửa giờ sao? Sở Yên thì thảo. Cùng lần trước so ra, lần này mô phỏng thời gian cùn độ tổng cộng chỉ có một tuần nhiều một chút. Sở Yên muốn cho rằng lần này cũng muốn đạt thành cái gì chật vật điều kiện mới có thể giảm mất thời gian cùn độ, không nghĩ tới lại như thế đơn giản. Cái này khiến hắn có chút không rõ rõ mô phỏng làm lệnh quy luật. Hồi tưởng lại đi qua hai lần mô phỏng kết quả. Lần thứ nhất mô phỏng sau, hắn từ người bình thường nhảy lên trở thành có được cấp A thiên phú cứu thế người. Lần thứ hai mô phỏng, thiên phú của hắn đi tới cấp S, toàn bộ thế giới có được bực này thiên phú cứu thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết, lần thứ ba mô phỏng về sau, thiên phú của hắn biết mạnh đến cái gì cất bước. Theo mô phỏng số lần gia tăng, thiên phú của hắn tương đương thế là có thể vô thượng hạn trở nên mạnh mẽ. Chỉ sợ siêu việt đương thời tất cả cấp S cứu thế người, cũng chỉ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Quan trọng là, mô phỏng quá trình bên trong, ngoại giới thời gian là đứng im. Đối với thế giới này tới nói, hắn liền tương đương với không có dấu hiệu nào ở giữa, thiên phú trong nháy mắt tăng trưởng một mảng lớn, nhiều hơn một cỗ lực lượng mới đồng dạng. Nói đến lực lượng, Sở Yên xem lên gần nhất cùng Elena học tập linh hồn thao túng chuyện. Trải qua một tuần xuống tới, hắn đối linh hồn thao túng đã nắm giữ hơn phân nửa, khoảng cách hoàn toàn khống chế chỉ kém lâm môn một cước. Tiếp qua không lâu, hắn liền có thể đem nhiều loại cấm chú ma pháp khắc ấn tại trong linh hồn, để cho mình cùng kiếp trước Elena trở thành truyền thuyết cấp ma pháp sư khác. Thậm chí so đương thời ma pháp mạnh nhất người sử dụng, cũng chính là hệ lệ nạ phụ thân, Adam Hurt còn muốn lợi hại hơn. Đang lúc Sở Uyên đắm chìm trong đối tương lai trong suy tư lúc, cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang, đánh gậy hắn suy nghĩ. Sở Uyên đứng dậy đi mở cửa. Chỉ gặp Lạc Chỉ Khanh thân mang váy dài trắng đứng ở ngoài cửa, ánh sáng nhạt vậy vào trên người nàng, làm gốc liền lánh diễm nàng tăng thêm một phần tĩnh mịch ưu nhã mỹ cảm. "Sư tôn," Sở Uyên mỉm cười nói, "như thế muộn, ngươi thế nào tới?" Lạc Chỉ Khanh mấp máy môi. Bình thường dạy học này, không phải nàng chính là Sở Uyên có việc cần bận điệu, tìm không thấy ban đêm đợi cùng một chỗ cơ hội. Hiện tại cuối cùng đi vào cuối tuần, cơ hội của nàng đến. Lần này, nàng nhất định phải cùng Sở Uyên hoàn thành cuối cùng nhất một bước. Đừng cho hệ Elena chiếm trước tiên cơ. Lấy nàng cùng Sở Uyên ràng buộc, hẳn là muốn chiếm hết ưu thế mới đúng. Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng đi đến, đóng cửa lại sau tùy ý ngồi vào Sở Uyên bên giường, trên khuôn mặt lạnh lẽo nhuộm một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, "Ngươi không chào đón ta." Chương 69, điện thoại, 1/2, chương 69, điện thoại, 1/2, đương nhiên không có. Sở Uyên tự nhiên mà bậy ngồi vào Lạc Chỉ Khanh bên người, cùng nàng đặt lên giường tay 10 ngón đan sen, hai vai kề nhau. Ánh trăng che qua lưng của bọn hắn, tựa như là giúp bọn hắn mặc lên cùng một kiện nhẹ áo, cộng đồng sưởi ấm. Hai người đầu tiên là nói chuyện phía một trận. Từ Sở Uyên học tập tiến triển đến trong trường học sinh hoạt tình huống, chủ đề một cái tiếp theo một cái. Khi bọn hắn nói chuyện phía âm thanh cuối cùng dừng lại lúc, hai người dần dần nhìn về phía lẫn nhau, nhất thời lặng im không nói gì. Một lát sau, Lạc Chỉ Khanh một đôi nước mắt mùa thu giống như đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Sở Uyên, chậm rãi tới gần hắn. Sở Uyên thấy được nàng trong đáy mắt lặn xuống dấu tình nóng. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là tĩnh ở bất động. Lạc Chỉ Khanh giơ tay lên xoa lên mặt của hắn, sau một khắc, nàng mềm mại cánh môi che kín đi lên. Theo thời gian trôi qua, trong không khí nhiệt độ dần dần lên cao. Sở Uyên dần dần không còn khắc chế, đưa tay đem Lạc Chỉ Khanh ôm vào lòng, đưa nàng áp đảo trên giường. "Sở Uyên." Nàng đầu ngón tay vuốt Sở Uyên bên cạnh gò má, ánh mắt không được chập chờn, "Muốn ta muốn trở thành ngươi. Đem ta hết thảy tất cả, triệt triệt để địa cho ngươi." Sở Uyên con ngươi khẽ run, hô hấp ngắn ngủi ngừng trệ. Sau một khắc, hắn đem đầu chôn ở Lạc Chỉ Khanh cổ bên trong, hít sâu, dùng sức hôn. Lạc Chỉ Khanh khẽ cắn môi đỏ, ngẩng trán, trở tay chăm chú chế trụ Sở Uyên lưng, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh viễn lưu lại, không còn tách rời. Chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn liền tại nàng tinh tế trắng non trên cổ in dấu xuống đỏ thấm dấu hôn, khó mà biến mất. Dạng này, sư tôn ngươi chính là của ta. Sở Uyên vung lên Lạc Chỉ Khanh bên thai mái tóc, để nàng tuyết cái cổ càng lộ vẻ. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt mê ly, thở nhẹ u lan giống như khí tức, ngọc diện đỏ hồng, môi đỏ bởi vì xung huyết mà rất đẹp, đẹp tới cực điểm. Sở Uyên nhẹ nuốt nước miếng một cái, lần nữa cúi đầu xuống, đang chuẩn bị tiến thêm một bước. Đột nhiên, một trận dồn dập chung điện thoại di động phá vỡ giữa hai người chính đồng không khí. Thân thể bọn họ cùng nhau trì trệ. Sở Uyên tối lùi ra phía sau một chút, đứng dậy hướng đầu giường nhìn lại, gặp vang lên là Lạc Chỉ Khanh điện thoại. Hắn cầm lên, "Ê, sư tôn, là điện thoại của ngươi." Lạc Chỉ Khanh trực câu câu nhìn qua Sở Uyên, giống như xấu hổ giống như bực bực, "Ta không nghĩ tiếp." Sở Uyên nhìn xuống điện báo người, thế nhưng là, điện thoại này tựa như là China cao tầng bên kia, có lẽ có cái gì khẩn cấp chuyện. Nghe vậy, Lạc Chỉ Khanh nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, đưa tay tiếp nhận điện thoại, "Kia ngươi đợi ta một chút." Kết nối sau, nét mặt của nàng dần dần khôi phục thanh lãnh, ngựa khí cũng biến thành đạm mạc xa cách, nếu không phải hơi có vẻ lăng loạn tóc xanh cùng trắng non gương mặt bên trên lưu lại chưa tán đỏ ửng, phảng phất vừa rồi tất cả chưa hề xảy ra. Cái gì chuyện? Đầu bên kia điện thoại không biết nói chút cái gì, chỉ gặp Lạc Chỉ Khanh biểu lộ trở nên hơi có chút khó coi. Lạc Chỉ Khanh cúp điện thoại, trên mặt hiện hiện một tia ngưng trọng. Sở Uyên thấy thế, giữ chặt tay của nàng, "Sư tôn, thế nào rồi?" Lạc Chỉ Khanh theo tại Sở Uyên trên bay, yếu ớt thán âm thanh, "China Đông Hải trạm gác kiểm trắc đến Đông Hải trong hải vực xuất hiện không biết cao năng ba động, rất có thể là có không biết cường đại thái thú xuất hiện, thực lực chí ít tại vị diệt cấp." Nói, nàng đưa tình ẩn tình trong mắt nhìn về phía Sở Uyên, thanh âm bên trong lộ ra thất lạc cũng không bỏ, "Ta nhất định phải đi thăm dò nhìn một chút tình huống, nếu quả như thật là hủy diệt cấp thái thú, nhất định phải kịp thời xử lý, để phòng về sau tạo thành tổn thất càng lớn hơn hại." Sở Uyên cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút vai của nàng, ôn nhu an ủi, "Đã như vậy liền đi đi, sư tôn. Chúng ta không đợi cái này nhất thời, ngày mai cũng có thể." Lạc Chỉ Khanh khẽ giật mình, lập tức lộ ra một vòng nhu hòa cười nhạt, cả người khí chất giống như xuân tuyết ban đầu tan, trong mắt đều là quyến luyến, "Ừm, liền thế ngày mai." Hai người lần nữa nhẹ nhàng hôn một cái, Lạc Chỉ Khanh sửa sang quần áo, ra khỏi phòng. "Sư tôn, một đường thuận lợi." "Ừm." Lạc Chỉ Khanh rời đi sau, học sinh nhà trọ hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên sàn nhà, chiếu rọi ra một đường thân ảnh thon gầy. Một cái nam nhân từ hành lang góc rẽ chậm rãi đi ra, ánh mắt bên trong lộ ra ấm lãnh. Chương 70, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng chương 70, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng Kim Dạ Ệ Sệ Ổng. Hắn là Phỉ Thúy Vương do Gở Ẩm Sệ Ổng phái tới sát thủ, cùng giai vô địch cấp A cứu thế người, cấp S phía dưới để bất luận cái gì cứu thế người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hoa một tuần thời gian, hắn cuối cùng thẩm thấu tiến vào phòng thủ xâm nghiêm sĩ tiên sử học viện. Nhưng ngăn ở trước mặt hắn, còn có cấp S cứu thế người Lạc Chỉ Khanh cái này một uy hiếp. Một khi hắn bị Lạc Chỉ Khanh bắt được, ám sát kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Nhưng ám sát kế hoạch người tham dự cũng không phải là chỉ có hắn một người, còn có Hàn Quốc quân đội viện trình phụ trợ. Ngay tại vừa mới, hắn liên hệ Hàn Quốc quân đội bên kia, cho China bên này chế tạo khẩn cấp tình thế, làm cho Lạc Chỉ Khanh không thể không ra tay đi xử lý. Mà hắn lại vừa vặn thừa cơ ra tay, đem Sở Uyên giải quyết. Hoàn mỹ cơ hội. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng khẽ miệng dẫn ra một cái vặn bẹo mà vui vẻ độ cong, thấp giọng thì thào, "Kiếm tiên chờ ngươi đến Đông Hải hải vực, liền sẽ phát hiện tín hiệu lập tức biến mất, thật giống như cái gì cũng chưa từng có. Mà chờ ngươi trở về thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, đồ đệ của ngươi đã chết thảm." Ôi ôi ôi, giết chết một cái vô cùng có khả năng tấn thăng cấp S thiên tài, loại này mỹ diệu tư vị, thật là khiến người chờ mong. Bốn bề vắng lặng, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng đi qua hành lang, đi vào sở bên trước của phòng. Đứng tại sở bên trước của phòng, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng nhẹ nhàng gõ cửa. Đồng thời, hắn một bên khác tay rủ xuống, một thanh trong tay kiếm từ trong cửa tay áo trở ra. Gian phòng bên trong, nghe được tiếng đập cửa vang lên, Sở Uyên đứng dậy đi hướng cổng. Thời gian này điểm, sẽ là ai? Không phải là Hễ Lệ Na a? Rất có thể. Sở Uyên đi vào trước cửa, nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên, đang muốn mở cửa. Sau một khắc, Sở Uyên trong đầu đống nhiên cảnh đồng hồ lại tắt. Hắn nhanh chóng đem đầu hướng một bên lại đi, siêu, phúc. Đầu tiên là tiếng xe gió, ngay sau đó là cửa bị đánh tan thanh âm. Một thanh sắc bén trong tay kiếm xuyên thấu cửa gỗ, xuyên thẳng tại vừa rồi Sở Uyên đầu vị trí, mũi nhọn xâm nhập, lưu lại lạnh lẽo âm u hàn quang. Trong tay kiếm không có đánh trúng Sở Uyên, hướng về Sở Uyên vị trí vạch một cái. Sở Uyên nhanh chóng hướng sau nhảy ra, ai? Chỉ gặp cửa bị một cỗ lực lượng chấn động đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Một cái nam nhân đi đến, mang trên mặt vặn vẹo mà thị ngược nụ cười. Phản phất cuối cùng đã được như nguyện đạt được ngưỡng mộ trong lòng con mồi giống như. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng lạnh lùng bật cười, ta là một sát thủ, là tới giết ngươi sát thủ. Sở Uyên con ngươi có chút co rụt lại. Sát thủ? Ai phải tới? Không cho Sở Uyên bất luận cái gì tiếp tục cơ hội suy tính, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng huy động trong tay kiếm, đột nhiên phóng tới Sở Uyên. Chỉ là một cái chớp mắt, gian phòng bên trong đào quang kiếm ảnh. Sở Uyên một bên tránh né Kim Dạ Ệ Sệ Ổng công kích, một bên nếm thử đánh trả, nhưng rất nhanh hắn phát hiện vấn đề. Công kích của ta không phá được phòng ngự của hắn. Sở Uyên hơi nhíu lên lông mày. Hắn mang theo linh lực trưởng kích không cách nào đối Kim Dạ Ệ Sệ Ổng tạo thành tổn thương, mà Kim Dạ Ệ Sệ Ổng trong tay kiếm không biết là bám vào cái gì đồ vật, vô luận hắn triển khai linh lực bình chướng vẫn là ma pháp bích chướng đều sẽ bị tùy tiện mở ra, chỉ có thể bước ra né tránh. Có lẽ, đây chính là đối phương dám đến ám sát hắn lực lượng đi. Không phải lấy hắn bây giờ bối cảnh cùng thực lực, người bình thường thế nhưng là ngay cả hơi đắc tội hắn đều muốn lật qua lật lại ngủ không được, trong lòng run sợ. Sở Uyên hơi suy nghĩ, quyết định tạm thời rút lui. Vừa đánh, hắn vừa lui hướng gian phòng ban công. Nơi này đánh nhau độc tĩnh, nhất định sẽ dẫn tới cấp A giáo sư, đến lúc đó đối phương liền ở vào bị vây đánh trạng thái, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Đợi đến sư tôn trở về, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Nhưng mà, vừa tới ban công, trông thấy cảnh tượng bên ngoài, Sở Uyên lại ngây ngẩn cả người. Chương 71, từ đấu luyện ngục chương 71, từ đấu luyện ngục chỉ thấy mặt ngoài một mảnh đen kịt, tất cả cảnh sắc đều biến mất, giống như là toàn bộ thế giới bị bao khỏa tại một tầng hắc ám màn sân khấu bên trong, không có một tia sáng, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh âm mang theo trào phúng cùng đắc ý, ta biết ngươi muốn chạy trốn, đừng uổng phí sức lực. Sở Uyên quay đầu lại, chỉ gặp Kim Dạ Ệ Sệ Ổng chậm rãi đi tới, khóe miệng mang theo nhe răng cười, đây là ta đặc thù năng lực, từ đấu luyện ngục. Chỉ cần lân cận không có cái khác địch quân đơn vị, ta liền có thể chỉ định một cái cùng giai trở xuống đối thủ, kéo vào lĩnh vực của ta, từ đấu luyện ngục ở trong. Từ đấu luyện ngục hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong vô luận xảy ra cái gì, ngoại giới người đều sẽ không phát giác được, bị ta rút ngắn người tới ngoại trừ giết ta, không có cách nào đào thoát. Mà tại tử đấu luyện ngục bên trong, công kích của ta cùng phòng ngự đều bị trên diện rộng đặc hóa, không có đối thủ có thể công phá phòng ngự của ta, cũng không có đối thủ có thể ngăn cản công kích của ta. Nói cách khác, ở chỗ này, ta là vô địch. Sở Uyên, nhất định tấn thăng cấp S thiên tài. Ngươi nhất định phải chết. Sở Uyên ánh mắt ngưng lại. Kim Dạ Ệ Cê ông khắc khắc cười to, vọt tới, chịu chết đi. Hai người lại lần nữa giao thủ. Kim Dạ Ệ Cê ông cười lạnh, huy động trong tay kiếm, hàn quang lóe lên, mang theo phá không sắc bén gào thét thẳng đến Sở Uyên yết hầu. Sở Uyên thân hình có chút một bên, né tránh kiếm quét, đồng thời tay trái vung lên, một đường hỏa diễm chú thuật đột nhiên oanh ra. Hỏa diễm bao hao mà tới, thiêu đến không khí đều có chút bặm mẻo. Kim Dạ Ệ Cê ông nhanh chóng bật lên, tránh đi hỏa diễm, nhưng Sở Uyên sớm đã dự đoán được hắn hành động, mở ra lúc trước lạc chỉ khanh cho hắn cầm nang, từ đó lấy ra viên kia đoạn kiếm hình thái công phạt linh bảo. Linh lực khu động hắn hướng phía Kim Dạ Ệ Cê ông mà tới. Kim Dạ Ệ Cê ông hừ lạnh một tiếng, hai tay che ở trước người, cùng đoạn kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Đoạn kiếm bay ngược trở về. Sở Uyên híp mắt lại. Tại lĩnh vực này bên trong, người này chỉ là nhục thân cường độ cũng đủ để cùng công phạt linh bảo bằng được sao? Kim Dạ Ệ Cê ông rơi xuống đất sau, thối lùi ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Không tệ đạo cụ, nhưng chuyện này chỉ có thể trì hoãn tử vong của ngươi, cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Kim Dạ Ệ Cê ông giữ tợn mà cười, lần nữa hướng Sở Uyên đánh tới. Ở sau đó chiến đấu bên trong, Sở Uyên chiêu số tầng tầng lớp lớp, thần thông, ma pháp, còn có công phạt linh bảo cộng đồng hướng phía Kim Dạ Ệ Cê ông đánh tặng. Hắn tự biết cận chiến không phải là lĩnh vực gia trì dưới Kim Dạ Ệ Cê ông đối thủ, cho nên tận khả năng phòng ngừa đối phương cận thân. Đánh không lại liền kéo trở sư tôn trở về. Kim Dạ Ệ Cê ông phát hiện Sở Uyên ý đồ, cười như điên nói, nghĩ kéo tới có người cứu ngươi. Không có ý tứ, ngươi làm không được. Ngay tại Sở Uyên phóng thích một phát băng hệ ma pháp sau, Kim Dạ Ệ Cê ông nghiêng người mặc cho mấy cây băng truy trả phá ống tay áo, cuối cùng bắt lấy gần sát Sở Uyên cơ hội. Chết đi. Kim Dạ Ệ Cê ông giống to, bước chân đạp mạnh, cưỡng ép xông tới gần Sở Uyên bên người, trong tay kiếm đâm thẳng Sở Uyên ngực. Kim Dạ Ệ Cê ông trên mặt nụ cười dần dần nồng đậm. Nhưng mà ngay tại trong tay kiếm sắp đâm trúng Sở Uyên lúc, trước ngực hắn một khối ngọc bội bỗng nhiên phát ra một trận hào quang màu vàng nóng, hình thành một cái bình chướng, bang một tiếng, đem công kích hoàn toàn triệt tiêu. Kim Dạ Ệ Cê ông nụ cười ngưng kết. Không có ý tứ, ta có sư tôn cho hộ thân đạo cụ. Sở Uyên dứt lời, triệu hồi đoạn kiếm, đâm về Kim Dạ Ệ Cê ông. Kim Dạ Ệ Cê ông nâng cánh tay vội vàng ngăn cản, lại bị Sở Uyên kéo xa thân vị. Kim Dạ Ệ Cê ông sắc mặt tâm trầm, thử, ngươi cái sư bảo đồ sẽ chỉ ăn bám phế vật. Chương 72, một kiếm nhất định Đông Hải. Chương 72, một kiếm nhất định Đông Hải. Sở Uyên nói ra, ngươi đây là tại hâm mộ ta phải ăn sao? Ôi ôi, Kim Dạ Ệ Cê ông cười lạnh một tiếng, lần nữa bước tới, thế công càng thêm tấn mãnh. Dần dần, Sở Uyên phát hiện một vấn đề. Rõ ràng Kim Dạ Ệ Cê ông phòng ngự thời điểm, công kích của hắn cơ hồ không có cách nào đối Kim Dạ Ệ Cê ông tạo thành tổn thương, chỉ có thể vạch phá Kim Dạ Ệ Cê ông quần áo. Nếu như Kim Dạ Ệ Cê ông có được loại trình độ này nhục thể cường độ, hắn căn bản không cần dừng lại phòng ngự mới đúng. Nhưng là Kim Dạ Ệ Cê ông hay là như thế làm? Nói rõ, đối phương phòng ngự tuyệt đối, rất có thể chỉ có đang tiến hành động tác phòng ngự thời điểm mới có thể có hiệu lực. Nói cách khác, người này công thủ đại khái cũng không phải là một thể. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Sở Uyên bắt đầu chuyên chú công kích Kim Dạ Ệ Cê ông con mắt cùng nửa người dưới hai cái này bộ vị, các loại hình công kích của mình làm tạm. Hai cái này bộ phận, chỉ cần là người nhận công kích, đều biết vô ý thức phòng ngự ngăn cản. Bận rộn phòng ngự Kim Dạ Ệ Cê ông tạm thời không thể tới gần người. Đáng chết, ngươi có phải hay không sẽ chỉ những này hạ lưu chiêu số? Kim Dạ Ệ Cê ông nguyên bản định muốn tốc chiến tốc thắng, lần này cho Sở Uyên làm gấp, hung tợn mắng, ta nhìn ngươi một mực như thế chuyển vận, lực lượng chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt đi. Đến lúc đó, ngươi liền chết chắc. Ngươi nhắc nhở ta. Sở Uyên nói để Kim Dạ Ệ Cê ông sững sờ. Chỉ gặp sau một khắc, Sở Uyên từ trong cẩm nang xuất ra một viên tinh thạch. Tay cầm tinh thạch, từ đó hấp thu chứa đựng năng lượng. Trong nháy mắt, Sở Uyên khí thế đột nhiên kéo lên, trở lại đỉnh phong. Kim Dạ Ệ Cê ông trợn mắt hốt hoồm. Với này đồng thời, một đường tuyệt sắc bóng hình áo trắng xinh đẹp bay lượn đến chi na Đông Hải hải vực trên không, khí chất giống như sương tuyết, nghiêm nghị thanh lãnh. Lạc Chỉ Khanh đứng ở Đông Hải trên mặt biển, gió biển thổi phật lấy nàng tay áo, nàng nhíu mày, thần thức triển khai, lại cảm giác được kia cao năng ba động đống nhiên biến mất. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi ba động còn ở nơi này. Lạc Chỉ Khanh thấp giọng tự nói. Nàng đảo mắt một vòng, phát hiện hải vực bình tĩnh không lay động, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Hàn Quốc, một kỹ thuật sĩ quan ngồi đang chỉ huy trong phòng, thông qua vệ tinh giám sát nhìn chăm chú lên Lạc Chỉ Khanh nhất cử nhất động. Hắn mỉm cười, chỉ trên màn hình hình tượng, đắc ý đối bên người đồng liêu nói ra, các ngươi nhìn, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, kiếm tiên cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Chúng ta trang bị tại đáy biển chỗ sâu nhất ẩn tàng đến tiên ý vô phùng, chỉ cần gửi đi cái tín hiệu liền có thể để nó ngừng chế tạo cao năng ba động. Nàng muốn tìm được trang bị, trừ phi có thể đem toàn bộ biển cả sốc, nếu không khó giải. Các đồng liêu nhao nhao gật đầu đồng ý có thể, kỹ thuật như vậy, thậm chí là chúng ta đại hàn một mình sáng tạo, có thể làm chiến lược thủ đoạn một loại. Chắc hẳn, về sau đối phó cái khác cấp S cứu thế người, cũng có thể thông qua cái này trang bị đánh bọn hắn cái xuất kỳ bất ý à. Trong phòng lái, bầu không khí nhẹ nhõm, rất có nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Đúng lúc này, trên màn hình Lạc Chỉ Khanh thân ảnh bỗng nhiên động. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, một thanh băng sắc trường kiếm chống rông hiện hiện, ngay sau đó một cỗ kinh thiên kiếm khí đột nhiên bộc phát. Nàng dựng thẳng hướng một bổ, kiếm khí vạch phá bầu trời, chém về phía mặt biển. Trên màn hình, toàn bộ hải vực bị một kiếm này cứ thế mà bổ ra, nước biển từ trung ương hướng hai bên phân lưu, tạo thành một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Kiếm khí lướt qua chỗ, đáy biển tất cả lộ rõ, dấu ở chỗ sâu nhất hình tròn trang bị triệt để bại lộ ra. Trong phòng chỉ huy trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 73, lửa xém lông mày chương 73, lửa xém lông mày tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem vệ tinh hình tượng. Cái này, thế nào có thể? Biển cả bị đánh mở. Nếu là một kích này bổ vào Seoul, chẳng phải là Seoul toàn bộ đều muốn chia hai nửa. Kỹ thuật sĩ quan cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt trắng bệnh. Cái này chính là cấp S cứu thế người chân chính thực lực. Hình tượng bên trong, Lạc Chỉ Khanh dùng linh lực đem đáy biển hình tròn trang bị nâng lên. Nhìn xem hình tròn trang bị, nàng ánh mắt dần dần băng lãnh, ngay sau đó đông nhiên giống như là hiểu rõ cái gì, sầm mặt lại, lăng không đem trang bị bóp nát, nhanh chóng hướng phía China bờ biển phương hướng bay trở về, áo trắng thân ảnh biến mất ở chân trời. Trong phòng chỉ huy, một tên khác sĩ quan nắm tay đập vào thất hồn lạc phách kỹ thuật sĩ quan trên bờ bay. Không quan trọng, mặc dù trang bị chuyện bại lộ, nhưng chúng ta mục đích đã đạt đến. Mạnh như Lạc Chỉ Khanh, chạy trở về cũng cần thời gian. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng là cấp A cứu thế người bên trong vô địch tồn tại, coi như Sở Uyển có được đông đảo át chủ bài, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng chỉ cần chịu không lưu dư lực, tuyệt đối có thể đem Sở Uyển giết chết. Lần này nhiệm vụ không có thất bại. Một bên khác, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng trong lĩnh vực, Sở Uyển sắc mặt hơi trầm xuống. Trước ngực hắn ngọc bội quang mang triệt để tiêu tán, hóa thành mảnh vỡ tản mát trên mặt đất. Sở Uyển trước mặt, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng toàn thân là chảy ra, quần áo rách nướp, lại điên cuồng địa cười, trong cặp mắt kia viết đầy đắc ý cùng điên cuồng. Ha ha ha, không có đi, không có a. Trước đây không lâu, nguyên bản một mực ở vào bị động Kim Dạ Ệ Sệ Ổng đột nhiên từ bỏ phòng thủ, ngược lại hết sức chăm chú tại tiến công bên trên. Có lẽ là hắn cuối cùng hiểu rõ, tiếp tục như vậy sẽ bị Sở Uyển kéo tới Lạc Chỉ Khanh trở về. Liên hoàn toàn không quan tâm, nhiều nhất chỉ ngăn trở đoạn kiếm đối với hắn yếu hại tiến công. Bái hắn bắt đạo. Hắn bây giờ con mắt hoàn toàn sưng lên một bên, chân mày trô thêm ra khá nhiều vết máu. Hạ thân cũng là máu thịt bè bè một mảnh. Nhưng cường độ cao tiến công phía dưới, Sở Uyên hộ thân ngọc đội bảo hộ số lần, cuối cùng bị hắn tiêu hao sạch. Hiện nay Sở Uyên không còn có bảo mệnh lốt thủ đoạn. Sở Uyên ánh mắt chìm như vực sâu. Hắn phát hiện, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng cho dù không làm phòng ngự, tự thân vẫn là có đầy đủ phòng ngự cường độ. Công kích mặc dù không còn như không có hiệu quả, nhưng lực sát thương lại bị giảm mạnh, đơn lần công kích chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài ra. Lạc Chỉ Khanh cho đoạn kiếm ngược lại là có thể đúng không làm phòng ngự Kim Dạ Ệ Sệ Ổng tạo thành khá lớn tổn thương. Nhưng không công kích yếu hại, muốn một kích giết chết Kim Dạ Ệ Sệ Ổng, căn bản không có khả năng. Đối phương cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên sẽ phòng thủ yếu hại. Chỉ là trừ cái đó ra, hắn đối với Sở Uyên công kích, tất cả không ngăn cản, chỉ vì nhiều chặt Sở Uyên một chút. Tựa như chó dại, chuẩn bị tránh kỹ năng là hoàn toàn không có một chút, đem tức đỏ mặt thuyết minh đến cực hạn. Nhưng hữu dụng. Bây giờ, ngọc bội vỡ vụn Sở Uyên, đối mặt triệt để không quan tâm Kim Dạ Ệ Sệ Ổng, đã là ở vào tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm. Ôi ôi ôi. Tạm biệt, an bang phế vật, hóa thành ta vong hồn dưới kiếm đi. Toàn thân đẫm máu Kim Dạ Ệ Sệ Ổng bộc phát ra toàn lực, giữ tợn cười to, thẳng tắp phóng tới Sở Uyên. Nhìn qua vọt tới Kim Dạ Ệ Sệ Ổng, Sở Uyên ánh mắt lóe lên, khe khẽ thở dài. Không có biện pháp sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt của hắn hiện ra máy mô phỏng mặt ngoài. Mô phỏng làm lệnh còn thừa thời gian, không không, không không, không không mô phỏng thời gian cuốn đồ đã kết thúc, phải chăng bắt đầu mô phỏng? Là, không chương 74, ta chỉ là đình chỉ thời gian chương 74, ta chỉ là đình chỉ thời gian mô phỏng quá trình bên trong, hiện thế thời gian là ở vào đứng im trạng thái. Mà mô phỏng trở về, Sở Uyên có thể sử dụng năng lực liền sẽ thêm một cái. Tương đương với, hắn trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ một đoạn. Đối mặt máy mô phỏng hỏi thăm, Sở Uyên lựa chọn là, vâng. Ngay tại nháy mắt sau đó, ý thức của hắn phảng phất bị nhanh chóng rút ra, biến mất trong thế giới này. Cùng lúc đó, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng ánh mắt đột nhiên bắt được Sở Uyên ánh mắt bên trong một tia trống rỗng. Hắn đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, tiếp theo trên mặt lộ ra càng thêm thị ngược đủ cười, cùng hướng nói, từ bỏ sao? Xem ra ngươi cũng chỉ chính là cái dựa vào nữ nhân phế vật. Chết đi cho ta. Dứt lời, trong tay hắn chuôi này hàn quang lấp lóe trong tay kiếm liền hối hạ đâm về Sở Uyên cổ họng. Trong nháy mắt, mũi kiếm vẹn vẹn cách Sở Uyên không đủ 10 cm, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng khoái ý tràn với trên mặt. Thành công. Nhưng mà, sau một khắc, Sở Uyên thân ảnh đột nhiên từ Kim Dạ Ệ Sệ Ổng tầm mắt bên trong biến mất. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng trong lòng giật mình. Đúng lúc này, hắn kinh dị phát hiện, trên mặt của mình lại nhiều hơn một con trắng non thon dài tay. Mà chủ nhân của cái tay kia là Sở Uyên. Chỉ gặp Sở Uyên lặng yên đứng ở Kim Dạ Ệ Sệ Ổng bên cạnh thân, đứng quay lưng về phía Kim Dạ Ệ Sệ Ổng, có chút cúi đầu, ánh mắt đạm mạc. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng liếc mắt, hai mắt trừng lớn, cái, lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại vô cùng lực đạo đống nhiên đánh tới. Sở Uyên đột nhiên xoay người, huy động cánh tay, mà Kim Dạ Ệ Sệ Ổng sau não thì bị hung hăng ấn về phía mặt đất trong nháy mắt ném ra một cái thật sâu cái hố. Một kích này, toàn bộ không gian đều rung động. Kịch liệt va chạm để Kim Dạ Ệ Sệ Ổng trong nháy mắt lâm vào mê muội, làm ánh mắt dần dần rõ ràng sau, hắn trừng mắt lúc trước cảnh tượng có tin, phẫn nộ cùng chấn kinh xen lẫn, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Sở Uyên cũng không về đáp. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng cắn răng, đột nhiên đưa tay muốn bắt giữ Sở Uyên, còn chưa kịp đụng vào, Sở Uyên thân ảnh liền lần nữa ở trước mắt biến mất. Thấy thế, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng đội vàng bò lên, nhìn xung quanh, hai sau chợt truyền đến Sở Uyên thanh âm trầm thấp, ở chỗ này. Kim Dạ Ệ Sệ Ổng thân hình lập tức cứng đờ, đang muốn quay người huy kiếm bổ về phía sau Sở Uyên. Đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới, máu tươi từ kim dạ ẹ sẽ ổng cái cổ cuồn phún mà ra, bao tố thành một đường huyết tiễn. Kim dạ ẹ sẽ ổng hai mắt nổi lên, trong miệng tuôn ra một tiếng khục a. Lão đảo lùi lại, kim dạ ẹ sẽ ổng một tay chăm chú che cái cổ vết thương, còn lưng khó có thể tin địa nhìn chăm chú lại xuất hiện ở hắn phía trước Sở Uyên. Sở Uyên nghiêng người mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt, trong tay vuốt chuôi này đã nhiễm lên kim dạ ẹ sẽ ổng máu đằng kiếm, mở miệng chậm rãi nói, chỉ thiếu một chút sao? Thật đáng tiếc, nếu là ngươi triệt để buông xuống phòng ngự. Lời còn chưa dứt, hắn nắm chặt đoạn kiếm, nhìn chăm chú kim dạ ẹ sẽ ổng, lại bổ sung, vừa rồi một cái kia, ngươi động mạch liền đã đoạn mất. Kim dạ ẹ sẽ ổng lập tức cảm giác toàn thân rét run, Sở Uyên chỗ hiện ra tốc độ cùng lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Sợ hãi thật sâu hỗn tạp tại trong giọng nói của hắn, hắn phá phòng chất vấn, đến cùng xảy ra cái gì? Ngươi đến tột cùng dùng cái gì chiêu số? Sử dụng cái gì chiêu số? Ta không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số. Sở Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt đè lên xuống tới, đồng bên trong khiếp người u quang chợt lóe lên. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng, ta chỉ là đình chỉ thời gian. Chương 75, loại thứ 3 lực lượng, dị năng chương 75, loại thứ 3 lực lượng, dị năng nghe vậy. Kim giả ẹ xệ ổng hô hấp dồn dập, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Uyên, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi. Không có khả năng. Kim giả ẹ xệ ổng âm thanh run rẩy, nếu như là ma pháp, loại trình độ này ma pháp tuyệt đối là cấm chú, thậm chí là siêu việt cấm chú tồn tại. Nhất định phải là cấp S trở lên mới có thể khiến ra, ngươi một giới cấp A, thế nào có thể, ngươi nói không sai. Sở Uyên thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, cái này xác thực không phải ma pháp. Đây là dị năng. Dị năng? Ngươi lại còn có dị năng? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Kim giả ẹ xệ ổng thanh âm cơ hồ phá âm. Kim giả ẹ xệ ổng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà, Sở Uyên ánh mắt nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật. Cái này khiến kim giả ẹ xệ ổng trong lòng lạnh bớt. Tu tiên, ma pháp, dị năng. Sở Uyên đến cùng còn có giấu bao nhiêu kiếp trước lực lượng? Bọn hắn Hàn Quốc, đến tột cùng lạc hậu bao nhiêu tin tức? Ngay tại kim giả ẹ xệ ổng ở vào vô biên rung động lúc này, Sở Uyên thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Kim giả ẹ xệ ổng thần kinh trong nháy mắt căng cứng, hắn cơ hồ là bản năng khởi động phòng ngự. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, kim giả ẹ xệ ổng mắt trái truyền đến đau đớn một hồi, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ hắn nửa bên gò má. Hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thân thể lảo đảo lùi lại. Mắt trái của hắn đã triệt để đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Sở Uyên, ngươi, cứ việc thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, nhưng kim giả ẹ sẽ ông biết, hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào. Sở Uyên lực lượng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, thời gian sử dụng dừng lại dị năng sau, đối với hắn cơ hồ là nghiền ép. Việc đã đến nước này, lựa chọn duy nhất chỉ có chạy trốn. Cũng may chính là, Sở Uyên mỗi lần thời gian ngừng lại, tựa hồ không thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Kim giả ẹ sẽ ông cắn chặt răng, cố nén mắt trái kịch liệt đau nhức, nhanh chóng giải trừ lĩnh vực của mình. Kim không chút do dự, hắn quay người liền hướng phía ban công phương hướng chạy như điên. Hệ Lệ Nạ bước chân nhẹ nhàng đi tại hành lang bên trên, hướng phía Sở Uyên gian phòng tới gần. Khoe miệng nàng thoáng ánh lên mong đợi ý cười, trong lòng ẩn ẩn nhảy cẫng. Vừa mới, nàng biết được Lạc Chỉ Khanh bị điều đi xử lý Chi Na Đông Hải hải vực có thể xuất hiện hủy diệt cấp thai thú. Ý vị này đêm nay, nàng cuối cùng có thể không cần lại lo lắng trôi này mang theo Lạc Chỉ Khanh khí tức phi kiếm ngăn ở trước cửa. Trước đó trong một tuần, mỗi đêm bên trên nàng ý đồ đánh lén ban đêm Ma Long Tiên Sinh thời điểm. Vừa mới tới gần Ma Long Tiên Sinh ký túc xá, trôi phi kiếm sẽ xuất hiện, cũng không công kích nàng, chính là ngăn lại con đường của nàng. Nàng đi phía trái phi kiếm liền hướng trái, nàng hướng phải phi kiếm liền hướng phải. Nàng dùng ma pháp công kích, phi kiếm liền sẽ chấn động ra sóng linh lực, đem ma pháp của nàng đánh tan. Làm hại nàng căn bản ngay cả tới gần Ma Long Tiên Sinh ký túc xá đều làm không được. Nhưng là hiện tại, nàng cuối cùng có thể trộm nhà. Nhưng mà, La Mễ Lệ Nạ đầy cõi lòng mong đợi đi vào Sở Uyên trước của phòng lúc, lại đột nhiên nghe được bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, theo đổ dùng trong nhà vỡ tan thanh âm. Hệ Lệ Nạ biến sắc, lập tức gần sát cánh cửa, chỉ nghe thấy bên trong vang động càng phát ra kịch liệt, nàng cũng không còn cách nào nhẫn lại, dùng ma pháp giải khai khóa cửa, nhanh chóng đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn gian phòng, đồ dùng trong nhà ngã trái ngã phải, trên mặt đất tán lạc vỡ vụn mảnh gỗ vụn cùng tường ra. Trong không khí lưu lại chiến đấu khí tức. Hệ Lệ Nạ ánh mắt nhanh chóng đảo qua gian phòng, lập tức dừng lại tại ban công phương hướng. Chương 76, Sebas chương 76, Sebas một cái đẩy người chật vật nam nhân nhảy ra ban công, Sở Uyên thì đứng tại đối phương phía sau, mặc dù trên thân vô hại, nhưng quần áo hơi có chút lăng loạn, hiển nhiên là vừa mới trải qua chiến đấu. Ma Long tiên sinh. Hệ Lệ Nạ thanh âm trong phòng vang lên, mang theo lo lắng cùng lo lắng, ngài thế nào rồi? Không có sao chứ? Nghe được quen thuộc kêu gọi, Sở Uyên quay đầu lại, nao nao. Hắn vốn định trực tiếp truy kích, nhưng nhìn thấy Hệ Lệ Nạ sau vẫn là dừng bước, đơn giản nói ra, có người ám sát ta, chỉ là không có đánh qua ta, hiện tại hắn muốn chạy. Không có thời gian giải thích cặn kẽ, nơi này còn có rất nhiều học sinh, nếu để cho thích khách cưỡng ép con tin làm thẻ đánh bạc, thế cục sẽ tương đương khó giải quyết. Hệ Lệ Nạ hơi yên lòng, đồng thời bén nhạy đã nhận ra Sở Uyên cấp bách, nàng lập tức gật đầu nói ra, ta hiểu được, Ma Long tiên sinh. Ngài nhanh đi truy, ta biết liên hệ những người khác tiếp viện. Sở Uyên đối nàng nhẹ gật đầu, nhanh chóng nhảy lên ban công. Nhìn xem Sở Uyên thân ảnh biến mất tại trong màn đêm, Hệ Lệ Nạ hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm xệ bạt điện thoại. Điện thoại kết nối. Uy, Sebas. Ánh trăng vẩy vào học sinh nhà trọ bên ngoài trên đường nhỏ, Kim Dạ Ệ Sệ ổng toàn lực chạy. Phía sau hắn, Sở Uyên như bóng với hình, mỗi cách một đoạn thời gian liền thoáng hiện rút ngắn khoảng cách, khiến Kim Dạ Ệ Sệ ổng vong hồn nữa ra. Đương nhiên, Kim Dạ Ệ Sệ ổng thấy được hy vọng, hai mắt tỏa sáng, nơi xa, một người nữ sinh chính thừa dịp ánh trăng nhàn nhã tản bộ, không có chút nào phát giác được sắp xảy ra nguy hiểm. Kim Dạ Ệ Sệ ổng khẽ miệng lộ ra nhe răng cười, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Hắn đột nhiên gia tốc, hướng nữ sinh lao đi. Sở Uyên sắc mặt hơi trầm xuống, hai mắt chăm chú nhìn Kim Dạ Ệ Sệ ổng, dưới chân tốc độ lần nữa tăng lên, đồng thời chuẩn bị phát động lúc ngừng. Nữ sinh kia trông thấy tới gần Kim Dạ Ệ Sệ ổng, cùng đối phương máu me khắp người, biểu lộ dữ tợn điên cuồng bộ dáng, giật mình kêu lên. Ê a, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đường cao lớn trầm ổn thân ảnh ngăn tại Kim Dạ Ệ Sệ ổng cùng nữ sinh ở giữa. Ầm. Một tiếng vang trầm, Kim Dạ Ệ Sệ ổng bị một quyền đánh lui, ho ra một ngụm máu tươi, lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện trước mặt là một người mặc quản gia phục lão nhân, thân hình thẳng, ánh mắt trầm ổn như núi, chính bảo hộ ở nữ sinh trước mặt. Sở Uyên tại cách đó không xa dừng lại. Sebas. Sở Uyên đọc lấy đối phương tên, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Đối phương chính là hệ lệ nạ quản gia, Sebas. Không nghĩ tới, Sebas cũng là một cấp A cứu thế người, hơn nữa thoạt nhìn thực lực không kém. Sebas hướng Sở Uyên gật đầu thăm hỏi, theo sau quay đầu nhìn về phía sau nữ sinh, vị tiểu thư này, nơi này không an toàn, mau trở lại ký túc xá. Nữ sinh nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, vội vàng quay người rời đi. Kim Dạ Ệ Sệ ổng sắc mặt tái xanh, ánh mắt tại Sebas cùng Sở Uyên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sebas, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải liền là cái quản gia mà thôi sao? Thế nào sẽ có được cấp A thực lực? Mà lại ngươi là thế nào xuất hiện? Sebas không hề bị lay động, chỉ là nhẹ nhàng cởi áo đôi tôm, lộ ra bên trong bao vây lấy phồng lên bắp thịt áo sơ mi trắng. Hắn run lên ống tay áo, có chút mở mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao, chính là bởi vì ta là cấp A cứu thế người, mới có tư cách trở thành đại tiểu thư quản gia. Chức trách của ta chính là bảo hộ đại tiểu thư không nhận bất cứ uy hiếp gì. Vì bảo hộ đại tiểu thư, ta tùy thời tại lần cận chờ lệnh, chỉ cần đại tiểu thư có cần, bất cứ lúc nào, ta đều biết lập tức xuất hiện. Mà bây giờ, đại tiểu thư hạ lệnh muốn ta bảo hộ Sở Uyên tiên sinh, đồng thời đem ngươi người ám sát này cầm xuống, bảo hộ nơi này cái khác tất cả học sinh. Kim Dạ Ệ Sệ ống bị Sệ Bạt bày ra khí thế kinh sợ, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lĩnh vực của hắn năng lực chỉ có tại đối thủ một thân một mình lúc mới có thể phát động, mà bây giờ, mục tiêu chung quanh không chỉ có người, vẫn là hai cái tuyệt đối không kém với hắn tồn tại. Tuyệt vọng trong mắt hắn hiện hiện. Chương 77, dị cảnh bên trong nữ nhân, 1/3, chương 77, dị cảnh bên trong nữ nhân, 1/3, động thủ đi, Sở Uyên tiên sinh. Sệ Bạt nói. Sở Uyên gật đầu, thân ảnh lóe lên, cùng Sệ Bạt một trái một phải giáp công Kim Dạ Ệ Sệ ổng. Kim Dạ Ệ Sệ ổng đối mặt Sở Uyên cùng Sệ Bạt liên hợp thế công, rất mau tiến vào nọ mạnh hết đà. Chiến đấu tiếng oanh minh dẫn tới các học sinh nhao nhao nhô ra bàn công vây xem. Giáo sư nhóm nhanh chóng hành động, giữ gìn trật tự, phòng ngừa các học sinh xuống lầu tới gần, cũng đơn giản giải thích tình huống. Cái này khiến các học sinh hiểu rõ chuyện đại khái trải qua. Thì ra hệ lệ nạ quản gia lại là cấp A, mà lại hẳn là võ đạo nhà hoặc là nhục thể cường hóa hệ dị năng giả, thực lực còn không hề kém. Có học sinh cảm thán, nhưng Sở Uyên khoa trương hơn A. Hắn không chỉ có tiến cảnh tốc độ khoa trương, hiện tại bày ra thực lực quả thực là cấp A bên trong đỉnh phòng, ngay cả chúng ta thấy qua tất cả cấp A giáo sư cũng không sánh nổi. Các học sinh châu đầu ghé thai, thần sắc rung động, ánh mắt nhao nhao tập trung ở trong sân Sở Uyên. Giữa sân, Kim Dạ Ệ Sệ ổng động tác trở nên chậm chạp, phòng ngự cũng bắt đầu trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên, Sệ Bạt một cái mãnh liệt xung quyền, đánh trúng Kim Dạ Ệ Sệ ổng ngực, to lớn lực trùng kích khiến cho Kim Dạ Ệ Sệ ổng trong miệng phun ra máu tươi. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Chúng học sinh tiếng hoan hô trên lầu vang lên, đang bị Sở Uyên cùng Sệ Bạt lớn tiếng khen hay. Sệ Bạt đi lên trước, một tay bắt lấy Kim Dạ Ệ Sệ ổng đầu, "Là ai phái ngươi tới?" Kim Dạ Ệ Sệ ổng tự biết hẳn phải chết, thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn, cắn răng cười nói, "Không nói cho các ngươi." Dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, ý đồ tự tuyệt. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Sở Uyên ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp phát động lúc ngừng, thân thể như ánh chớp thuấn di đến Kim Dạ Ệ Sệ ổng bên cạnh thân, một cước đá văng hắn đang muốn tự sát tay. Lúc ngừng giải trừ, Kim Dạ Ệ Sệ ổng động tác bị sinh sinh đánh gãy. Hắn ngơ ngác một chút, cười lạnh, "Ngăn cản ta tự sát? Vô dụng, chớ xem thường ta cốt khí, ta là sẽ không nói." Sở Uyên nheo mắt lại, thật không muốn nói sao? Kim Dạ Ệ Sệ ổng trực tiếp nhắm mắt lại, nhắm mắt không nói. Đã như vậy, Sở Uyên chậm rãi nói, liền thế không có cách nào. Hắn đưa tay lăng không một điểm, linh lực bộc phát, trực tiếp phế bỏ Kim Dạ Ệ Sệ ổng hai tay hai chân. A a a a, Kim Dạ Ệ Sệ ổng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Chầm một chút, Kim Dạ Ệ Sệ ổng toàn thân đổ mồ hôi, thở cười lạnh, vô dụng, lại thế nào tra tấn ta cũng sẽ không nói. Sở Uyên giơ tay lên, linh lực phun trào, cưỡng ép chống ra Kim Dạ Ệ Sệ ổng miệng, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận. Kim Dạ Ệ Sệ ổng mắt lộ ra nghi hoặc. Sở Uyên túi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt u lãnh, không có việc gì, ta không cần ngươi nói. Ngươi có thể đã nghe nói. Siêu hồn. Siêu hồn. Đây không phải là tu tiên bên cạnh ma tu thủ đoạn. Kim Dạ Ệ Sệ ổng giật mình, lập tức bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Sau một khắc, Sở Uyên đưa tay ấn về phía Kim Dạ Ệ Sệ ổng đầu, màu đen ma khí tựa như vật sống giống như rót vào đầu của hắn, bá đạo xâm nhập trí nhớ của hắn. Kim Dạ Ệ Sệ ổng thân thể bắt đầu kịch liệt co rút, con mắt trắng dã, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Ý thức của hắn bị Sở Uyên cưỡng ép như tê liệt địa đập đến, ký ức như đèn kéo quân giống như hiện hiện, tất cả đều tại Sở Uyên trong khống chế. Sebas đứng ở một bên, hai mắt nhắm lại, mặc vào áo đuôi tôm. Không lâu sau, Sở Uyên bàn tay chậm rãi từ kim dạ ẹ xệ ổng đỉnh đầu thu hồi, trong mắt lóe lên một vòng ám trầm chi sắc. Phỉ Thúy Vương. Sở Uyên thấp giọng thì thảo, không, Hàn Quốc, Phiêu Lược Quốc, Đảo Quốc. Không lâu sau, Lạc Chỉ Khanh cùng Ế Lệ Nạ cơ hồ là đồng thời đổi tới hiện trường. Lạc Chỉ Khanh nhìn thấy Sở Uyên, trước tiên bước nhanh về phía trước, gương mặt xinh đẹp thanh lãnh không còn, khẩn trương vuốt thân thể của hắn, xem xét trạng huống của hắn, ngươi ra sao? Thụ thương sao? Sở Uyên lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhu hòa, ta không sao, sư tôn. Lạc Chỉ Khanh thở dài một hơi. Ế Lệ Nạ cũng nhào lên, trong ngực Sở Uyên cọ sát, Ma Long tiên sinh, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Lạc Chỉ Khanh nhìn xem Ế Lệ Nạ, biểu lộ trầm xuống, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Ánh mắt quét về phía trên mặt đất thần trí đã lọt vào phá hư, ánh mắt đờ đẫn im dạ ẹ sẽ ổng, hắn chính là cái kia thích khách. Ừm, Sở Uyên bình tĩnh nói, trí nhớ của hắn ta đã đọc đến xong. Ngươi thấy được cái gì? Lạc Chỉ Khanh hỏi. Sở Uyên đem hắn từ kim dạ ẹ sẽ ổng trong trí nhớ đọc đến tất cả toàn bộ đỡ ra. Phỉ Thúy Vương do gở sẽ ổng, Tam Quốc Liên Minh. Nghe, Lạc Chỉ Khanh cùng Ế Lệ Nạ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Lạc Chỉ Khanh trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, ngữ khí băng lãnh, Phỉ Thúy Vương, còn muốn giết hại Ma Long tiên sinh, vì thế phải trả một cái giá cực đắt đâu, người này. Hệ Lệ Nạ hiếm thấy cùng Lạc Chỉ Khanh đạt thành chung nhận thức, thanh âm bên trong mang theo lãnh khốc. Hiện tại Hệ Lệ Nạ phản phất về tới trước kia, vẫn là Ma Vương cái tiên nàng, khí chàng cường đại. Phỉ Thúy Vương do gở sẽ ổng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trước mặt hắn là một đài cao quy cách thông tin thiết bị, biểu hiện trên màn ảnh lấy hai thân ảnh, theo thứ tự là Phiêu Lượng quốc cấp S cứu thế người Thánh Phụ Zôn cùng Đảo quốc cấp S cứu thế người Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Chia. Người thất bại rồi. Trong màn hình Zôn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trầm trọng, đường đường Hàn Quốc ám sát vương bài, cấp A bên trong vô địch tồn tại, thậm chí ngay cả một cái tấn cấp A đều không giải quyết được. Chớ nói chi là ngươi còn cần chọn vẹn thủ đoạn đến điểm hộ hắn, kết quả đây, cả bàn đều thua. Do gờ hiểm xệ ổng song quyền nắm chặt, ẩn nhẫn lấy nộ khí, ta đánh giá thấp Sở Uyên, thực lực của hắn vượt xa bình thường cấp A. Lần này thất thủ, đích thật là ta tính sai. Nhưng dưới mắt vấn đề là, China tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này đối Hàn Quốc triển khai phản kích. Dôn nghe vậy, hơi nhíu mày, cho nên, ngươi dự định làm sao đây? Chắc hẳn không phải tìm chúng ta tới nghe ngươi tố khổ a. Do gờ hiểm xệ ổng hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, Hàn Quốc tài nguyên có hạn, ta cần Phiêu Lượng quốc cùng Đảo quốc hiệp trợ. Liên minh trong hiệp nghị minh xác quy định, nếu như một nước đứng trước trọng đại uy hiếp, thành viên khác có nghĩa vụ cung cấp trợ giúp. Ồ, Dôn lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, đương nhiên, chúng ta nguyện ý hiệp trợ. Nhưng, đều, ngươi hẳn là hiểu rõ, hiệp trợ là có đại giới. Không sai. Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Chia lạnh lùng tiếp lời đầu, lại chỉ nói hai chữ này. Dôn hai tay khoác lên trên cằm, trước ngươi tại liên bên trong minh nuốt vào kia phần lợi ích, hiện tại là thời điểm phun ra. Còn không chỉ như thế, hắn nói bổ sung, để bảo đảm Phiêu Lượng quốc cùng Đảo quốc có thể toàn lực trợ giúp, ngươi còn cần ngoài định mức nhường ra một bộ phận lợi ích. Do gờ hiểm xệ ông nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, song quyền run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đang cực lực trong sự ngột ngạt tâm lửa giận. Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Do gờ hiểm xệ ông cuối cùng tức giận nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại như thế nào? Ngươi có tuyển sao? Dôn nhíu mày. Do gờ hiểm xệ ông bắp thịt trên mặt co quắp một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè nén xuống tất cả không cam lòng cùng lửa giận. Hắn cuối cùng thấp giọng nói ra, "Được, ta đồng ý." Phiêu Lượng quốc Tây Bộ Hoang Nguyên, một cái dị cảnh lặng yên phủ xuống. Hắn biên giới tản ra chẳng lành hương quang, tựa hồ ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến bặm mèo. Dị cảnh bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, là một xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân, thân hình cao gầy, thắt lên một đầu hơi cuộn mái tóc dài màu đỏ, sợi tóc như ngọn lửa phiêu động. Nàng khoanh tay cánh tay, quần áo có chút tổn hại, tựa hồ vừa trải qua lặn lội đường xa, bước chân cũng có chút lảo đảo. Phiêu Lượng quốc sĩ thiên sứ bộ đội tại nữ nhân phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm chuyên môn đối kháng thai thú tinh nhuệ lực lượng, bọn hắn tại dị cảnh xuất hiện trước tiên liền đuổi tới hiện trường. Bây giờ lại nhao nhao vì nữ nhân xuất hiện mà cảm thấy hoang mang. Trong dị cảnh mặt, không có thai thú, mà là đi ra nhân loại. Phụ trách hiện trường sĩ quan lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Đạt được mệnh lệnh là, bắt đầu. Thế là, Phiêu Lượng quốc sĩ thiên sứ bộ đội trước tiên đối cái này không biết nữ nhân triển khai công kích. Đối mặt sĩ thiên sứ bộ đội lăng lệ thế công, nữ nhân chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, ánh sáng màu đỏ như là vòng xoáy giống như tại trùng quanh nàng phun trào. Tất cả công kích phản phất đụng phải bình chướng vô hình. Tiếp theo bị hồng quang thôn vệ hầu như không còn, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Sao? Thế nào có thể? Sĩ thiên sứ bộ đội đám binh sĩ trợn mắt hốt mồm, nhao nhao lùi lại. Nữ nhân ánh mắt đảo qua những binh lính này, ánh mắt tựa như là đang nhìn sâu kiến. Nàng nhẹ nhàng đạp đạp đất mặt, dưới chân đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, tựa như gió lớn quét sạch, đem sĩ thiên sứ bộ đội cố xe, vũ khí cùng người trực tiếp hất tung ở mặt đất. Khu khu cụ. Cấp S. Là cấp S lực lượng. Cái này sao có thể? Trên thế giới cái thứ 10 cấp S. Không, nàng là từ dị cảnh bên trong đi ra, có lẽ cũng không phải là nhân loại, mà là thai thú, hủy diệt cấp trở lên thai thú. Xe chỉ huy sĩ quan từ phế tích bên trong bò lên, che ngực, nhìn xem từng bước đến gần nữ nhân, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi mục đích là cái gì? Nữ nhân mặt mũi của nàng bị ánh trăng phản chiếu đặc biệt rõ ràng, tuyệt mỹ bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng này xa xăm ánh mắt bên trong chấp niệm lại sâu chìm như biển. Nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm trầm thấp, ta muốn tìm một người, một cái ta nguyện ý cả đời vì hắn trả giá tất cả người. Đợt, chương sau bắt đầu ăn, đánh vỡ tất cả chất vấn, trái hừ hừ, chương 78, được như nguyện lạc chỉ khanh, 1/2, chương 78, được như nguyện lạc chỉ khanh, 1/2, London, hạ bột gia tộc trang viên. Màn đêm buông xuống, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, trong hoa viên suối phun ở dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn bạc quang. Chiếm diện tích rộng lớn kiểu dáng châu Âu khu kiến trúc bên trong, một tòa phong cách gỗ thịt cổ bảo đứng sừng sững ở trung tâm, khắc hoa song cửa sổ chiếu đến sáng chói ánh đèn, lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Tại cổ bảo chỗ sâu nhất trong thư phòng, Adam Hoột đang ngồi ở bàn đọc sách sau, ngón tay thon dài tùy ý địa đập mặt bàn. Trong thư phòng thiêu đốt lên lò sưởi trong tường, ấm áp ánh lửa tỏa ra hắn thâm thúy hình dáng, hắn chính là xem một phong đến từ tài phiệt nội bộ tình báo, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một đường thân ảnh quen thuộc vọt vào. Phu thân. Helena thanh âm mang theo một tia gấp rút. Adam ngẩng đầu, nhìn thấy mình nữ nhi sau, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ. Helena, ngươi thế nào trở về, cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Lập tức Adam chú ý tới Helena kia long đong vất vả mệt mỏi dáng vẻ cùng thần sắc lo lắng, biểu lộ có chút ngưng tụ. Hắn ý thức được, Helena không xa vạn dặm từ du học China trở về, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tìm hắn người phụ thân này. Quả nhiên, Helena tiếp xuống biểu hiện ấn chứng hắn phỏng đoán. Helena đôi mắt có chút rủ xuống, cắn môi một cái, lộ ra một vòng ủy khuất chi sắc, theo sau mang theo một chút thêm mắm thêm muối điệu nói ra, phụ thân, bởi vì ta có việc gấp, nhất định phải chính miệng nói cho ngươi. Ta tại China, kém chút chết tại Hàn Quốc phái tới thích khách trong tay. Là Ma Long tiên sinh đã cứu ta. Thích khách. Adam ánh mắt đông nhiên sắc bén, bàn tay có chút dùng sức, giữa ngón tay trang giấy trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Helena nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, ám sát hành động là Hàn Quốc cấp S cứu thế người Phỉ Thúy Vương do GMC ông chủ đạo, hắn phái ra một đỉnh cấp A sát thủ, muốn ám sát Sở Uyển tiên sinh. Kết quả ám sát thất bại sau, hắn vậy mà muốn chạy đi bắt những học sinh khác làm con tin, ngay cả ta đều hứng chịu tới tác động đến. Phụ thân, ngươi biết không? Nếu như không phải Sở Uyển tiên sinh cùng sẽ bắt cùng một chỗ khống chế được hắn, ta hiện tại có thể căn bản là không có cách đứng ở chỗ này. Adam biết Sở Uyển, bởi vì tại Helena đưa ra muốn đi China thời điểm, đã nói nàng là vì đi tìm hắn. Nàng kiếp trước quan trọng người. Trong thư phòng không khí bị đè nén mấy phần. Adam ánh mắt thâm trầm, trong mắt giấy lên lạnh lẽo hàn quang. Phỉ Thúy Vương, dám. Hắn ngữ khí trầm thấp, lại đè nén ngập trời tức giận. Helena thừa cơ tiếp tục nói ra, không chỉ có như thế, Phỉ Thúy Vương lần hành động này là cùng nước Mỹ, đảo quốc liên hợp bày kế, bọn hắn một mực tại nhằm vào China, muốn bóp chết Sở Huyền tiên sinh trưởng thành. Lần này càng là lợi dụng một loại nào đó cao năng trang bị, đem kiếm tiên dẫn ra, thừa cơ ám sát Ma Long tiên sinh. Kiếm tiên. Adam hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, nàng cũng bị liên lụy đi vào rồi. Helena gật đầu, kiếm tiên đại nhân hiện tại cũng biết tất cả những thứ này, nàng tuyệt đối sẽ không liền như thế được rồi, phụ thân. Chúng ta cũng không thể nén giận. Adam lâm vào trầm tư, ngón tay của hắn chậm rãi đập mặt bàn, trầm ổn mà có tiết tấu. Kiếm tiên. Nếu như China cấp S cũng muốn ra tay, vậy thì có thú vị. Nguyên bản Phỉ Thúy Vương cùng hắn cùng là cấp S, nếu là hắn chủ động tiến vào Hàn Quốc đi lấy ý kiến, cũng sẽ không chiếm theo sân nhà ưu thế, nhiều nhất có thể bức bách Phỉ Thúy Vương phun ra một chút lợi ích. Nhưng bây giờ khác biệt. Lại thêm kiếm tiên, hai cái cấp S đều xuất hiện, Phỉ Thúy Vương không chết cũng muốn lột lớp ra. Dám động nữ nhi bảo bối của hắn, liền muốn trả giá bằng máu. Ngày kế tiếp, đêm, Sở Uyên mặc đồ ngủ, ngồi tại lạc chỉ khanh trên giường mềm mại, gian phòng bên trong ánh đèn ấm áp mà nhu hòa, hơi rung nhẹ quang ảnh chiếu rọi ở trên vách tường, để không khí lộ ra tĩnh mịch mà an bình. Trong đầu hắn chiếu lại lấy hôm qua hệ lệ nạ cùng lạc chỉ khanh đứng sóng bay, tỉnh táo phân tích thế cục hình tượng. Hai cái này đã từng đối chọi gay gắt nữ nhân, vứt bỏ khác nhau, đặt thành trước nay chưa từng có chung nhận thức. Các nàng là lần thứ nhất thể hiện ra như thế đồng tâm hiệp lực trạng thái, chỉ vì muốn vì hắn ra mặt. Lạc chỉ khanh quyết định muốn ăn miếng trả miếng, Helena thì là đưa ra muốn về nước, kêu lên phụ thân nàng, cấp S cứu thế người Adam đi ra ngựa, tiến về Hàn Quốc. Theo Helena nói, nàng biết hơi thêm mắm thêm muối một chút, cam đoan Adam tuyệt đối sẽ ra tay. Nghĩ đến cái này, Sở Uyên không khỏi khẽ cười khổ. Đã từng Helena là thiện lương như vậy mà đơn thuần, từ khi hắn rời đi sau này, Helena dần dần dưỡng thành lạnh lùng tâm địa, hiện tại thậm chí có chút trả. Bên ngoài thanh thuần, kỳ thực xấu bụng. Nhưng Sở Uyên không ghét dạng này Helena. Dù sao, nàng làm tất cả cũng là vì hắn. Ở trước mặt của hắn, Helena biết từ đầu chí cuối địa hiện ra đã từng cái tiên nàng. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng sẽ như thế làm. Để trong lòng hắn chỗ sâu nhất xúc động, là Helena cùng Lạc Chỉ Khanh hai nữ nhân vì hắn không tiếc kinh lịch thủy biến, cùng nguyện ý thỏa hiệp sự thật này. Đang lúc Sở Uyên suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Sở Uyên nhìn lại, chỉ gặp Lạc Chỉ Khanh đi lại chậm rãi đi tiến đến. Chỉ một cái liếc mắt, Sở Uyên liền ngây dại. Nàng thay đổi ngày xưa một mạc, khoác trên người một kiện khinh bạc tơ chất áo ngủ, như ẩn như hiện ra thị tuyết trắng nổi bật mềm mại vải vóc, phát họa ra thon dài thân hình. Có chút ướt át tóc xanh rủ xuống đầu vai, lộ ra một tia tắm rửa sau vũ mị. Đây là sư tôn lần đầu tiên mặc y phục như thế. Lạc Chỉ Khanh cúi thấp xuống con ngươi, giống như là tận lực tránh đi Sở Uyên ánh mắt, khẽ cắn môi dưới. Nàng có chút nghiêng người sang, nâng lên ngọc thủ đem bên thai ướt xuống sợi tóc phật đến hai sau, lộ ra tinh tế trắng non cái cổ. Trên má ngọc màu ửng đỏ, để nàng càng thêm động lòng người. Chuyện ngày hôm qua, Lạc Chỉ Khanh mang theo ý xấu hổ nước mắt, muốn tiếp tục sao? Nàng lúc nói chuyện, đôi môi đỏ thắm có chút mấp máy, tiểu diễm mướt át. Sở Uyên hầu kết nhẹ nhàng đống nhúc nhích qua một cái. ngày xưa thanh lãnh mỹ nhân sư tôn thể hiện ra dạng này một bộ thẹn thùng mà đảm nhiệm quân phái làm bộ dáng. Sở Uyên không thể kìm được, đứng dậy, vò nát đồng dạng ôm chặt lấy nàng, cảm thụ nàng xúc cảm, nàng nhiệt độ. "Muốn, sư tôn, lần này ta muốn ngươi tất cả, ta sẽ không lại để ngươi thất vọng." Hắn dứt lời, dùng sức hôn lên. Lạc Chỉ Khanh lưng rất nhanh đâm vào trên tường, nàng hừ nhẹ bị Sở Uyên nuốt hết. Không lâu nữa, trong phòng giống như gáy giống như khóc êm thai thanh âm đứt quãng vang lên. Lạc Chỉ Khanh chỉ từ Sở Uyên dưới vai lộ ra hơi ngửa trán, như ngâm nước người, không ngừng lấy hơi. Nàng nhíu lại đại mi, thanh lệ doanh trọng, lại trở tay ôm chặt lấy Sở Uyên sau cái cổ, mê ly ánh mắt chỗ sâu là được như nguyện hạnh phúc. Chương 79, đêm yên tĩnh ôm nhau, 1/2, chương 79, đêm yên tĩnh ôm nhau, 1/2. Bóng đêm trầm tĩnh, trong phòng chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh giao thoa. Lạc Chỉ Khanh nằm sấp trên ngực Sở Uyên, tóc xanh như suối giống như vậy xuống, tại Sở Uyên cái cổ cùng trên gối đầu chạy xuôi ra. Ánh đèn dịu dịu tỏa ra nàng chưa cởi đỏ mặt gương mặt, để nàng ngày xưa thanh lãnh không còn, ngược lại phát họa ra dịu dàng mà vũ mị hình dáng. Chân mỏng nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người, vải vóc dưới đường cong như ẩn như hiện, lộ ra kiểu diễm cùng nuốt ve an ủi cảm giác. Sở Uyên đưa tay, dịu dàng địa thay nàng nuốt thuận trượt xuống tại gương mặt cái khác sợi tóc, mảnh khảnh ngón tay xuyên thẳng qua với trong tóc, cảm thụ được nàng mềm mại như chủ đoạn giống như mái tóc. Hắn ánh mắt rời xuống, thấy được nàng cái cổ ở giữa lưu lại ửng đỏ dấu hôn, trong lòng run sợ một hồi, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt kia da thịt tuyết trắng, lòng bàn tay lưu luyến, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú. "Sư tôn, ngươi không cần bế cung thuật sao?" Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm nhu hòa. Lạc Chỉ Khanh có chút nâng lên trán, cùng Sở Uyên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đè lại Sở Uyên lồng ngực, thanh âm dịu dàng nhưng không có do dự, "Không cần." Thu sóng mắt ánh sáng chợt trợn, nàng đầu ngón tay chụp mà đi lên, nhẹ nhàng miêu tả lấy hắn xương quai xanh, thanh âm giống như thì thầm giống như lượn lờ bên tai bờ, "Bởi vì ta nguyện ý mang thai con của ngươi." Câu nói này rơi xuống, Sở Uyên tâm phảng phất ngừng nhảy một cái chớp mắt. Sở Uyên kinh ngạc nhìn Lạc Chỉ Khanh, trong lồng ngực có mênh mông cảm xúc phun trào. "Ngươi không muốn sao?" Lạc Chỉ Khanh có chút trong mắt, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia khó mà phát giác khẩn trương, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt lên. Sở Uyên lập tức chăm chú đưa nàng một mực ôm vào trong ngực, thấp giọng thì thầm, "Ta đương nhiên sẽ không." Nghe nói như thế, Lạc Chỉ Khanh đại mi mở ra, triển lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở lồng ngực của hắn, cảm thụ được hắn vững vàng hữu lực tiếng tim đập, một chút một chút. Sau một lát, Lạc Chỉ Khanh bàn tay cảm thụ được Sở Uyên cơ bụng đường vân, nhẹ giọng mà tùy ý mà nói, "Đúng rồi, ta dự định sẽ giúp ngươi luyện chế càng nhiều hộ thân đạo cụ cùng công pháp đạo cụ. Cho lúc trước ngươi những cái kia, dùng đến thế nào?" Sở Uyên nhớ lại lúc trước chiến đấu, thở dài, "Đều sử dụng hết." Lạc Chỉ Khanh nao nao, "Sử dụng hết rồi?" Lấy Sở Uyên tại cấp A bên trong năng lực, thế mà phải dùng đến hộ thân ngọc bội, hơn nữa còn toàn bộ sử dụng hết rồi. Nàng luyện chế hộ thân ngọc bội, có thể ngăn cản cấp S một lần toàn lực công kích, cấp A ở trong mạnh nhất cường lực công kích càng là có thể ngăn cản hơn 10 cái. Theo nói như vậy, Sở Uyên tình huống hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Thế nhưng là, Sở Uyên cuối cùng lại lông tóc không thương, thậm chí cho thấy đối cái kia tên là Kim Dạ Ệ Sẽ ổng kẻ ám sát nghiền ép giống như thực lực. Lạc Chỉ Khanh có chút hiếu kỳ, lại có chút lo lắng. Sẽ không phải Sở Uyên lại bỏ ra cái gì cái giá không nhỏ a? Lúc ấy đến cùng xảy ra cái gì? Nàng hỏi. Sở Uyên cũng không giấu giếm, sẽ tiến vào mô phòng trước cùng Kim Dạ Ệ Sẽ ổng giao chiến tình huống từ đầu chí cuối địa giảng thuật một lần, cho đến nói đến ngọc bội bị đánh nát. Kia sau đó đâu? Lạc Chỉ Khanh trong giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng. Theo nàng biết, Sở Uyên hẳn không có ngoài định mức thủ đoạn mới đúng. Nghe Lạc Chỉ Khanh như thế hỏi, Sở Uyên ánh mắt có chút một nghiêng, có chút ngượng ngùng chụp chụp gương mặt. "Ê, ở thời khắc mấu chốt này, ta lại đã thức tỉnh một thế ký ức. Một đời kia, ta là dị năng giả, có được một hạng dị năng, có thể ngừng thời gian. Tu tiên, ma pháp, lại thêm thời gian ngừng lại dị năng, Kim Dạ Ệ Sẽ ổng liền hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Thời gian ngừng lại dị năng, lại một thế." Lạc Chỉ Khanh hơi sững sờ. Không nghĩ tới, Sở Uyên lại còn có người thứ ba kiếp trước. Cái này lại biểu cho hắn người thứ ba kiếp trước, chí ít cũng đạt tới đối Tiêu Nguyên Anh trở lên cảnh giới. Mỗi một thế đều là anh hùng cấp bậc nhân vật sao? Lạc Chỉ Khanh vì thế có chút vui mừng cùng tiêu ngạo, nguyên bản đối Sở Uyên có thể bỏ ra cái gì đại giới lo lắng cũng đã biến mất. Nàng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đưa tay xoa lên Sở Uyên gương mặt, trong mắt đầy tràn dịu dàng. "Ngươi thực sự là để cho ta lo lắng." Nàng nhẹ giọng thì thầm. Sở Uyên nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói, "Nhưng ta không sao, không phải sao? Ta cam đoan với ngươi, sau này ta sẽ không còn đi làm để ngươi lo lắng chuyện." "Trừ phi là vì bảo hộ ngươi, sư tôn." Lạc Chỉ Khanh nhìn xem Sở Uyên, đáy lòng dòng nước cấm phun trào, nhưng lập tức, sắc mặt của nàng dần dần trở nên phức tạp. Sở Uyên tiếp trước rất nhiều, có lẽ bởi vì hắn có cắm rễ với sâu trong linh hồn bền bỉ cùng ý chí kiên định đi, cứ thế với mỗi một thế hắn đều có thể đi đến rất cao độ cao. Dạng này, tương lai hắn có lẽ sẽ còn thức tỉnh cái khác trí nhớ của kiếp trước. Nàng không biết, theo thời gian trôi qua, Sở Uyên trí nhớ kiếp trước càng ngày càng nhiều, tương lai nàng trong lòng của hắn vẫn sẽ hay không chiếm cứ giống như bây giờ vị trí. Nàng là yêu Sở Uyên, nguyện ý cho Sở Uyên tất cả. Thế nhưng là, nàng cũng là nữ nhân. Nữ nhân nào đều hy vọng người trong lòng có thể duy trì liên tục nhìn chăm chú chính mình. Sở Uyên phát giác được nàng cảm xúc biến hóa, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, đáy mắt đầy tràn nhu tình, ngựa khí thâm thúy chắc chắn, "Sư tôn, vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta lớn nhất ý nghĩa đặc thù người. Từ lời thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ, sư tôn ngươi với ta mà nói, là tỷ tỷ của ta, là thê tử của ta, là mẫu thân của ta. Ngươi gánh chịu ta sinh mệnh tất cả quan trọng nhân vật tập hợp. Đối mặt Sở Uyên tỏ tình, Lạc Chỉ Khanh lông mi khẽ run, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Sở Uyên tiếp tục nói, bất luận tương lai như thế nào, bất luận ta sẽ còn thức tỉnh bao nhiêu trí nhớ của kiếp trước, ngươi trong lòng ta địa vị tuyệt sẽ không ít. Tựa như sư tôn cái gì đều nguyện ý cho ta, ta cũng cái gì đều nguyện ý cho sư tôn. Lạc Chỉ Khanh nghe được lời nói này, trong mắt có chút phím hồng, trái tim bị thật sâu xúc động, cảm xúc quẩn quẩn như nước thủy triều, cuối cùng nhất, nàng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên hôn lên Sở Uyên. Hai người răng môi kề nhau, cuốn giao tình cảm tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, như muốn đem lẫn nhau linh hồn hòa làm một thể. Thật lâu về sau, Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Sở Uyên, ánh mắt dịu dàng nhìn qua hắn, nói khẽ, "Sở Uyên, có thể hay không lại theo ta nói một chút? Ngươi dị năng một đời kia chuyện." Sở Uyên nắm cả nàng, có thể sẽ hơi dài, nói một đêm cũng nói không hết, dù vậy ngươi cũng muốn nghe sao? "Ừm, ta muốn." Lạc Chỉ Khanh gương mặt không muốn xa rời địa dựa bộ ngực của hắn. Sở Uyên mỉm cười, đưa tay vào ngực giai nhân tuyết trên vai khẽ bước, tiếng nói trầm thấp mà ôn hòa, "Tốt, sư tôn. Vậy ta từ từ mà nói cho ngươi nghe." Bóng đêm thâm trầm, ngoài cửa sổ tinh quang vương vãi xuống, lụa mỏng giống như bao trùm tại chăm chú ôm nhau trên thân hai người, tĩnh mịch mà ấm áp. Chương 80, lần thứ 3 mô phỏng, trở thành tăng thi, 1/2, chương 80, lần thứ 3 mô phỏng, trở thành tăng thi, 1/2, hiện thế kịch bản tiếp tục tại 134 chương nửa sau đoạn. Thời gian quay lại đến một ngày trước, Sở Uyên tiến vào mô phỏng một khắc này. Mô phỏng công năng đang loạt thế giới neo định bên trong neo định thế giới vì tận thế dị năng tăng thi nguy cơ thế giới, mô phỏng chuẩn bị đã hoàn thành, mời túc chủ lựa chọn 3 loại xuất sinh dòng, dòng đẳng cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là trắng, lục, lam, tử, kim. Màu thân thể cường tráng, trắng cơ thể của ngươi xương cốt so với người bình thường càng phát đạt, lực lượng càng lớn, sức chịu đòn mạnh hơn, cho dù tại nạn đói thời kỳ, ngươi cũng so với thường nhân càng có thể chống đỡ xuống dưới quần thể thân thiện, lục trên người ngươi có một loại để cho người ta dễ dàng tín nhiệm đặc chất, lại càng dễ trong tận thế tìm tới đáng tin minh hiếu, tụ tập được thuộc về thế lực của mình, nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể lấy xương bám một phương sắt thép ý chí, làm tinh thần của ngươi tính bền dẻo viễn siêu người thường, tại cực đoan tuyệt vọng tình huống dưới, ngươi y nguyên có thể bảo trì sáng suốt, sẽ không bởi vì sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn mà tùy tiện sụp đổ tận thế an toàn phòng, tím ngươi có được một gian tận thế an toàn phòng, tương đương kiên cố, nếu như gặp gỡ gặp rủi do giáo hoa mỹ nữ, ngươi có thể thu lưu nàng, hung hăng đa tử đa phúc đặc thù gen người nắm giữ, im ngươi có được đặc thù gen, bị tăng thi virus xâm lấn sau, cũng sẽ không mất lý trí, ngoài ra tăng thi sẽ không chủ động đối ngươi phát động công kích siêu cấp S dị năng ngẫu nhiên, màu ngươi sẽ có được một hạng ngẫu nhiên siêu cấp S dị năng. Siêu cấp S dị năng là thế giới đỉnh tiêm dị năng, có thể nhẹ nhõm lấy yếu địch mạnh, thậm chí có thể liên quan đến quy tắc cấp năng lực, phi thường cường hãn sở huyền xem hết tất cả dòng, cuối cùng lựa chọn thân thể cường tráng. Trắng, đặc thù gen người nắm giữ, kim, siêu cấp S dị năng ngẫu nhiên, màu, là mình ban đầu dị năng. Không chọn quần thể thân thiện, lục, nguyên nhân là hắn không có cái kia dạ tâm. Không chọn sắt thép ý chí, lam, nguyên nhân là hắn số đời là người, ý chí đã sớm đầy đủ kiên định. Không chọn tận thế an toàn phòng, tím, nguyên nhân là, đặc thù gen người nắm giữ đã để hắn không sợ tăng thi, làm cao vị thay thế. Đa tử đa phúc tuần vẽ bánh nướng, người nào tin người đó thần kinh, mà lại cũng chưa hề nói an toàn trong phòng có bao nhiêu vật tư. Máy mô phỏng cũng là chịu tượng đi lên. So sánh dưới thân thể cường tráng trong tận thế kỳ thật rất hữu dụng, tốt đẹp thể lực có thể để người sống sót tại gặp được nguy cơ tình huống lúc có được tốt hơn ứng đối năng lực. Do lựa chọn thành công, lần thứ nhất mô phỏng đang tại mở ra Sở Uyên ý thức lâm vào hắc ám. Một lát về sau, hắn đột nhiên mở to mắt, thấy thế giới đã long trời lở đất. Thất bại cao lầu, đất nước ra mặt. Vết máu loang lổ trên đường phố, nguồn ngang lộn xộn địa ngã tàn phá cố xe, trên vách tường trải rộng vết đạn cùng lợi chảo xẹt qua vết tích. Đường đi chỗ sâu, mấy cỗ chưa hoàn toàn hư thối thi thể ngã lệch tại nơi hẻo lánh, lục thể không còn ra hình dạng, tạm khí bên ngoài lẫn. Con rồi thành đàn địa ở phía trên núc đích, toàn bộ thế giới tựa như nhân gian địa ngục. Là cái này, tăng thi nguy cơ dưới tận thế thế giới sao? Sở Uyên bị này tấm cảnh tượng hơi rung động dưới, theo sau đột nhiên phát giác được một cỗ dị dạng. Khíu giác của hắn có chút kỳ quái. Theo lý mà nói hoàn cảnh như vậy, hẳn là có nồng đậm mục nát mùi thối mới đúng, nhưng hắn lại cơ hồ cái gì cũng ngửi không thấy. Bối rối ở giữa Sở Uyên túi đầu nhìn về phía mình hai tay, đã thấy làn da hiện ra bệnh trạng màu xám trắng, đầu ngón tay giáp mặt trở nên bén nhọn lại mang theo có chút xanh đen. Mơ hồ trong đó, hắn có thể phát giác được mình hô hấp tần suất dị thường trì trệ, thậm chí cơ hồ không cảm giác được tim đập rung động. Không thích hợp. Ách à, Sở Uyên muốn nói chuyện, trong cổ họng truyền ra thanh âm lại khàn khàn mà trầm thấp, giống như là khí lưu ma sát tổn hại dây thanh. Hắn vô ý thức đưa tay che yết hầu. Kết quả lại tại một giây sau, hắn trong lúc vô tình trông thấy mặt đất mảnh kiếng bể phản xạ ra hình ảnh, kia là một cái phá môi nhai răng, đồng tử trắng bệnh thân ảnh, khoe miệng còn có vết máu khô khốc, trên cổ che kín dữ tợn màu đen mạch máu đường vân. Tam thi. Sở Uyên trong đầu nổi lên cái danh từ này. Không. Đúng không? Thanh âm của hắn khàn giọng mà thỉnh thoảng. Không nghĩ tới, lần này mô phỏng, mình vậy mà biến thành tăng thi. Mình sở dĩ biến thành tăng thi còn có lý trí, nghĩ đến là đặc thù gen người nắm giữ, kim, cái này một dòng tác dụng. Đầu tiên là ma long, lại là tăng thi. Xem ra, chỉ có lần thứ nhất mô phỏng mình là người. Trừ kia bên ngoài, mai di các thi nhân. Sở Uyên ngược lại là rất nhanh tiếp nhận hiện trạng, thử khống chế mình bây giờ cỗ thân thể này. Hắn thử động ngón tay, phát hiện cứ việc cứng ngắc, nhưng coi như linh hoạt. Túi đầu nhìn về phía mình hai chân, giẫm trên mặt đất thời điểm, không có quá nhiều cảm giác khác thường. Sở Uyên đi về phía trước vừa đi bên cạnh quan sát quanh mình hoàn cảnh. Không bao lâu, hắn liền phát hiện mấy cái đồng loại tang thi. Kia mấy cái tang thi quần áo tả tơi, trên đường phố người du đãng, tại hắn tiếp cận sau nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Sau một lát, Sở Uyên thoáng tăng tốc bước chân, phát hiện mình so cái khác du đãng tang thi càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí có thể chủ động khống chế động tác của mình, mà không giống những cái kia không lý trí chút nào hành thi, đi mấy bước còn run một chút vai. Động tác có điểm giống Thiết Sơn Kháo, để hắn nhớ tới một vị cố nhân. Sở Uyên đi nữa một hồi, hắn phát hiện có chỉ tang thi vừa vặn ngơ ngác đi tới, ngăn cản đường đi của hắn. "Nhường, đừng cản ta." Sở Uyên vừa định đem tang thi đẩy ra, lại không nghĩ rằng, tang thi lại phảng phất nghe hiểu hắn nói giống như, tự động đi ra, cho hắn nhường ra một con đường. Sở Uyên có chút nhíu mày, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái phỏng đoán. "Nam xuống." Hắn nói như thế. Sau một khắc, đầu kia tang thi tại chỗ quỳ xuống xuống tới, sau đó đầu rạp xuống đất, mặt nằm trên mặt đất, chỉ là khàn giọng điệu thê, cũng không lại cử động làm. Sở Uyên ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh những cái kia nguyên bản chậm chạp du đãng tang thi vậy mà đồng loạt dừng động tất lại, chậm rãi ngã sấp trên mặt đất. Sở Uyên con mắt có chút trợ to, hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn có thể điều khiển cái khác tang thi, chẳng lẽ đây chính là hắn dị năng? Dạng này, những này tang thi đều là miễn phí sức lao động, không cần phải để ý đến ăn uống, có thể giúp hắn cả năm không ngừng không dưới ban địa làm việc. T. Nhà tư bản mừng như điên. Sở Uyên nhanh chóng tiến hành mấy lần thí nghiệm, phát hiện mình có thể thông qua một loại nào đó tinh thần tín hiệu điều khiển trong phạm vi nhất định tang thi, để bọn chúng đi lại, dừng lại, thậm chí tiến hành trình độ nhất định chiến thuật nét tốt động, tỉ như đi vòng, vây quanh, thậm chí tập thể phục kích. Chỉ là theo thí nghiệm tiến hành, Sở Uyên rất nhanh ý thức được, năng lực của hắn là có phạm vi, vượt qua có tác dụng phạm vi, hắn đối tang thi hiệu triệu hiệu quả biết càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất tới gần với số 0. Không đúng. Sở Uyên sờ lên cầm suy nghĩ. Nếu như là siêu cấp S dị năng, không nên vẹn vẹn loại trình độ này mới đúng. Hắn nhưng là đã lựa chọn tương ứng dòng. Sở Uyên cảm thấy, dị năng của mình, hẳn là còn không có chân chính điều động mới đúng. Thế là hồ. Hắn tập trung tinh thần, đưa tay hướng một chỗ đất trống, huyễn tưởng có thể có cái gì đồ vật ra. Có điểm giống khi còn bé trung nhị mình, nhưng cùng khi đó vọng tưởng khác biệt, này lại mình là thật có một loại nào đó năng lực đợi kích phát. Nhưng mà sau một lát, cái gì phản ứng đều không có. Đang lúc Sở Uyên có chút thất vọng thời điểm, hắn vừa quay đầu, chợt phát hiện dị dạng một màn, trên đường phố, đang tại du đãng tang thi dừng bước, tiếng gió im bặt mà dừng, bay múa cho bụi dừng lại giữa không trung. Tất cả đều lâm vào đứng im. Không gian bị đông cứng rồi. Không. Sở Uyên nếm thử cảm ứng những cái kia tang thi, lại phát hiện tinh thần của bọn nó căn bản là không có cách đáp lại mình triệu hoán. Nói cách khác, thời gian đình chỉ. Chương 81, người sống sót cùng bé gái, 1/2, chương 81, người sống sót cùng bé gái, 1/2, Sở Uyên có chút rung động. Chẳng lẽ nói, đây chính là hắn dị năng? Thời gian ngừng lại. Sở Uyên cất bước, bắt đầu ở đứng im thời điểm đi lại. Cảm thụ loại này vạn vật câu tịch, chỉ có hắn một người độc hành chi phối cảm giác. Đang lúc Sở Uyên đắm chìm trong đó lúc, vẹn vẹn 5 giây sau, thế giới liền lần nữa bắt đầu chuyển động, thời gian khôi phục lưu động. Trên đường phố tang thi lại bắt đầu lại từ đầu du đãng, tiếng gió lần nữa thổi qua bên hai. Sở Uyên dừng bước lại, nhìn xem bốn phía, có chỗ hiểu ra. Thời gian ngừng lại cực hạn, là 5 giây sao? Nhưng cũng đã rất mạnh, không biết tương lai thời gian có thể hay không trở nên càng dài. Sở Uyên bắt đầu tiếp tục nếm thử thời gian sử dụng ngừng. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái quy luật. Thời gian của hắn ngừng mặc dù mỗi lần ngừng chỉ có 5 giây đồng hồ, nhưng lại có thể cách một hồi liền tiếp tục phát động. Theo thời gian ngừng lại sử dụng số lần càng ngày càng nhiều, hắn sử dụng khoảng cách liền càng ngày càng dài. Cuối cùng nhất không cách nào sử dụng, nhất định phải khôi phục một trận mới có thể trở về đến trước đó sử dụng tần suất. Thử xong dị năng của mình về sau, Sở Uyên vẫn là rất hài lòng. Chỉ là trong thời gian ngắn, còn nhìn không ra nó phải chăng có trưởng thành tính. Nếu có, vậy thì càng thêm biến thái. Lộc cộc, đột nhiên, Sở Uyên bụng chuyển đến kháng nghị thanh âm. Hắn cúi đầu xuống, đây là ta nói sao? Cũng có trách, sử dụng như vậy nhiều lần dị năng, hẳn là cũng có hại hao tổn mới đúng. Chỉ là, tang thi ăn cái gì tới? Sở Uyên nhìn trái ngó phải, không có gặp ăn đồng loại. Những này tang thi trí tuệ rất thấp, liền đối nói đều làm không được, chỉ có thể để chúng làm công cụ người. Cho nên, muốn hỏi ăn phương thức cùng đồ ăn, Sở Uyên cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Thế là, hắn quyết định mình đi tìm một chút. Không lâu sau, Sở Uyên đi vào cửa hàng giá rẻ một góc. Ngọn đèn hôn ám từ vỡ vụn trần nhà vẩy xuống, chiếu rọi tại tràn đầy cho bụi cùng vết máu kệ hàng bên trên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua một bao lương khô, tham dò tính xé mở đóng gói, đem một khối cứng rắn bánh bích quy nhét vào trong miệng. Khô ráo mảnh vụn ma sát tiết hầu, hương vị nhạt nhẽo như bùi bặm. Hắn nhíu nhíu mày, lại cầm lấy một bình nước khoáng chút xuống, cũng không luận thế nào ăn, dạ dày cảm giác đói bụng đều không có chút nào yếu bớt, ngược lại là phần bụng bởi vì quá lượng bổ sung mà có chút bành trướng. Quả nhiên, thức ăn bình thường đối ta không có tác dụng. Sở Uyên thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một vòng tối nghĩa cảm xúc. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, xám trắng làn da, đầu ngón tay sắc bén móng tay, còn có kia loáng thoáng truyền đến bản năng xúc động, chân chính đồ ăn, có lẽ cũng không phải là những này nhân loại đồ ăn. Lúc này hắn nghĩ tới những cái kia tang thi nguy cơ phim. Tại trong phim ảnh, tang thi đều là tập kích người sống. Chẳng lẽ nói hắn đồ ăn là người sống huyết đủ? Đang lúc hắn suy nghĩ sâu xa thời khắc, phía ngoài trên đường phố đông nhiên chuyển đến bạo động. Sở Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cứng ngắc thân thể tựa vào vách tường, chậm rãi di động đến cửa hàng giá rẻ cửa sổ bên cạnh, vượt qua vỡ vụn pha lê nhìn ra ngoài. Nơi xa, một chi đội ngũ chính chậm rãi tới gần. Bọn hắn võ trang đầy đủ, trong tay cầm súng ống cùng đạo cụ. Trong đội ngũ có một người đưa tay ở giữa phóng xuất ra một đường ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp đốt cháy một con ý đồ nhào lên tang thi, còn có người tay cầm trường đao, trên mặt nhe răng cười, nhẹ nhõm bổ ra tang thi đầu. Dị năng. Sở Uyên khẽ nhíu mày, những người này xem ra là đã thức tỉnh dị năng nhân loại. Ngoại trừ những này sử dụng dị năng người bên ngoài, còn có thuần sử dụng súng ống công kích tang thi, xem ra những người này là người bình thường. Dị năng giả cùng người bình thường tỷ lệ đại khái là 37. Lúc này một dị năng giả đem tang thi cổ chặt đứt sau, đem nó đầu cầm lên đến, dùng dao nhỏ quét nó sau não, từ đó lấy ra một viên tinh chặt vật. Lưu ký lại tìm đến một viên tinh hạch. Ngay tại người dị năng giả này nắm nuốt tinh hạch dò xét thời điểm, một tên khác dị năng giả vô vô hắn vai nói, tất ký đến, đừng nghĩ nuốt riêng, nếu như cho lao đại biết, ngươi hiểu được hậu quả. Ai, ta đều biết. Người dị năng giả kia đem tinh hạch cất kỹ. Sở Uyên đem một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt. Trong thời gian kế tiếp, Sở Uyên liền trốn ở cửa hàng giá rẻ cửa sổ sau, xa xa nghe những người này đối thoại. Từ bọn hắn trong miệng Sở Uyên biết được, tinh hạch là xác suất tồn tại với tang thi sau trong đầu đặc thù sản phẩm. Phục dụng tinh hạch sau nhân loại, xác suất biết thức tỉnh dị năng. Đã thức tỉnh dị năng nhân loại, lần nữa phục dụng tinh hạch sau, dị năng cũng biết đạt được tăng cường. Chỉ là theo tinh hạch phục dụng tăng nhiều, tăng cường hiệu quả biết càng ngày càng yếu. Muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tìm tới cao cấp hơn tinh hạch, những này tinh hạch muốn từ hy hữu cao cấp tăng thi thể bên trên lấy được. Những người này là lân cận cái nào đó cỡ lớn người sống sót thế lực thành viên, mà bọn hắn mục đích của chuyến này chính là sưu tập tinh hạch mang về cứ điểm, thuận tiện tìm chút vật tư. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, Sở Uyên còn chú ý tới trong đội ngũ một đường không hợp nhau thân ảnh. Tại trong nhóm người này, có một nữ nhân ôm trong tã lót hải nhi, thần sắc hoảng sợ, thon gầy gương mặt che kín dơ bẩn, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn xinh đẹp nội tình. Nữ nhân chăm chú núp ở đội ngũ biên giới, hai tay gắt gao ôm lấy trong ngực hải nhi, chỉ sợ bị người đoạt đi. Đừng lề mề, theo sát điểm. Cùng chúng ta trở về sau này, ngươi nếu là phục thị lao đại của chúng ta phục thị thật tốt, hai mẹ con các ngươi, ăn no mà cấm không là vấn đề, ha ha, nữ nhân cắn chặt môi dưới, biểu lộ ảm đạm. Từ những người này trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Uyên biết được. Nữ nhân này là bọn hắn trên đường gặp phải người sống sót. Bọn hắn giết trượng phu của nàng, tranh đoạt nhà bọn hắn vật tư, uy hiếp nàng cùng bọn hắn hồi phục phục thị lao đại của bọn hắn. Không phải, liền giết chết nàng còn tại trong tã lót nữ nhi. Đám người này, là từ đầu đến đuôi loài săn mồi A. Ngay tại Sở Uyên nghĩ như vậy thời điểm, đám người kia bên trong, đột nhiên có người đưa ánh mắt rơi vào Sở Uyên ẩn thân rách nát cửa hàng giá rẻ bên trên. Một cái nam nhân chém chết một con tang thi, kiểm tra nó trong đầu cũng không có tinh hạch về sau, liếm liếm vẻ miệng, đưa tay chỉ vào cửa hàng giá rẻ lung lay sắp đổ cửa thủy tinh, "Đi, thuận tiện vào xem, có hay không có thể mang đi vật tư." Đám người hướng cửa hàng giá rẻ bên này đi tới. Sở Uyên con mắt nhắm lại. Hắn là kháng cự chủ động ra tay với nhân loại, nhưng những người này tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn lênh khốc, đem tang thi coi là con mồi. Hắn ẩn thân cửa hàng giá rẻ bên trong, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu là hai bên tao ngộ, tránh không được một trận chiến. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Sở Uyên chậm rãi lùi về thân ảnh, giấu kín với bóng ma bên trong, ẩn nút đi. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ thử một chút, mình nói khát phải chăng có thể được giải quyết. Không lâu sau, cửa hàng giá rẻ cửa thủy tinh bị đẩy ra, một dị năng giả dẫn đầu đi vào, hắn cầm một thanh đoản đao vừa đi bên cạnh kéo đao hoa, nhẹ nhàng thoải mái, nhìn quanh cửa hàng giá rẻ bên trong tình huống, biểu lộ kiêu căng đến như cùng ở tại thị sát lãnh địa của mình. Đúng lúc này, trong bóng tối, một con băng lanh tay đột nhiên nô ra. Ầm. Cái tay kia hung hăng chộp vào dị năng giả trên đầu, doa người sức lực lớn trong nháy mắt đem hắn đầu lâu bóp nát, vỡ vụn óc cùng huyết dịch văng khắp nơi ra, máu đỏ tươi rải đầy kệ hàng, thi thể vô lực ngã xuống, trong tay đoạn đao đỉnh rơi xuống đất. Không khí trong nháy mắt tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tươi. Sở Uyên thu tay lại, nghe được kia cô cơ hồ điều động toàn thân hắn tế bào mới mẻ mùi thơm, con người có chút co vào. A. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng gần như rên rỉ khàn giọng hú chìm thở dài, cảm thụ được trong cơ thể phun trào khao khát cảm giác. Quả là thế, có thể lấp đầy cảm giác đói bụng đồ vật. Là hoạt bát máu người sao? Sở Uyên nhìn về phía cửa hàng giá rẻ bên ngoài, đám kia đã trợn mắt hốc một người. Có chút ngửa đầu, ánh mắt liếc xéo, đem nhuốm máu để tay đến miệng một bên, nhẹ nhàng liếm liếm. Khí chàng cường đại khiếp người. Chương 82, đại hiển thần uy, 1/2, chương 82, đại hiển thần uy, 1/2, loại biến dị. Trong đội ngũ những người khác cuối cùng kịp phản ứng, tại ban sơ kinh hoàng về sau, ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ cùng tham lam. Nhìn nó bên ngoài, loại trình độ này biến dị, trong đầu tinh hạch nhất định chân quý dị thường, nếu như đem nó giết, mang về tinh hạch, lao đại nhất định trùng điệp có thưởng. Chúng ta nhiều người đừng sợ, xử lý nó. Sở Uyên quét mắt một chút đám người này, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, lân cận trên đường phố tang thi nhao nhao ngừng du đãng bộ pháp, giống như là tiếp thu được một loại nào đó vô hình mệnh lệnh, đột nhiên hướng về bên này gần lại tới. Rất nhanh, lít nha lít nhít tang thi bảy liền xuất hiện ở con đường hai bên, hướng về đám người vây quanh. Đám người trông thấy một màn này, nhao nhao kinh hãi. Thao, nó đang chỉ huy tang thi. Tên ngốc này trí tuệ đẳng cấp không thấp, thậm chí có thể là cao giai loại biến dị. Đừng hoảng hốt, trước hết giết nó. Bắt giặc trước bắt vua, nó một khi chết rồi, những này bình thường tang thi tựa như là gà đất chó sành, đụng một cái liền nát. Lão Hoàng, người dẫn người ngăn lại những cái kia bình thường tang thi, chúng ta tới chủ công đầu này loại biến dị. Được rồi. Đội ngũ trong nháy mắt phân công, một bộ phận dị năng giả cùng cầm súng người bình thường bắt đầu ứng đối chen chúc mà đến tang thi, mà còn lại ba tên dị năng giả tất cả đều là chiến đấu hình dị năng giả, hướng phía Sở Uyên khởi xướng tập kích. Lên! Một cái thân hình khôi ngô nam nhân quát lên một tiếng lớn, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, làn da hiện ra như là nham thạch hoa văn, hướng Sở Uyên bọn tới, giơ lên nắm đấm. Một bên khác, một người nam tử bàn tay ngưng tụ ra số lượng lớn băng truy, gào thét lên hướng Sở Uyên kích xạ mà tới. Ngay sau đó, mặt đất ầm vang rung động, từng đạo bén nhọn gai đất từ lòng đất đâm ra, bay thẳng Sở Uyên. Đạo này công kích, rất hiển nhiên là cuối cùng nhất vừa mới tên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vướt mặt đất nam nhân phát ra. Bọn hắn phối hợp cực kỳ ăn ý, một bộ liên chiêu cơ hồ là phong tỏa tất cả Sở Uyên đường lui. Phía trước nhất khôi ngô nam nhân, trên mặt lộ ra giữ tận mà tự tin ý cười. Đi chết đi, ngươi tinh hạch về chúng ta. Nhưng lại tại sau một khắc, Sở Uyên trong mắt thả ra một đường bạch quang nhàn nhạt, giống như lân hỏa, thời gian ngừng. Tất cả, dừng lại. Bay vụt mà đến băng truy, dừng lại giữa không trung. Vỡ tan đại địa, gai đất đứng im tại mặt đất. Đâm bọt lên khôi ngô nam nhân, trên mặt giữ tận biểu lộ ngưng kết trong mấy mắt. Tại đứng im trong thời gian, Sở Uyên di chuyển bước chân. Phốc phốc. Thời gian khôi phục lưu động trong mấy mắt, phía sau hai cái công kích từ xa hình dị năng giả cổ đồng thời bị Sở Uyên lợi trảo xuyên thủng, hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ Sở Uyên cánh tay, hắn nhẹ nhàng lắc lắc máu trên tay dịch, ánh mắt rơi vào duy nhất còn lại khôi ngô trên thân nam nhân. Khôi ngô nam nhân vừa trông thấy Sở Uyên biến mất, còn một mặt ngộp bức, thẳng đến hắn nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu phát hiện còn lại hai tên đồng đội đều đã bỏ mình, trong nháy mắt sợ ngây người. Dị năng, lại là có được dị năng tăng thi. Khôi ngô nam nhân con ngươi đột nhiên co vào, tiếng nói run rẩy, có được dị năng tăng thi, chí ít có thể trưởng thành đến lãnh chúa cấp trở lên. Rất nhanh, trên mặt hắn giữ tợn cùng tự tin thần thái toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại sợ hãi. Khôi ngô nam nhân hướng một bên trốn bán sống bán chết, đồng thời hô to, trốn, mau trốn. Cái này loại biến dị sở hữu dị năng, nhưng mà khôi ngô nam nhân không thể trốn được bao xa. Chỉ là một lát, bộ ngực của hắn bị bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía sau Sở Uyên, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng. Ngắn ngủi mấy giây, ba tên dị năng giả toàn diện. Còn lại những người kia mắt thấy toàn bộ quá trình, quá sợ hãi, vô cùng khủng hoảng. Làm sao đây? Còn có thể thế nào xử lý, mau trốn. Cái này loại biến dị dị năng quá quỷ dị, còn có thể điều khiển tăng thi, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Mà nó, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lực như thế biến thái tăng thi. Nó tương lai nhất định sẽ trưởng thành tăng thi vương, cho đến lúc đó liền phiền toái, chúng ta đến nhanh đi về thông báo lão đại, để hắn dẫn người đến đem đầu này loại biến dị cho thảo phạt. Nói đúng. Đám người trong nháy mắt làm ra quyết sách, bắt đầu chạy trốn. Đối với cái này, đứng tại bọn hắn phía sau Sở Uyên có chút ngửa đầu, vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, đi thôi, thỏa thích hưởng dụng đi. Ra lệnh một tiếng, càng ngày càng nhiều tang thi tập trung, không ngừng gào ghét, thanh âm trùng thiên. Mảnh này thành khu bên trong cái khác tang thi bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, cũng đều nhao nhao tập trung tới, tiếp theo bị Sở Uyên cùng nhau thao túng. Rất nhanh, đông đảo tang thi tụ lại, trở thành đem trọn phiến đường đi vây chật như nêm cối thi triều. Thi triều như cuồng phong được khởi, trong nháy mắt hướng phía chạy trốn đám người đánh tới, chợt nhìn tựa như là phun trào sóng thần, nhìn kỹ lại có thể phát hiện những cái kia hư thối đầu người đang không ngừng nôn áo. Tại số lượng khổng lồ thi triều trước mặt, vô luận là súng ống liên phát vẫn là dị năng công kích, đều giống như đá chìm đáy biển, thậm chí tung tóe không ra một điểm bọt nước. Rất nhanh, đám người kia liền bị thi triều cho đuổi kịp. Cắn xé, xé rách, huyết nhục vẩy ra. Tiêu diên tuyệt vọng trong bóng chiều liên tiếp. Rất nhanh, toàn bộ đường đi chỉ còn lại ba cái người sống, cái kia ôm hải nhi nữ nhân, cùng một cái ý đồ đào tẩu cuối cùng nhất một dị năng giả. Người dị năng giả này không ngừng chạy vọt về phía trước chạy, không còn uổng phí sức lực công kích thi triều. Ngay tại vừa mới, dị năng giả phát hiện thi triều tại gặm cắn người thời điểm, biết đình trệ một chút. Hắn nhìn một chút phía sau thi triều, lại nhìn một chút nữ nhân bên cạnh, trong lòng có quyết đoán. Tại đi vào chỗ ngã ba lúc, dị năng giả cầm ra thương, đối nữ nhân. Nữ nhân hai mắt trừng lớn. Ầm. Trong nháy mắt, đạn bắn thủng thân thể nữ nhân. Nữ nhân kêu thảm một tiếng ngã xuống, vẫn như cũ che chở ngực mình bé gái. Thi triều bị ngã xuống nữ nhân hấp dẫn, đang muốn bổ nhào vào nữ nhân trên người. Nữ nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ôm chặt lấy trong ngực bé gái. Sau một khắc, Sở Uyên bỗng nhiên xuất hiện tại nữ nhân cùng thi triều ở giữa, giơ tay lên. Chính đối nữ nhân kia một bộ phận tang thi lập tức dừng lại, theo sau cùng cái khác tang thi cùng một chỗ, tiếp tục hướng người dị năng giả kia phương hướng đuổi theo, như là hắc triều phân lưu. Sở Uyên đứng tại chỗ, ánh mắt cụ xuống, nhìn về phía tên kia run lẩy bẩy nữ nhân. Nàng không phải những này kẻ cướp đoạt một biển, mà là bị bọn hắn cướp giật một trong số những người còn sống sót. Không có lợi hại quan hệ, Sở Uyên nguyên bản liền cũng không tính giết nàng, dù sao hắn đã từng cũng là nhân loại. Nơi xa, người dị năng giả kia quay đầu thấy cảnh này, cả kinh trợn to hai mắt. Đầu này loại biến dị triển hiện ra trí năng, vượt xa hắn tưởng tượng. Tiếp lấy hắn nhìn qua quanh mình không có chút nào ngừng hành động, nhanh chóng hướng phía mình chạy tới thi triều, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không bao lâu, người dị năng giả này liền góc chăn rơi thoát ra một đầu tang thi bổ nhào, tiếp lấy rất nhiều tang thi cùng nhau tiến lên, cuối cùng nhất toàn bộ thi triều đem hắn bao phủ. Đến tận đây, bọn này kẻ cướp đoạt toàn quân bị diệt. Sở Uyên đem ánh mắt từ dị năng giả phương hướng thu hồi, nhìn về phía trên đất nữ nhân. Chương 83, thu dưỡng bé gái, 1/2, chương 83, thu dưỡng bé gái, 1/2, Sở Uyên nhìn chăm chú ôm trong ngực hải nhi nữ nhân. Đánh tổn thương là chí mạng, tính mạng của nàng đang tại trôi qua. Máu tươi không ngừng từ bụng của nàng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cũ nát quần áo, cũng nhuộm đỏ nàng trong ngực tã lót. Hai tròng mắt của nàng đã mất đi tiêu cự, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm Sở Uyên. Tuy là sợ hãi, nhưng có một cố càng tại phía trên ý chí khu xử nàng, phản phất là đem cuối cùng nhất hy vọng ký thác ở trên người hắn. Sở Uyên ánh mắt có chút chớp động, hé miệng, thanh âm khàn giọng đến giống như máy móc bánh răng ma sát, "Ta là tăng thi, là quái vật. Ngươi không sợ ta?" Nữ nhân nghe nói sau, nao nao, lập tức lộ ra hư nhược nụ cười. Thế giới này, sớm đã không phân nhân loại cùng quái vật, tất cả đều chỉ là sống lấy thôi. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, giống như là đã dùng hết cuối cùng nhất khí lực, ánh mắt dần dần ảm đạm, vẫn như cũ chăm chú địa che chở Hải Nhi. Cái gọi là nhân loại, nàng tự rêu giống như cười cười, bán đồng bạn, vứt bỏ kẻ yếu, cướp đoạt phá hư, tự giết lẫn nhau, bọn hắn làm ra chuyện, so tàng thi càng đáng sợ. Sở Uyên lông mày hơi trầm xuống. Đệ tử là người, có thể nói hắn đối với tình người nhận biết đã tương đương khắc sâu. Nữ nhân nói không sai, trong mặt thế chân chính nguy hiểm là có trí tuệ cái khác người sống sót, mà không phải tang thi. Đương nhiên, giống hắn dạng này tang thi cá thể là ngoại lệ. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Uyên, ánh mắt sợ hãi dần dần rút đi, còn lại chỉ có cầu khẩn. "Ngài, cùng cái khác tang thi không giống. Ngài có trí khôn, nếu như ngài từng là nhân loại, hẳn là một cái tương đương dịu dàng người đi." Nói, nữ nhân run rẩy quỳ rạp xuống đất, ôm Hải Nhi hai tay bắt đầu phát run, trên mặt viết đầy đau đớn, vẫn như cũ khó khăn đập phía dưới. "Van cầu ngài, nàng vẫn chỉ là đứa bé, mau cứu nàng, để nàng sống sót đi. Van cầu ngài." Nhìn xem nữ nhân như vậy, Sở Uyên ánh mắt phức tạp, nhưng không có chờ Sở Uyên nói ra cái gì nói, nữ nhân thân thể liền run lên bần bật, triệt để ngã xuống băng lãnh trên mặt đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. Sở Uyên trầm mặc, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn nhẹ giọng thì thầm, khẽ thở dài một cái. Trung quanh tang thi tại Sở Uyên điều khiển phía dưới đình chỉ bạo động, như là đứng im pho tượng. Hài nhi tiếng khóc vạch phá yên tĩnh hoàng hôn, thanh thúy mà yếu ớt, tại mảnh này tĩnh mịch trong thành thị, lộ ra đặc biệt cô độc. Nửa ngày, Sở Uyên cúi đầu nhìn xem tên kia bé gái, cuối cùng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nàng không thể lưu tại nơi này, coi như không được chết đói, cũng biết bị cái khác tang thi ăn hết. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài một cái, vươn tay, đem cái kia tã lót nhẹ nhàng bế lên. Được rồi, dù sao cũng không có những chuyện khác phải làm. Sở Uyên ôm bé gái, chậm rãi đi vào cửa hàng giá rẻ. Đèn nghe ông sớm đã dập tắt, căn này vứt bỏ cửa hàng giá rẻ thành tang thi hoành hành thế giới bên trong khó được một chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh. Nhưng mà, vừa mới bước vào, trong ngực bé gái đột nhiên lại lên tiếng khóc lớn, non nớt tiếng khóc tại cái này yên tĩnh thế giới bên trong đặc biệt chói tai. Sở Uyên nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn xem trong tã lót bé gái. Nàng nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, mập phì trắng gương mặt non nớt vo thành một nắm, khóc đến thở không ra hơi, giống như là đang kháng nghị. Khóc cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sở Uyên thấp giọng tự đủ. Hắn không có chiếu cố Hải Nhi kinh nghiệm, chỉ có thể thử lay động một cái nàng. Hắn xem phim bên trong dạng này ôm về sau Hải Nhi sẽ an tĩnh xuống tới. Nhưng mà cũng không có. Bé gái vẫn tại khóc, khóc không ngừng, bắp chân còn tại trong tã lót đạp. Sở Uyên sờ đầu buồn rầu bắt đầu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ lại là đói bụng sao? Rất có thể. Nếu như cho ăn no nàng, nàng có lẽ liền sẽ không khóc. Nhưng là, bình thường đồ ăn là không được. Nàng cần bú sữa mẹ. Sữa bột đâu? Có hay không? Sở Uyên ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại cửa hàng giá rẻ kệ hàng bên trên quét mắt một lần, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh chỗ, rất nhiều bình sữa bột dựa chung một chỗ. Hắn đi tới, ngồi xổm người xuống, tại mấy bình sữa bột ở giữa tìm kiếm, thử tìm kiếm bảo tồn kỳ hạn. Rất nhanh hắn tìm được bảo đảm chất lượng kỳ một cột, sữa bột vẫn tại bảo đảm chất lượng bên trong. Xem ra, tận thế xảy ra cũng chưa qua đi thời gian quá dài, đại khái là mấy tháng bộ dạng này. Tính ngươi vận khí tốt. Sở Uyên thấp giọng nói, vẩy vẩy bé gái cái mũi nhỏ, lập tức lại tại kệ hàng bên trên tìm kiếm nước khoáng. Hắn cầm bình không có mở ra qua nước khoáng, sẽ tìm bình sữa cùng ấm nước. Nhà này cửa hàng giá rẻ còn rất lớn, may mà những vật này đều tương đối đầy đủ. Sở Uyên bắt đầu dùng nước khoáng nấu nước, bởi vì hắn không xác định bây giờ nước chất đến cùng có hay không bị ô nhiễm. Đốt xong nước sau, hắn pha sữa bột, cuối cùng được đến một bình sữa sữa. Sở Uyên luôn cảm giác mình thân là tang thi, ôm bé gái làm lấy chuyện như vậy, có loại cảm giác kỳ quái. Sở Uyên cẩn thận địa lay động bình sữa, đem nó nhiệt độ xuống tới thích hợp trình độ sau, nhẹ nhàng địa đút tới bé gái bên miệng. "Uống đi." Nguyên bản khóc giống không chỉ bé gái, quả nhiên tại cảm nhận được núm vú cao su trong đáy mắt, liền bản năng ngậm lấy, từ ngụm địa hút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần giãn ra, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Sở Uyên, tay nhỏ nắm lấy Sở Uyên góc áo, không còn dãy rủa. Sở Uyên tâm đống nhiên bị vật gì đó xúc động. "Tê." Đều nói nữ nhân sẽ bị kích phát mẫu tính, ta sẽ không phải là bị kích phát trà tính đi. Uống xong sữa sau, bé gái không tiếp tục khóc, an tĩnh chớp một đôi ánh mắt đen láy, nhìn xem Sở Uyên, cười khanh khách. Một lát sau, nàng nho nhỏ đầu tựa ở trong khuỷu tay của hắn, dần dần tiến vào mộng đẹp. Thật sự là phiền phức tiểu gia hỏa. Sở Uyên nhẹ nhàng địa ôm lấy nàng, hướng cửa hàng giá rẻ tận cùng bên trong nhất phòng nghỉ đi đến. Căn này phòng nghỉ hẳn là cho nhân viên cửa hàng luân phiên nghỉ ngơi địa phương, bên trong có một tấm giản dị giường nhỏ, trên giường phủ lên cũ cũ đệm chăn, nhưng ít ra so phía ngoài sàn nhà tốt hơn nhiều. Sở Uyên đem bé gái nhẹ nhàng địa đặt lên giường, để đầu nhỏ của nàng gối lên mềm mại trên thảm, thay nàng dịch tốt góc chăn, sau đó đứng ở một bên trầm mặc nhìn một hồi. Thật lâu, ánh trăng vượt qua cửa sổ rơi vào nàng trên gò má non nớt, nhu hòa lại yên tĩnh. Sở Uyên nhẹ nhàng kéo lên cửa phòng, quay người đi ra phòng nghỉ. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào cửa hàng giá rẻ cổng. Bốn phía đường đi đã sớm bị hắc ám thôn vệ, ngẫu nhiên có mấy ngọn lấp lóe tàn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt. Đã từng ngang ngược càn rỡ kẻ cướp đoạt, bây giờ đã triệt để biến thành tang thi, làn da bảy biện ra dị dạng màu xanh đen, đôi mắt bên trong tràn đầy tĩnh mịch. Hiện tại, bọn hắn đang tại Sở Uyên trước mặt, cùng cái khác tang thi đứng cùng một chỗ, trong miệng phát ra khàn khàn thỉnh thoảng thanh âm, giống như là liên cơ ma sát, thỉnh thoảng rất nhỏ run run một chút. "Mấy người các ngươi, tới." Chương 84, Tang thi quân vương, 1/2, chương 84, Tang thi quân vương, 1/2, mấy cái kẻ cướp đoạt tang thi động tác cứng ngắc, chậm rãi đi tới. Sở Uyên tiến đến trong đó một cái kẻ cướp đoạt tang thi thể một bên, chóp mũi xích lại gần hắn vai vết thương, có chút hít hà, nhẹ nhàng nhíu mày. Biến thành tang thi người, hắn huyết dịch không tiếp tục để hắn có loại kia khát vọng cảm giác. Hắn trầm ngâm một chút, ẩn ẩn cảm thấy mình đói khát có thể cũng không phải là chân chính muốn ăn, mà là tang thi vi rút thúc đẩy hắn đi công kích cơ thể sống, truyền bá lây nhiễm cơ chế, nói một cách khác cũng chính là tang thi bộ tộc này bảy bản năng. Có lý trí hắn có thể khắc chế loại công kích này cơ thể sống dục vọng, mà bình thường tang thi thì là bởi vì không có linh trí, sẽ bị khát máu dục vọng hoàn toàn thúc đẩy, biến thành nhìn thấy vật sống liền chụp mồi đến quái vật. Có thể điều khiển cái khác tang thi hắn, điều khiển tang thi cường độ càng tại tang thi bản thân khát máu dục vọng phía trên, lấy đạt tới hoàn toàn chi phối hiệu quả. Suy nghĩ minh bạch những này, Sở Uyên đưa tay sờ về phía trước cái này kẻ cướp đoạt tang thi túi. Lộc đát, một viên lớn chừng ngón cái óng ánh tỏa hình cầu bị sờ soạn ra, tại mờ tối dưới ánh trăng, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Tinh hạch. Sở Uyên đem tinh hạch kẹp ở đầu ngón tay, cẩn thận chu đáo lấy chất địa của nó. Tinh hạch bề mặt sáng bóng chân trượt lại có góc cạnh, nội bộ ẩn ẩn có thể lượng lưu động vết tích. Nhân loại sử dụng tinh hạch có thể thu hoạch được dị năng, hoặc là để đã có dị năng trở nên càng mạnh. Không biết tinh hạch đối với ta tới nói có cái gì hiệu quả. Sở Uyên ôm nếm thử ý nghĩ, đem tinh hạch để vào trong miệng. Dù sao mình đã là tang thi, cũng không sợ có cái gì không tốt phản ứng. Trong máy mắt, một cỗ cuồng bạo năng lượng dọc theo đầu lưỡi quét tán đến toàn thân, giống như là một cỗ sôi trào sóng nhiệt, bay thẳng não hải. Sở Uyên cơ bắp phảng phất bị lực lượng nào đó ăn mòn, run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay cũng không chế không nổi địa có quắc một chút. Sở Uyên có chút mở to hai mắt, cảm thụ được thân thể biến hóa. Hắn cảm giác đói bụng, vậy mà biến mất. Sở Uyên ánh mắt lấp lóe, lập tức, hắn tiện tay cầm lên trên đất một cái không bình nước suối khoáng, siết chặt thân mình, theo sau bung ra, cái bình từ khe hở trở xuống. Cùng lúc đó, hắn khởi động thời gian ngừng lại dị năng. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Gió đêm ngưng trệ, bay xuống lá khô rừng ở giữa không trung, cái bình đứng im tại rơi xuống đất quỹ tích bên trên, tất cả đều phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm giữ. Sở Uyên trong lòng yên lặng bắt đầu đếm ngược, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 6 giây. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động, bình nước suối khoáng nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Sở Uyên lông mày nhíu lại, đáy mắt lướt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. 6 giây. Thời gian ngừng lại lúc dài, so trước đó nhiều một giây. Phát hiện này để trong lòng của hắn khẽ chấn động. Nếu như nói, mỗi thôn vệ một viên tinh hạch, cũng có thể làm cho lúc ngừng duy trì liên tục thời gian dài ra, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần thôn vệ đủ nhiều tinh hạch, hắn lúc ngừng liền có thể vô hạn kéo dài. Nếu quả như thật có thể làm được điểm này, Sở Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, thực sự thú vị. Trong thời gian kế tiếp, Sở Uyên đem tất cả kẻ cướp đoạt tang thi thể bên trên tinh hạch đều lột xuống tới, tự hành phục dụng. Hắn lúc ngừng dị năng không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ ban đầu 5 giây đến phía sau 10 giây, 15 giây. Hắn còn muốn tiếp tục sử dụng tinh hạch đến để thăng dị năng, nhưng tinh hạch đã không có. Cái này khiến hắn hơi có chút tiếc nuối, nhưng cùng lúc, hắn cũng có ngoại ý muốn phát hiện, thân thể giống như biến nhẹ. Hắn nắm chặt nắm đấm, cơ bắp có chút rung động, một loại trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, vốn gối đột nhiên nhảy lên. Bèng! Một giây sau, thân thể của hắn như đạn pháo phóng lên tận trời, mang theo một trận gió lớn, lúc rơi xuống đất thậm chí đem mặt đất rung ra một đường nhỏ xíu khe hở. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình, ánh mắt có chút ngưng trệ. Lực lượng này, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, quay người đi hướng một cỗ bị bỏ hoang xe con, năm ngón tay chế trụ thân xe một góc, dùng sức vừa nhấc. Lộc lộc lộc. Kim loại ma sát thanh âm vang lên, cả chiếc xe con lại bị Sở Uyên nhấc lên một góc, bánh xe cách mặt đất trọn vẹn nửa mét. Hắn hiện tại thể năng đã vượt rất xa bình thường nhân loại cực hạn. Tinh hạch tăng phúc không chỉ là tăng lên dị năng, càng tại cải tạo thân thể tố chất của hắn. Nhưng này chút dị năng giả nhưng không có như vậy mạnh tố chất thân thể. Chẳng lẽ nói, tinh hạch tăng lên tố chất thân thể chỉ đối tang thi có tác dụng? Sở Uyên buông tay ra, để xe con trở xuống mặt đất, trầm ngâm một lát sau, quay người nhìn về phía còn tại trên đường phố du đang đám kia kẻ cướp đoạt tang thi. Bọn hắn hành động vẫn như cũ chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn. Đã khi còn sống là dị năng giả, biến thành tang thi sau hẳn là sẽ không như vậy đơn giản mới đúng. Mang theo thí nghiệm tâm thái, hắn vươn tay, tinh thần lực hơi động một chút, phát ra một cái mệnh lệnh. Phóng thích các ngươi dị năng. Nhưng mà, đám kia kẻ cướp đoạt tang thi đứng tại chỗ không nhúc nhích, trống rỗng đôi mắt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Không có phản ứng. Sở Uyên nhíu nhíu mày, đổi một cái phương pháp. Hắn trực tiếp chọn chúng một cái khi còn sống có được cường hóa thân thể dị năng tang thi, thao túng nó cùng bên cạnh bình thường tang thi đối quyền. Sau một khắc, ầm. Bình thường tang thi nửa người trực tiếp nứt toác, máu đen bắn tung tóe tứ phương, thậm chí cả mặt đất đều bị đánh rách tả tơi một đường nhàn nhạt khe rãnh. Lực lượng quả nhiên viễn siêu bình thường tang thi. Sở Uyên nheo lại mắt. Quả nhiên, khi còn sống có dị năng tang thi, dù là không cách nào phóng thích dị năng, nhục thân cũng biết đạt được càng lớn cường hóa. Nói một cách khác, những này gia hỏa là trời sinh chiến sĩ, hoàn toàn có thể trở thành dưới tay hắn cao dài tang thi chiến lực. Nhưng chúng nó sau khi chết đều không có đủ dị năng, chỉ có hắn làm tang thi có thể sử dụng dị năng. Sở Uyên thí nghiệm còn không có kết thúc, hắn chậm rãi đi đến một cái khác dị năng giả tang thi thể trước, đột nhiên một chảo bóp nát đầu lâu của nó, sau đó tại trong đầu của nó tìm kiếm một chút. Quả nhiên, Không ngoài sở liệu, hắn phát hiện một viên so bình thường tinh hạch càng lớn một vòng tinh hạch, chất lượng càng thêm sáng long lanh. Sở Uyên đem tinh hạch cầm tại lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng vuốt ve. Một lát sau, Sở Uyên há mồm nuốt vào tinh hạch. Hắn lần nữa phóng thích lúc ngừng, thời gian biến đến 16 giây còn nhiều. Tinh hạch chất lượng so bình thường tinh hạch càng thêm ưu tú. Đương nhiên, Sở Uyên cảm nhận được, gương mặt của mình có chút cảm giác nóng bỏng. Hắn đứng ở cửa hàng giá rẻ pha lê trước, mượn ánh trăng nhìn xem cái bóng của mình. Sở Uyên kinh ngạc phát hiện, mình nguyên bản tái nhợt mang theo thi ban gương mặt, vậy mà khôi phục một tia huyết sắc, mà lại mục nát môi bộ, cũng hơi mọc ra chút thịt mới, bao trùm qua mấy quả răng. Hắn đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, cảm thụ được kia phần trước nay chưa từng có nhiệt độ. Tinh hạch không chỉ có thể tăng lên dị năng, tăng phúc thể chất, còn có thể để cho ta dần dần khôi phục nhân loại bề ngoài. Sở Uyên đáy mắt có chút hiện lên một vòng quan mang. Hắn quay người, nhìn về phía vây chung quanh tang thi bầy, bọn chúng đều ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem hắn, phảng phất là đang chờ đợi hắn hiệu lệnh thần dân. Chương 85, Ngũ Trường Ly, 1/2, chương 85, Ngũ Trường Ly, 1/2, mấy năm trôi qua trong thời gian này người giải quyết, bởi vì dưới tay mất tích trước đến dò xét kẻ cướp đoạt thế lực thủ lĩnh, cùng chung quanh một chút cái khác kẻ cướp đoạt thế lực ngươi chỗ mảnh này thành khu, đã không còn cái khác nhân loại, bị thanh không đến chỉ còn lại tang thi, cũng không có cái khác nhân loại dám tới gần bọn hắn đem nơi này liệt vào tuyệt đối cấm khu cùng lúc đó, ngươi thu hoạch khá nhiều tinh hạch, phục dụng những này tinh hạch sau, ngươi trở nên mạnh hơn, đơn lần lúc ngừng đã có thể tiếp cận 2 phút đồng thời, ngươi khôi phục nhân loại hình dạng, chỉ là trong mắt màu đỏ ngòm, tái nhợt làn da cùng không có nhiệt độ thân thể nói ngươi cũng không phải là nhân loại sự thật mặt khác tại ngươi chiếu cố dưới, ngươi thu lưu bé gái đã trưởng thành một cái xinh đẹp tiểu nữ hài ngươi căn cứ từ mình tại mẫu thân của nàng thi thể bên trên tìm tới một chút vật tàn lưu. Hiện, biết mẫu thân của nàng họ ngu nhưng ngươi không biết phụ thân của nàng họ cái gì, đành phải lấy nàng họ mẹ vì nàng đặt tên ngươi cho nàng đặt tên, gọi Ngu Trường Ly. Phế thành nội bộ siêu thị cao ốc tầng cao nhất. Sở Uyên đang dùng nước nóng ấm đựng nước. Mái nhà vốn là chống trải sân thượng, bây giờ dùng sắt lá, giá đỡ, tạm thời mối hàn bật cải tiến thành một cái tương đối phong bế khu sinh hoạt. Không có cửa sổ thủy tinh liền dùng vải tợ lạt ít, tấm ván gỗ. Không có ống cấp nước lưới liền đi trong phế tích lục soát máy bơm nước sạch thiết bị. Máy phát điện cùng tin thì từ khác nhau vứt bỏ trong kho hàng chia rẽ bất chứa. 2 năm trước, Sở Uyên đem cứ điểm của mình đem đến nơi này. Chỗ này cao ốc so với ban đầu cửa hàng giá rẻ, vị trí cao hơn, tầng lầu nhiều, nội bộ không gian lớn, dễ thủ khó công, cũng có thể dung nạp càng nhiều tang thi tập kết, lấy bảo trì đối ngoại tuyệt đối áp chế. Coi như hắn ngẫu nhiên ra ngoài, cũng có thể cam đoan tầng cao nhất an toàn. Đột nhiên, một cái tiểu nữ hài lanh lợi từ ngoài phòng tiến đến. Nàng là 4 tuổi Ngu Trường Ly. Phấn điêu ngọc trác, tinh xảo đáng yêu, có một đầu tiểu hồng sắc hơi cuộn tóc dài. Ngu Trường Ly vừa mới vào nhà, liền đói quen đi cả nhắc, muốn nhìn một chút nước nóng trong ấm có hay không có thể uống nước nóng. Gặp bên trong là Sở Uyên vừa trang nước lạnh, nàng nói: "Hôm nay ta nghĩ mình nấu nước." Nàng một mặt hưng phấn, tang thi thúc thúc để Trường Ly thử một chút, được không? Sở Uyên nhìn nàng một cái, ngoắc ngoắc môi, không có vấn đề, chính là cẩn thận bỏng đến. Bây giờ hắn đã có thể giống như nhân loại nói chuyện bình thường, thanh âm đã không còn loại kia khàn giọng trầm thấp cảm giác. "Hừ, ta mới sẽ không." Ngu Trường Ly đắc ý ưỡn ngực, lanh lợi địa chạy tới cầm rán đẩy miếng ván ấm. Lúc này, ngoài cửa sổ vẫn có thể nghe được tang thi trầm thấp gào thét hồi âm. Nữ hài bưng ấm, để lên bếp lò, phản phất đối với mấy cái này thanh âm đã cực độ quen thuộc. Đối với nàng mà nói, những này tang thi, loại biến dị, còn có các thức đổ nát thế lương, chính là nàng thường ngày hoàn cảnh. Nàng tại tang thi thế giới trung thành dài, chưa bao giờ thấy qua tận thế trước phồn hoa, cũng không có tận mắt kinh lịch hạo kiếp bắt đầu. May mắn, có tang thi thúc thúc dạy cho nàng như thế nào còn sống. Sở Uyên nhìn xem Ngu Trường Ly bụng về nắm lấy ấm nước nắm tay, ánh mắt đu hòa. Đem ký ga che đậy mở ra, cẩn thận đừng đụng đến hỏa diễm. Hắn ở một bên một tay chống lạnh, nói, đợi chút nữa nước đốt lên sau muốn chờ một hồi mới có thể uống, biệt lập khắc rót đến miệng bên trong. Ngu Trường Ly một mặt chuyên tâm thao tác, một mặt không quên quay đầu làm mặt quỷ, ta biết à, tang thi thúc thúc ngươi thật dài dòng, tang thi thúc thúc so mẹ ta còn dài dòng đâu. Ách, ta cũng chưa từng thấy qua mẹ ta, nhưng ta đoán nàng nhất định không có ngươi dài dòng. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, học được mạnh miệng. Sở Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, đem nàng xoa ngã trái ngã phải. Ô ba tang thi thúc thúc ta sai rồi nhìn xem tiểu nữ hài gọi kêu la trách móc dáng vẻ, Sở Uyên ánh mắt đu hòa. Kỳ thật hắn thân là tang thi, cũng không cần uống nước, cái này bếp lò cũng không tác dụng. Mái nhà hết thảy tất cả cũng là vì Ngu Trường Ly dự. Nàng là nhân loại, cần bình thường đồ ăn, cần an toàn hoàn cảnh. Sở Uyên cũng không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không vì một cái không hề quan hệ tiểu nữ hài làm được loại trình độ này. Nhưng là những năm qua này, hắn giúp Ngu Trường Ly cho bú, thay tã, nhìn xem nàng lần đầu học được đi lại đến rứt sữa, bắt đầu tiếp nhận thể rắn đồ ăn, học được gọi hắn tang thi thúc thúc, lại đến hắn dạy cho nàng các loại đồ vật. Làm bạn nàng một đường trưởng thành xuống tới, Ngu Trường Ly đối với hắn mà nói, đã có không thể thay thế ý nghĩa trọng yếu. Tại cao ốc ở giữa tầng, có một khối bị Sở Uyên cải tạo qua không gian. Nguyên bản nơi này là không tầng, bây giờ biến thành giản dị trong phòng nông trường. Phía trên treo mấy ngọn đèn huỳnh quang, từ máy phát điện kéo theo, một khối không tính lớn khu vực trải lên thổ nhưỡng. Sở Uyên đã từng hao hết tâm lực, vơ vét không thiếu nông dùng phân bón, có thể dùng hạt giống, mặc dù hoàn cảnh đơn sơ, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể trồng ra một chút rau quả. Cùng Ngu Trường Ly cùng uống xong nước nóng, Sở Uyên mang nàng xuống tới ngắt lấy cây nông nghiệp. Tốt ta tốt ta tốt ta, lại đến hái món ăn thời điểm lạc. Ngu Trường Ly ở trong phòng trong nông trại hưng phấn địa đông chạy tây điên, còn hái được vài cọng mọc đáng lo mà món rau, tang thi thúc thúc, giống như vậy có thể ăn sao? Sở Uyên lừ một tiếng, chỉ cần không phải mục nát, đều có thể ăn. Ngô Trường Linh nếm thử rửa sạch sau, ăn sống vài miếng lá cây, bị hơi đắng hương vị sặc đến mặt thằng nhăn, vẫn như cũ vui vẻ, thật tươi mới à. Sở Uyên tựa ở một bên thừa trọng trụ bên trên, hai tay ôm ngực, nhìn xem nàng cười nhạt. Mảnh này tiểu nông trường chứng kiến mấy năm thời gian, ngay từ đầu chỉ có thể trồng ra mọc không tốt rau quả, bởi vì thổ nhưỡng chua hóa, khuyết thiếu ánh nắng. Sau đó Sở Uyên tìm tới hóa học đèn đóm cùng càng chuyên nghiệp thiết bị, dần dần cải thiện tiểu hoàn cảnh, để nông trường nhiệt độ, độ ẩm đạt được khống chế. Lại sau đó, những cái kia bị cải tạo sau thổ nhưỡng bên trong, thậm chí có thể mọc ra cà chua, quả ớt nhỏ chờ thu hoạch. Mỗi một lần trồng trọt thu hoạch, đều để Ngô Trường Ly giống ăn Tết giống như hưng phấn. Ăn xong món rau, Ngô Trường Ly lại lấy xuống một cây quả ớt, đưa qua, Tang Thi thúc thúc người nhìn, căn này quả ớt thật nhỏ a, nhưng thật đáng yêu. Sở Uyên nhận lấy nhìn một chút, quả ớt cơ bản rút đi màu xanh, ừm, viên này quả ớt nhỏ có thể đặt vào, ban đêm có thể cùng đồ hộp quấy cùng một chỗ nấu canh. Ngô Trường Ly méo một chút cái đầu nhỏ, liền không thể xào xào sao? Trên sách nói muốn thả dầu, thả hành thái, sau đó lật xào mấy lần mới hương. Dầu không nhiều lắm, hành cũng không nhiều. Sở Uyên nói. Gặp Ngô Trường Ly thất lạc, Sở Uyên lại bổ sung, chờ ngày mai ta mang một đôi Tang Thi đi tìm kiếm, nhìn còn có hay không cất giữ hoàn hảo dầu. Ngô Trường Ly nghe sau, thần sắc trên mặt sáng lên, đầy mắt buốc lên tiểu tinh tinh. Tốt a. Nàng nhảy lên, ôm lấy Sở Uyên. Trong ngực Sở Uyên, nàng ngẩng cái đầu nhỏ, trên mặt là nụ cười sáng lạ, Trường Ly thích nhất Tang Thi thúc thúc. Chương 86, ta không hy vọng Tang Thi thúc thúc biến thành ngôi sao, 1/2, chương 86, ta không hy vọng Tang Thi thúc thúc biến thành ngôi sao, 1/2, tiến vào 6 tuổi sau, Trường Ly tại ngươi dạy bảo xuống dưới bắt đầu biết chữ tại phế tích bên trong lục soát sách báo ngày càng phong phú. Nàng không còn chỉ nhìn tranh minh họa, có thể miễn cưỡng bước đọc câu đơn, hiểu rõ một chút lịch sử cùng địa lý thường thức thúc thúc, ngươi gặp qua đường sắt cao tốc sao? Ngồi xuống nhanh không nhanh. Ngô Trường Ly ôm một quyển sách, ngồi trong ngực Sở Uyên, quay đầu hỏi. Sở Uyên cầm cái bật viết, đinh chứa vi không chế khí mạch điện, ôi ôi cười một tiếng, gặp qua, ngồi xuống nhưng nhanh bây giờ bọn hắn chỗ ở, rất nhiều dùng điện công trình đều là hắn vũ trang. Hắn còn làm chút dựa vào vi không chế khí bố trí viễn trình tiếng ồn hệ thống theo dõi, dùng bắn nhiều lần mổ đủ lệ cùng hắn di động thiết bị thông tin, bố trí tại cao ốc chung quanh. Nếu như nơi nào có bạo động tình huống, hắn có thể trước tiên biết. Mỗi một thế hắn đều tại thời gian nhàn hạ phát triển chút kỹ năng. Ngô Trường Ly vô cùng hứng vẻ, nếu là bây giờ còn có thể ngồi đường sắt cao tốc liền tốt. Chúng ta liền có thể rời đi tòa thành thị này, đến địa phương khác nhìn xem. Trường Ly muốn đi bên ngoài nhìn sao? Ừm, nhưng là muốn cùng Tang Thi thúc thúc cùng một chỗ. Sở Uyên buông xuống cái bàn bít, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, yên lặng nhớ kỹ nguyện vọng của nàng. Rất nhanh, Ngô Trường Ly đến 7 tuổi. Trong mặt thế giải trí thiếu thốn, nhưng Ngô Trường Ly thiên tính hoạt bát, luôn có thể tìm thú vui. Nàng tại cao ốc sân thượng dùng phá tấm ván gỗ, cao su vòng, làm cái giản dị dòng dọc trước kia không có chơi bao lâu liền quẳng phá đầu gối, khóc đến rất lớn tiếng, tại Sở Uyên cải tiến sau mới bình ổn rất nhiều. Nàng sẽ còn thu thập cũ giấy màu, quảng cáo tuyên truyền đơn bên trên thải sắc đồ án, vứt tiếp thành một bộ siêu siêu bẹo bẹo poster dán tại gian phòng trên tường, bản thân say mê địa sừng tiên là triển lãm tranh. Hiện tại, cao ốc tầng dưới, Sở Uyên ngồi chung một chỗ phá trên ghế salon, có chút xoay người, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, trước mắt Ngô Trường Ly tựa như là thoát cương tiểu mã câu, chơi đến quên cả trời đất. Nàng dắt lấy hai con bình thường Tang Thi, muốn cho bọn chúng theo nàng tranh tài nhảy xa, nhưng Tang Thi sẽ chỉ cứng ngắc nhấc chân. Nàng làm không biết mệt, một bên nhảy một bên cười, bọn chúng đồ đần, thúc thúc. Sở Uyên gặp nàng vận động đến đầu đầy mồ hôi, nói một tiếng, đừng ngã sắp xuống. Nàng cười hì hì, không có, ta siêu biết nhảy. Nàng đáp ý lại nhảy một lần, kết quả dưới chân đạp hụt, ngã cái ngã chồng vó. Sở Uyên bất đắc dĩ đứng dậy, đem nàng từ dưới đất xách lên. Ngô Trường Ly ôm đầu, khít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Thúc thúc, ta sai rồi. Trạm vào tối. Sở Uyên tại trong phòng bếp vội vàng. Hắn không rõ ràng Ngô Trường Ly sinh nhật, cho nên hắn đem hàng 5 năm mới ngày đầu tiên xem như là cho Ngô Trường Ly khánh sinh thời gian. Hắn đi bước bỏ thành khu bên trong tìm mấy cái có thể sử dụng lò nướng, thông bên trên điện, phối hợp mình thu tập được bánh gà tổ phấn, mơ vật thay thế, qua loa mân mê ra một cái nhỏ bánh gà tổ. Đêm đó, Ngô Trường Ly đi vào gian phòng, trông thấy trên bàn bày biện bánh gà tổ, ánh mắt sáng lên, đây là cái gì? Bánh sinh nhật. Sở Uyên trước ngửa ngồi tại bên bàn, nâng cầm lên. Ngô Trường Ly cùng chim cánh cụt giống như kích động đến kiệm chân nhỏ nhọn, a, sinh nhật, là của ta sao? Nàng mừng rỡ như điên chạy vội tới, Sở Uyên tắt đèn, xuất ra ngọn nến cắm ở phía trên, dùng cái bật lửa nhóm lửa. Ngọn nến ánh lửa chập chờn, mờ tối chiếu rọi ra hai người khuôn mặt. Ngô Trường Ly hai tay ghé vào bên cạnh bàn, vẻn vẹn lộ ra cái đầu nhỏ, con mắt lóe lên lóe lên, cái to nhỏ miệng, hoa muốn cầu nguyện sao? Sở Uyên thấp giọng hỏi. Muốn cầu nguyện. Ngô Trường Ly chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, ta muốn cùng Tang Thi thúc thúc vĩnh viễn cùng một chỗ. Còn có, nếu như thế giới bên ngoài còn có cái khác nhân loại, hy vọng bọn họ đều bình an. Ánh lửa tại nàng dưới mí mắt có chút nhảy lên. Nàng hơi thở thổi tắt ngọn nến, ngẩng đầu hướng Sở Uyên cười, thúc thúc, cảm ơn ngươi. Sở Uyên hơi ngừng lại, nhìn xem nàng tràn đầy hân hoan khuôn mặt, vuốt vuốt đầu của nàng. Nàng ngã trái ngã phải, lại ngây ngốc cười. Ăn trước đi, nếm một chút hương vị. Ừm. Ngô Trường Ly dùng dao mổ khối tiếp theo bánh gà tổ, cắn một cái dưới, nếm miệng, vô cùng. Ăn ngon. Ta thích. Nàng cực nhanh nhai lấy bánh gà tổ, ngọt ngào bơ dính vào chóp mũi, sau một lát hỏi, thúc thúc muốn hay không thưởng một điểm? Liền. Một chút xíu. Sở Uyên nâng mặt cười, không cần, dù sao ta là Tang Thi, thưởng không ra hương vị. Vậy được rồi. Nàng nhún vai, quét sạch như bao đem bánh gà tổ ăn hết một nửa, bụng đều nhanh chóng lên tới. Cuối cùng nhất dứt khoát đem còn thừa nửa khối đóng gói ngày thứ hai lại ăn. Ngu Trường Ly liếm liếm vẻ miệng, "Nô, sang năm còn có thể lại làm một cái sao?" Đến lúc đó lại nói, "Làm đi." Nàng hắc hắc cười một tiếng, ôm chặt lấy Sở Uyên cánh tay, thúc thúc tốt nhất rồi, đêm dài. Sở Uyên ôm Ngu Trường Ly ngồi tại sân thượng, ngóng nhìn tinh đầu đầy trời. Gió lạnh thổi đến, Ngu Trường Ly hướng Sở Uyên trong ngực rụt rụt, hướng nâng lên một đôi trong bàn tay nhỏ thổi miệng nhiệt khí, ngẩng đầu hỏi, "Tang Thi thúc thúc, trong sách nói, trên trời ngôi sao đều là mọi người biến thành. Ba ba mụ mụ có phải hay không cũng ở bên trong?" "Đúng vậy à?" Sở Uyên nhìn qua ngôi sao, "Trường Ly ba ba mụ mụ, dù là không ở bên người, cũng hóa thành ngôi sao ở trên trời canh gác lấy ngươi. Chưa từng rời đi." Nói, Sở Uyên cúi đầu nhìn nàng, "Thế nào, nghĩ ba ba mụ mụ rồi?" "Không có, chỉ là tò mò." Vu Trường Ly nâng lên tay nhỏ bưng lấy Sở Uyên mặt tái nhợt, nhìn qua hắn đôi kia con ngươi màu đỏ ngòm, "Trường Ly chưa thấy qua ba ba mụ mụ, với ta mà nói, Tang Thi thúc thúc liền cùng ba ba đồng dạng." Nàng ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói, "Ta không hy vọng Tang Thi thúc thúc cũng thay đổi thành ngôi sao." Sở Uyên mà người, lập tức nuốt xuôi cái mũi của nàng, nhìn không được cười lên. "Yên tâm, ta sẽ không ngu Trường Ly 9 tuổi một ngày này, ngươi cuối cùng mang nàng ra cao ốc, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, kia phiến nàng tại thoại bản bên trong thấy qua, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đặt chân qua thành thị cao ốc bên ngoài." Ngu Trường Ly hưng phấn đến bê bớm, nắm lấy Sở Uyên tay, lanh lợi, miệng bên trong líu ríu nói không ngừng. "Tang Thi thúc thúc, chúng ta muốn đi đâu? Tìm chút vật hữu dụng. Là loại kia có thể xào rau dầu sao? Vẫn là có thể dùng để vẽ tranh thuốc màu?" "Đều có." Sở Uyên nắm nàng, từng bước một đi tại hoang phế thành thị trên đường phố. Nơi này đã từng là một đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố, bây giờ lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Pha lê màn tường vỡ vụn thành vô số sắc bén cái nứt, đứt gãy cầu vượt đổ sụp thành phế tích, trên đường phố còn sót lại lấy bị vứt bỏ ô tô, có chút cửa xe mở rộng ra, bên trong hải cốt sớm đã phong hóa, trở thành tuyết nguyệt bụi bặm. Càng xa xôi lầu nát, bị mạn sinh màu đen dây leo bao trùm, tựa hồ là biến dị nào đó thực vật, tại thi thể chất dinh dưỡng xuống dưới điên cuồng sinh trưởng, thậm chí quấn quanh lấy bị bỏ hoang cửa hàng, đem những cái kia đã từng đèn đuốc sáng trưng chiêu bài lôi kéo đến bặm bẹo biến hình. Chương 87, gặp lại nhân loại, 1/2, chương 87, gặp lại nhân loại, 1/2, nơi này không có nhân loại ồn ào náo động, chỉ có chết tịch. Ngu Trường Ly ngẩng lên đầu, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, trong mắt mang theo thuần túy tò mò. Dần dần, sự hưng phấn của nàng biến mất, trong mắt xuất hiện không hiểu cảm xúc. Nàng nhìn xem trên mặt đất tàn phá bút bê bại, bị xé nứt quảng cáo poster, ngã nát pha lê tủ kính, còn có trong xe lưu lại cốt hải. Cái này cùng nàng tại thoại bản bên trong nhìn thấy hoàn toàn không giống. Trong sách viết thành thị, hẳn là nhà cao tầng, Nhật Bản lấp lóe, biển người như rệp. Nhưng nàng nhìn thấy, lại là giống phần mộ giống như đích tử thành, ngay cả gió thổi qua, đều mang mục nát khí tức. Lúc trước nàng chỉ là tại cao ốc đỉnh nhìn, không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ, nàng khoảng cách gần quan sát, mới phát giác vứt bỏ thành thị phía dưới tàn khốc chân thực. Thúc thúc, nàng kéo Sở Uyên tay áo, nhỏ giọng hỏi, những năm này, bên ngoài một mực là như vậy sao? Thúc thúc ngươi bình thường đi bên ngoài sưu tập vật tư, nhìn thấy đều là loại cảnh tượng này sao? Sở Uyên có chút cúi đầu, nhìn xem nàng. Hắn biết, đôi này Ngu Trường Ly mà nói, là lần đầu tiên đúng nghĩa đối mặt hiện thực. Thế giới của nàng bên trong, chỉ có bọn hắn cứ điểm, chỉ có hắn, còn có những cái kia nàng quen thuộc tang thi. Nhưng hôm nay, nàng cuối cùng bước ra kia phiến thác ngà, thấy được nhân loại diệt vong về sau phế tích. Có lẽ nàng cuối cùng ý thức được, nàng một mực sống ở chuyện cổ tích bên trong, mà thế giới bên ngoài, xa xa so với nàng tưởng tượng được càng tàn khốc hơn. Sở Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, "Ừm." Ngu Trường Ly ngẩng đầu, "Kia, bên ngoài còn có người sống sao?" Sở Uyên trầm mặc suy tư một chút, nói, "Có. Kỳ thật mảnh này thành khu nguyên bản còn có mấy cái kẻ cướp đoạt thế lực tại, chỉ là những năm gần đây toàn bộ bị hắn trừ đi. Chỗ xa hơn, hẳn là vẫn như cũ còn có nhân loại tồn tại." Ngu Trường Ly tiếp tục hỏi, "Vậy bọn hắn có thể hay không cũng giống như chúng ta, sinh hoạt tại cao cao nhà lầu bên trong, trồng rau, uống nước nóng, làm sinh nhật bánh gà tổ?" "Ra đây cũng không biết." Sở Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, không có cho ra một lời khẳng định. Hai người cứ như vậy tại phế tích trong đô thị đi tiếp một khoảng cách. Trong thời gian này Ngu Trường Ly một mực nhìn trái ngó phải, đem thành thị đường đi cảnh tượng chiếu vào đáy mắt. Ngẫu nhiên bọn hắn biết gặp được mấy cái tang thi, nhưng những này du đãng tang thi đều biết giống như là nhìn thấy quân vương thần dân giống như nhượng bộ ra một con đường. Thậm chí có tang thi sẽ đi đẩy ra hai người phía trước chướng ngại vật, bảo đảm hai người con đường phía trước thông suốt. Thật lâu, Sở Uyên bước chân có chút dừng lại, nhíu nhíu mày. Hắn nghe được phía trước trong phế tích truyền đến tang thi tiếng gào thét, chiến đấu âm thanh cùng nhân loại trò chuyện âm thanh. Không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện nhân loại. Chẳng lẽ nói, là mới di chuyển tới kẻ cướp đoạt sao? Ồ, những âm thanh này, tang thi thúc thúc, chẳng lẽ là cái khác nhân loại sao? Ngu Trường Ly hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, nơi đó có tòa lật nghiêng dài hơn xe hàng ngang qua đường miệng, ngăn lại tầm mắt. Nàng lôi kéo Sở Uyên tay nhẹ nhẹ, nhưng cũng không thể nhìn thấy một bên khác cảnh tượng. Ừm, hơn phân nửa là, Sở Uyên nắm chặt Ngu Trường Ly tay nhỏ, hạ giọng nói, theo sát ta. Ngu Trường Ly liên tục gật đầu. Nàng chờ mong nhìn thấy cái khác nhân loại. Sở Uyên bên cạnh mắt nhìn qua hưng phấn Ngu Trường Ly. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, một mực có thể bảo hộ Ngu Trường Ly an toàn, tang thi cũng sẽ không tiến công bọn hắn. Sở dĩ đợi đến Ngu Trường Ly lớn lên đến bây giờ, mới mang nàng ra, là bởi vì tâm tính của nàng muốn trưởng thành đến có thể tiếp nhận một ít sự thật trình độ. Thì như nói, nhân loại đều không nhất định là tốt. Có chút nhân loại là biết uy hiếp được mình sinh tồn bại hoại, dạng này người nhất định phải tiêu diệt hết. Sở Uyên có Ngô Trường Ly, đứng lên lật nghiêng xe hàng. Ngô Trường Ly kiến giá chạy tòa cửa thiếu, thiếu động nàng nhẹ nhàng nhảy một cái bước vào, chân đạp đang ghế dựa khía cạnh, hai tay đảo tại cửa sổ xe một bên, lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn qua xa xa tình huống. Rất nhanh, một nhóm nhân loại từ đường đi khác một bên xuất hiện, đang tại thanh lý tang thi, bọn hắn người mặc thống nhất chiến đấu phục, quân hàm bên trên treo lên mãnh hổ tiêu chí, trong tay phóng thích dị năng, ven đường giết chóc. Một sấm sét dị năng giả phất tay, màu lam hổ quang điện quét ngang, đem chúng quanh bình thường tang thi đánh giết trong chớp mắt. Động tác nhanh lên. Trong đó một cái xem xét chính là đội trưởng bộ dáng người hô, phía khu vực này là địa trên bản đồ cấm khu, nghe nói có một đầu tang thi quần vương, chúng ta không thể ở lâu. Hắn nói tiếp, nhanh lên đem tội phạm truy nã bắt được, lập tức rút lui. Nghe nói như thế, Sở Uyên híp mắt lại. Nhìn, gần 10 năm trôi qua, nhân loại cũng không có kéo dài hơi tàn hay là diệt tuyệt, ngược lại đã thành lập nên thành thuộc đất chết thế lực, có thể chế tác thống nhất chế thức trang phục, còn có pháp luật hệ thống. Đúng lúc này, đám người kia bên trong đó một dị năng giả phát hiện Sở Uyên. Phía trước, có người chỉ vào cao cao đứng tại xe hàng trên đỉnh Sở Uyên, hô to, nơi đó có người. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung trên người Sở Uyên. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng Sở Uyên tái nhợt làn da, trong mắt màu đỏ ngòm cũng không có nhan sắc bờ môi, lập tức ý thức được cái gì, con ngươi co rụt lại. Không đúng, là tang thi, mà lại chỉ ít tại cao giai loại biến dị phía trên. Đáng chết, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế giống nhân loại, kém chút nhìn lầm. Ưu tiên giải quyết nó. Dị năng giả tiểu đội đám người thần sắc đột biến, lập tức triển khai trận hình tấn công. Sở Uyên thấy thế, có chút chỉ mắt. Hắn đưa tay vung khẽ. Một giây sau, xung quanh mấy cái đường đi tang thi bỗng nhiên bạo động. Tất cả tang thi phảng phất nghe được một loại nào đó vô hình mệnh lệnh, đồng loạt quay đầu, bảy xoay tám lệch ra lại động tác nhanh chóng hướng phía Sở Uyên vị trí bắt tới, như là hải triều. Hống hống hống. Lít nha lít nhít thi bảy phi nước đại, rất nhanh liền đồng loạt xuất hiện ở giao lộ một chỗ khác. Cái? Tại sao tang thi bỗng nhiên bạo động? Chẳng lẽ là cái này biến dị tang thi làm? Chẳng lẽ nói, nó chính là phiến khu vực này cái kia tang thi quân vương? Xong, số lượng này, dị năng giả tiểu đội đám người, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Tang thi thúc thúc, những người này là ngươi đã nói nhân loại bại hoại sao? Ngô Trường Ly từ trong xe leo ra, tay nhỏ giật giật Sở Uyên cánh tay. Sở Uyên cúi đầu, nhìn thấy Ngô Trường Ly tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mình. Lập tức ý thức được, nàng có thể cho là mình muốn giết những người này. Kỳ thực không phải, thể hiện ra thực lực tuyệt đối, đối phương mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hắn chỉ là dự định dọa một chút đám người này, sau đó hỏi vài thứ thôi. Còn không xác định, có lẽ không phải nha. Sở Uyên nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Hắn buông tay phát ra tiếng, sau một khắc mãnh liệt thi triều lập tức đình chỉ hành động. Bọn chúng phảng phất bị rút khô nhiên liệu, trở nên ngốc trệ, chậm rãi đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một màn này, để dị năng giả tiểu đội đám người nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không dám chút nào rung động. Bọn hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Uyên, đáy mắt mang theo e ngại, đồng thời còn có hoang mang cùng tò mò. Dừng lại, đối phương không có ý định giết chúng ta, chỉ là cái kia bỗng nhiên xuất hiện tiểu nữ hài là thế nào chuyện, nàng tại sao biết gọi cái kia tang thi thúc thúc? Bất luận như thế nào, chúng ta được cứu. Chỉ là tại sao, một cái tiểu nữ hài hội hợp cái này tang thi, bọn hắn đến cùng là cái gì quan hệ?